Chương 119, Từ Lao Thắng có cặp mắt đào hoa người trẻ tuổi nhìn trước mắt chẳng cảnh, hữu khí vô lực hỏi, đây là chuyện gì xảy ra a? Hai mắt mê ly lại trung khí không đủ, dạng này một bộ dáng lúc này bỏ đi mọi người đối hoang thú hoảng sợ, bắt đầu hướng hắn uy hiếp. Từ đâu tới hỗn đản, mau cút mau cút. Không muốn chết cũng nhanh đi, đừng quấy rầy các gia gia làm việc. Liên Liên nghe Vi nhìn lấy hoang thú bên trên không đủ 20 năm người tuổi trẻ, cũng lạnh giọng nói, nghĩa khí đại biểu sự tình, người không có phận sự rời đi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã đi vào Tây Lăng khu vực bên trên, là long liền quật lại, là hổ liền nằm lấy. Nghĩa khí giúp 10 cái thuế phàm cảnh cao thủ cũng không phải ăn chay, tuy nhiên đầu hung thú này nhìn lấy dọa người, nhưng thừa tại thú bên trên người trẻ tuổi bất quá thuế phàm tu vi, có sợ gì quá hay. Người trẻ tuổi một tiếng cười khẽ, hai ngón tay phải bóp ra kiếm chỉ, một đạo đỏ thấp kiếm khí lao thẳng tới nghe Vi. Chư thiên vạn đạo kiếm ý, tinh hồng kiếm khí. Làm Nguyên Châu tử thị bản mạch công pháp, Chư Thiên Vô Thượng Kiếm Điển là từ Thánh Sở sáng tạo công pháp, vốn chỉ là một môn kiếm đạo sát pháp, nhưng ở từ Thánh tinh thông dưới, không những diễn sinh ra trực chỉ vương cảnh địa cấp tâm pháp, còn sáng chế Chư Thiên Vạn Đạo Kiếm Ý đại thành lúc có thể tu vạn chúng kiếm ý, đều có huyền diệu. Bên trong tinh hồng kiếm khí chính là lưu truyền phổ biến nhất một thức, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duệ mau lẹ. Hồng mang lóe lên, trong chớp mắt liền xuyên thủng nghe Vi bà bay, xuất hiện một cái tròn dẹp trống rỗng, huyết đục biến mất không thấy gì nữa. Nghe Vi bưng bít lấy bà bay, nhịn không được run rẩy một chút. Mặc dù đối phương có đánh lén chi ngại, nhưng là cái này sắc bén kiếm khí dù cho chính mình bận khởi hộ thân công pháp cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nếu là vẫn không rõ chính mình gặp gỡ hàng cứng, vậy hắn nhiều năm như vậy liền xem như sống uổng phí. Đám kia thủ hạ nhìn lấy trong lòng như là chiến thần mập kim cương chỉ là một chiêu liền mất đi chiến ý, lo lắng vây đến nghe Vi bên người. Lão đại ngươi làm sao? Hôn đàn tiểu tử, lại dám đánh lén, có bản lĩnh tỏ rõ ý đồ, quang minh lỗi lạc nhất chiến. Một số phá lệ trung thành còn nhịn không được hướng đối phương kêu gào, cảm thấy hắn chỉ là đánh lén đạt được. Thanh niên khẽ miệng dương nhẹ, một cái xoay người nhanh nhẹn rơi vào nghe Vi bọn người trước mặt, dọa đến chúng tiểu đệ liền lùi lại mấy bước. Xem xét loại uy thế này, Mễ Bạch liền biết người tới thực lực không thể coi thường, nhưng hắn cũng biết rõ cường lòng không ép địa đầu xà đạo lý. Dù là hôm nay thanh niên bởi vì thiện ý cứu mình một đám, nhưng nghĩa khí giúp như thế nào lại buông tha mình bọn người. Hiệp khách cuối cùng sẽ có một ngày muốn đi, nhưng nghĩa khí giúp bại, còn sẽ có khác một bàng phái xuất hiện. Chỉ là hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ để Mễ Bạch trông thấy một tia sinh cơ. Tuy nhiên nghĩa khí giúp tuyệt đối sẽ không buông tha mình, nhưng những hải tử này bất quá là bổ sung, nếu như đối phương có thể đem bọn hắn cứu, muốn đến nghĩa khí giúp cũng sẽ không làm to chuyện. Thiếu hiệp, Mễ Bạch cao giọng thỉnh cầu nói, mời ngươi đem những hải tử này mang có thể đi ạ. Khi hắn lên tiếng lúc, nghe Vi trong mắt liền hiện lên một đạo lệ mang, nếu là Mễ Bạch dám cầu cứu, như vậy hôm nay dù là liều tánh mạng không muốn hắn cũng phải giết chết bọn họ. Nhưng không nghĩ tới Mễ Bạch chỉ là yêu cầu thanh niên cứu đi hải tử, chính mình lưu lại. Dạng này kết liêu hắn không phải là không thể tiếp nhận, cho nên hắn bưng bít lấy bà bay, không có lên tiếng. Cứu người. Cặp mắt đào hoa thanh niên vượt qua nghe Vi, trông thấy thư sinh trên mặt khẩn cầu, lộ ra rất lợi hại nghi hoặc. Ta chỉ biết giết người. Hữu khí vô lực trình bày phảng phất là một trò đùa, nhưng đứng tại đám người chỗ gần nghe Vi cũng không cho rằng như vậy, bởi vì hắn rõ ràng nhìn gặp trong mắt đối phương hàn quang. Đó là phảng phất tu la ánh mắt, đang muốn đối bọn hắn tiến hành tuyên án. Trốn. Nghe Vi trong lòng còi báo động đại tác phẩm, một chút nắm lên bên người trường khoát liền hướng đối phương ném đi, thân hình lui nhanh. Nguyên bản cường tráng thân thể giống thoát hơi bóng đồng dạng cấp tốc khô quắt xuống dưới, trở nên gầy gò. Không có ai biết, mập kim cương am hiểu nhất cũng không phải là lực lượng, mà chính là thân pháp. Cặp mắt đào hoa người thanh niên tựa như nhìn không thấy nghe Vi động tác, chỉ là hướng mọi người mở ra chính mình hữu trưởng. Trong lòng bàn tay lóe lên như cầu vồng bản chói lọi quan mang, mười mấy đường nhan sắc không đồng nhất kiếm khí đồng thời phun trào, mỗi một đạo trực chỉ một tên nghĩa khí bang chúng. Kiếm khí tung hoành ở giữa, nghĩa khí bang chúng người như gặt lúa mạch ngã xuống đất không dậy nổi, liền ngay cả chạy trốn đến nhanh nhất nghe Vi cũng bị một đường kiếm khí màu xanh đuổi theo, kiếm khí thẳng đối hắn cái hốc. Cảm nhận được như có gai ở sau lưng kiếm khí, sắp chết đến nơi nghe Vi nào còn dám giấu giốt, lúc này ôm kình quy nhất, tốc độ lần nữa tăng gọn, nhanh chóng như lưu quang phi ảnh. Người đây nếu có thể chạy thắng, ta cũng không phải là Từ Lao Thắng. Người trẻ tuổi lầm bầm ở giữa, kiếm khí màu xanh tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền đuổi kịp từ hắn cái hốt xuyên qua. Chỉ một chiêu ở giữa, vừa mới còn nắm giữ lấy ưu thế tuyệt đối nghĩa khí bang chúng thây ngã một chỗ, liền liền tám kim cương một trong nghe Vi đều đền tội. Lạt thủ vô tình không có nghĩa là Từ Lao Thắng là cái người hiếu sát. Chuyến này du lịch, hắn gặp qua mãnh liệt nhất thảm kịch đều không phải là những cao cao tại thượng đó thị tộc làm, ngược lại là những này đồng dạng khổ cấp cấp xuất sinh lưu manh du côn. Khi nam phế nữ, bước lương làm kỹ nữ đều là nhẹ. Người vô pháp tưởng tượng những người này tâm địa khốc liệt đến loại trình độ nào mới có thể làm ra như thế sự tình, đem 5-6 tuổi hài tử bắt cóc, cắt đứt tứ chi để bọn hắn ăn xin. Đem tiểu khất cái tươi sống chết đói chỉ vì tranh thủ đồng tình nhiều lấy mấy cái tiền đồng, bởi vì có mấy tiền vàng thiếu nợ liền muốn làm cho người khác cửa nát nhà tan. Còn có những năm đó 6 tuổi nữ đồng bị trí tử, hạ thể phá lấy đại động. Mỗi lần nghĩ đến đều sẽ để hắn vô cùng phẫn nộ. Đối cường quyền mềm yếu bất lực, lại vung đao hướng càng người yếu hơn, những người này đơn giản vũ nhục võ đạo hai chữ. Hôm nay chẳng cảnh này, vẹn vẹn nhìn lấy một cái thư sinh yếu đuối mang theo một đám trẻ con bị vây là hắn có thể đoán cái 8-9 phần 10. Chỗ này du côn, có một cái tính toán một cái, hết thể giết, không có oan giả sai án. Từ Lao Thắng chắp hai tay sau lưng, nên phong mà đừng. Nhìn lấy nghĩa khí bang chúng người như cắt hạt lúa ngã xuống đất, Mễ Bạch trong thoáng chốc có loại cảm giác không chân thật cảm giác, lại ngốc tại chỗ, thẳng đến một đứa bé phát ra một tiếng xé tim phổi nứt la lên. Cậu đàn, ngươi làm sao? Hắn bối rối quay đầu, nhìn lấy cái kia tên là cậu đàn hải tử ngã trên mặt đất, sườn phải giống như là bị vô cùng sắc bén đao chặn, quần áo vỡ ra lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong vết thương, lật ra huyết đục rất là dữ tợn, máu tươi muốn ngăn cũng không nổi. Mấy bước đi đến hải tử bên người, đem thân thể của hắn để nằm ngang, giật ra hắn bị vẽ y phục rách dưới, mẹ bạch hướng hắn hải tử nói, che vết thương của hắn, ta tìm đồ băng bó một chút, dùng cái này thuốc cao cầm máu, lại ăn cái này uống thuốc. Mễ Bạch ngẩng đầu, trông thấy người thanh niên kia tràn đầy hãy náy xấu hổ mặt, cùng trên tay hắn một bình thuốc cao cùng một hoàn thuốc. Mễ Bạch đến một tiếng tạ sau liền nhận lấy dược cao viên thuốc. Một trận luống cuống tay chân bôi thuốc về sau, hai tử sườn phải vết thương bắt đầu co bảo, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Hô. Thẳng đến lúc này, Từ Lao Thắng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không mặt mũi gặp người. Những này du côn chưa cầm đao kiếm, trong tay chỉ có dây gai, cái đứa bé kia vết thương rõ ràng cũng là bị chính mình kiếm khí ngộ thương, như là không thể đem cứu chữa tốt, vậy hắn thật sự là không mặt mũi nào trở lại bên trong thắng thành. Tin tưởng Mễ Bạch cũng rõ ràng biết, nhưng không có chọc thủng. Cảm tạ ngươi thuốc. Hắn đem còn lại hơn phân nửa thuốc cao trả lại Từ Lao Thắng, dù là không có gì kiến thức, Mễ Bạch cũng biết loại này cấp tốc thu nạp vết thương dược cao so sánh giá cả hoàng kim. Từ Lao Thắng không dám nhận, hắn thậm chí không dám nhìn Mễ Bạch trần khẩn con mắt, cho nên ngửa đầu, nhàn nhạt hỏi, các ngươi cái này là muốn đi đâu nhỉ à? Chúng ta muốn đi Thanh Thủy quận. Mễ Bạch đáp, đối với cái này cái trẻ tuổi hiệp khách, hắn mười phần có hảo cảm, như không phải là bởi vì đối phương, nhóm người mình sợ là phải bị bắt đi. Từ Lao Thắng sững sờ, do hỏi, Thanh Thủy quận cách chỗ này hơn 500 dặm, các ngươi chẳng lẽ dự định đi qua sao? Trước mắt thư sinh đại khái là cái phàm cảnh trình độ, 500 dặm lộ trình không tính là gì, nhưng còn có một đám trẻ con, đường này liền không có cách nào đi. Bởi vì đi đường khó khăn vĩnh hoàn toàn không phải đang đổi đường trong chuyện này, mà chính là những cái kia không biết nguy hiểm. Cường nhân cản đường, manh thú nằm tập, ban đêm độc trùng cái nào sẽ không cần đám hải tử này mệnh, nhưng xem bọn hắn thân vô trường vận, vội vàng đi đường bộ dáng, sợ là con đường này đi không đến một nửa liền muốn gặp nạn. Huống chi, đứa nhỏ này vừa thụ thương, việc cấp bách chính là muốn tìm một chỗ tĩnh dưỡng chi địa, không nên vọng động. Từ Lao Thắng chỉ thụ thương hải tử nói ra. Chương 120, Từ Lao Thắng Mễ Bạch thần sắc 10 phần dãy rủa, hắn đương nhiên biết mang theo bọn nhỏ chạy trốn tới Thanh Thủy quận 10 phần khó khăn, nhưng nếu như không đi lời nói, về Tây Lăng không khác tự chui đầu vào lưới, dù sao trừ nghĩa khí rút, còn có lương tựa phong nhà phùng đức chính, đây là hắn lớn nhất do dự phương. Dạng này thanh niên hiệp khách hắn cũng không cho rằng mình có thể đoán được cái thứ hai, đến lúc đó Khánh Phong người đi đường tìm tới cửa, nhưng làm sao bây giờ? Từ Lao Thắng nhìn lấy Mễ Bạch do dự bộ dáng, lại nhìn xem phơi thây mặt đất mọi người, hắn lúc này mới phát hiện đối phương trên cánh tay trái cái kia nghĩa chữ, nhìn, coi là đây chính là đối phương lo lắng chỗ. Ngươi không cần lo lắng những này du côn, ta hội đem bọn ngươi sắp xếp cẩn thận. Đợi đến hải tử khôi phục, ta còn sẽ an bài một chuyến hộ tống nhiệm vụ đưa các ngươi qua Thanh Thủy quận, liền xem như ta đối ngộ thương hắn đền bù tổn thất. Từ Lao Thắng trần thần đạo, một đôi lô mãng cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy chân thành tha thiết. Cái này thiếu hiệp đã cứu bọn họ một lần, lại đem Phùng Đức đang cùng Phong gia sự tình nói ra liền giống như là muốn hại cái này thiếu hiệp, Mễ Bạch thực sự không làm được loại sự tình này. Mà cậu đản thương thế xác thực không nên đi đường, cho nên hắn khẽ cắn môi nhận tâm nói, làm phiền ngươi. Chỉ cần nghĩa khí giúp không nhanh như vậy tìm tới cửa, dù là Phùng Đức chính bắt được chính mình cũng không có việc gì, bởi vì hắn sẽ không đối bọn nhỏ có cái gì động nghiệp. Không phiền phức, không phiền phức. Từ Lao Thắng khoát khoát tay, cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Loại này bởi vì thao tác sai lầm mà sinh ra ấy nãy là nhất làm cho người đau đầu, may mắn chỉ là quẹt làm bị thương đối phương sườn phải, nếu là xuyên tim mà qua hắn cũng không biết làm sao mặt đối với mình. Duy nhất một lần khống chế tinh chuẩn hơn 10 đạo kiếm khí đối với hiện tại hắn tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Từ Lao Thắng mang theo một đoàn người hướng nội thành đi đến, đi theo phía sau bọn nhỏ, mà đầu kia hung manh trăng sao san hô tê làm theo là xa xa rơi ở phía sau. Hoang thú khí tức đối bọn nhỏ tới nói, ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng làm bị thương còn nhỏ thần hồn. Vì chiếu cố bọn nhỏ cấp trình, Từ Lao Thắng theo Mễ Bạch đi rất chậm. Hai cái tuổi tác gần thanh niên bắt đầu câu được câu không trò chuyện. Ta gọi Từ Lao Thắng, ngươi tên là gì? Ta gọi Mễ Bạch. Những hải tử này là? Đều là chút mất đi phụ mẫu cô nhi. Những du côn đó làm gì truy các ngươi? Bởi vì ta không nguyện ý giúp bọn hắn chữa lâm làm giả. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất có văn nhân khí khái nha. Từ Lao Thắng khen, chỉ nhìn hắn thân vô trường vật, quần áo lại rất là đơn sơ, lại có thể dưỡng dục nhiều như vậy cô nhi, còn có thể thủ vững bản tâm, không vì tiền tài chỗ dụ. Dạng này người, hắn cực kỳ kính nể. Không phải ngọn gió nào xương. Mễ Bạch cười khổ lắc đầu, tự rêu nói, bất quá là chút thư sinh khí phách. Hắn đương nhiên biết chỉ cần mình gật gật đầu, mỗi ngày vẽ mấy cái thiếp chữ liền có không ít tiền vàng nhập túi, liền cùng hắn mấy năm này tại Phong Thanh ngõ hẻm bán chữ lúc, những cái kia nhiệt tâm láng giềng nói như thế. Tại Phong Thanh trong ngõ hẻm bán chữ có thể kiếm mấy đồng tiền, muốn kiếm tiền vẫn là đến hướng thành Bắc như thế giàu có chi địa làm chuẩn. Trước kia Phong Thanh ngõ hẻm cũng có cái giống như hắn bán tự ban người, sau tới bắt đầu làm giả, thời gian một năm thi đấu một năm tốt hơn, cưới lao bà mua biệt tử. Nói gần nói xa, đều là đối với hắn thư pháp tài hoa mai một tiếc hận, còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, nếu là đổi chính bọn hắn có thể viết dạng này chữ đẹp, thời gian đã sớm giàu có đứng lên. Mễ Bạch đương nhiên muốn phú quý, hắn muốn mua một gian tòa nhà, dạng này liền có thể an trí những này đáng thương hài tử, còn có thể dạy bọn họ sách nhận tức chữ. Giống Dương Phàm dạng này nhạy bén thiếu niên nếu là hướng võ, chính mình còn có thể tiễn hắn tiến võ quán học võ, tương lai trưởng thành một cái thuế phàm cảnh cao thủ, cũng coi là trở nên nổi bật. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chính mình viết chữ, lại muốn ký lên người khác tên, hắn liền xuất phát từ nội tâm bất an, giống như trong lòng duy nhất một khối tịnh thổ biến mất, để hắn tìm không thấy chính mình còn sống chứng cứ. Thờ nhỏ mất đi phụ mẫu hắn, lớn nhất cơ khổ không nơi nương tựa lúc, liền cầm nhánh cây tại lăng bờ sông viết chữ, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân thể, được lớp nhẹ qua loạn gây nên, cho nên động tâm nhân tính, từng lích không thể. Chính là những này thánh nhân chi ngôn khích lệ hắn tại lớn nhất khốn khổ thời điểm chịu đựng, bây giờ hắn có công có thể làm có ngói che đầu, nếu là bởi vì nhất thời tham niệm ô trong lòng này phương tịnh thổ, hắn không biết như thế nào mặt đối với mình bản tâm. Cho người khác tới nói, tranh chữ bất quá là phong nhã, là thủ nghệ, với hắn tới nói, tranh chữ một đạo chính là hắn tín ngưỡng, mạng hắn. Từ Lao Thắng dẫn mọi người tiến vào Tây Lăng thành thời điểm, số lớn hào môn đại viện đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì trăng sao san hô tê xuất hiện, liền như là một đầu mới thú vương đi vào các mảnh thú lãnh địa, này không có chút nào che lấp hoang thú bá khí để những thị tộc đó linh thú viên hoang thú nhóm cảm nhận được cự đại khiêu khích. Trong lúc nhất thời, tiếng thú gào không ngừng, toàn bộ thành Tây đang cuồng hống trung tô tỉnh. Từ Lao Thắng nắn thú quyết, ngăn lại trăng sao san hô thú nộ hống khiêu khích, hiện tại việc cấp bách là cho hải tử tìm y địa quán, hắn cũng không muốn tại đêm khuya rất tốt thời gian trung hòa người khác đánh nhau. Làm một cái lấy thương nghiệp lấy xương thành thị, Tây Lăng không thẹn nó Lăng Giang Minh Châu thanh danh tốt đẹp, chính là tại cái này đêm khuya, buôn bán y địa quán cũng không ít. Hắn đem Mễ Bạch bọn người an trí tại một cái tên là Hồi Xuân Đường Y Dị Quán bên trong. Các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Từ Lao Thắng hướng Mễ Bạch dặn dò, ta đã theo đại phu này thương lượng qua, tại ta chưa có trở về trước đó, bất luận là ai tới tìm hắn cũng sẽ không tiết lộ các ngươi hành tung. Ta còn có một số việc muốn làm, chấm nhất ngày mai chạm vạng tối ta liền sẽ về ở đây, các ngươi không cần thiết đi loạn. Mễ Bạch gật đầu xác nhận, chân thật nói, Từ thiếu hiệp, thật sự là cảm ơn ngươi. Từ Lao Thắng khoát khoát tay, quay người rời đi. Nếu như nói, Tây Lăng sản nghiệp bên trong, có này mấy cái là ngày đêm cùng tôi. Xếp hàng thứ nhất thứ hai hẳn là thanh lâu cùng y y quán. Phồn Ninh nhất định kỹ nữ thịnh, đặc biệt là hòa bình hồi lâu thương mậu thành thị, kỹ nữ cung cấp càng là từ trước tới giờ không gián đoạn, liền theo giao hẹ một dạng, mỗi một năm đều có không ít bài đầu bị chụp đi, mỗi một năm đều sẽ mọc ra một nhóm như nước trong veo đầu bài. Mà bởi vì tranh kỹ nữ mà ra tay đánh nhau sự tình, càng là mỗi ngày đều đang phát sinh. Lại động thủ đều là chút thế gia công tử ca, rõ ràng mang hộ vệ võ giả, hết lần này tới lần khác ưa thích mình trần ra trận. Thường xuyên là người không đánh lấy liền bị khí lãng tung bay, sau đó sốt ruột đưa y cứu chữa. Cho nên thanh lâu cùng y dị quán cuối cùng một bộ mắt xích sản nghiệp, cũng là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lăng sông đem Tây Lăng thành một phân thành hai, phồn hoa nhất chính là Bắc thành Nam thành. Mà Bắc thành tối cao cấp thanh lâu, không hề nghi ngờ chính là Thiên Hương lâu. Khi Tử Lao Thắng cơi trăng sao san hô thú đi tới nơi này tỏa vàng son lộng lây lóe đèn nê ông chỉ độ cao trước lầu, cũng nhịn không được tán thưởng. Cái này nhưng so sánh bên trong thắng thành lớn nhất thanh lâu, đồng không chỉ gấp 10 lần. Hắn đem thú ngọc tiện tay nhét vào một cái quy công trong tay, nên ngang đi vào Thiên Hương lâu, quen thuộc dị thường. Tuy nhiên đây là hắn lần đầu tiên tới. Nhưng thiên hạ thanh lâu đơn giản cơ bản giống nhau, không quan tâm phô trương lại lớn, dùng tiền tìm nữ nhân chính là thanh lâu nghiệp vụ hạch tâm. Đừng nói gọi thiên hương lâu, chính là gọi thánh nữ lâu cũng là như thế. Cặp mắt đào hoa đầy hứa hẹn thanh niên treo cười khẽ, cất bước đi vào trong hành lang. Ai u, công tử gia, ngài làm sao mới đến, có thể nghĩ tử nô nhà. Một tên ăn mặc mỏng lộ có hầm lò nương khua tay khăn tay tiến lên, ôm chặt lấy Tử Lao Thắng cánh tay. Này như quen thuộc bộ dáng, tựa như hắn tình nhân cũ. Thanh lâu bộ này nghiệp vụ, mặc kệ bao lâu đều là cái này cũ. Tử Lao Thắng cười khẽ hóa thầm, thản nhiên nói. Không muốn thịt rượu, đừng nghe khúc, trực tiếp mang cô nương. Hầm lò nương ôm cánh tay hắn, dãy rủa thân thể, nụ cười càng là rực rỡ nói, hảo tâm gấp tiểu công tử, ngài nhìn nô gia còn được. Từ Lao Thắng cười khẽ gật đầu nói, có thể. Hầm lò nương kiểm sắc cứng đờ, vốn chỉ là trêu ghẹo, nghĩ không ra cái này công tử liền vui vẻ đáp ứng, một chút lại có chút không nói gì. Lại cho ta gọi 7 cái cô nương, cùng một chỗ đưa đến trong phòng tới. Từ Lao Thắng vô vô hầm lò nương bả bay, dặn dò. Đêm ngự bắt nữ, chính là Trường Phong công tử hiện tại trình độ kỹ thuật. Chương 121, Từ Lao Thắng mặt trời lên cao. Từ Lao Thắng từ ngọc thể trần hoành trung tiểu tâm leo ra, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Ba bạn dặm đi một năm, hắn cũng không tiện, nhưng ra bên trong thắng thành hắn mới biết được, nguyên lai bên ngoài thanh lâu kỹ phường đúng là như thế phát đạt. Nha, cái này không phải là đuổi tới à? Từ Lao Thắng tự an ủi mình, dù sao tại hắn trong trí nhớ, cô đại hắn cực kỳ thân dày, không làm gì muốn ôm lấy hắn mãnh liệt thân. Quần áo chỉnh tề, đẩy cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại 8 cái tinh bị lực tân kỹ nữ. Đại gia, ngài cần phải dùng điểm tâm. Uy công đã sớm các loại tại cửa ra vào, nhìn lấy sảng khoái tinh thần công tử trẻ tuổi dò hỏi. Hắn làm quy công 20 năm, còn chưa bao giờ thấy qua đêm ngự 8 tiểu thư, đối Tử Lao Thắng cực kỳ bội phục. Xanh niên công tử lắc đầu, vứt xuống một túi vàng, thản nhiên nói, đem ta tọa kỵ dẫn ra, ta muốn rời khỏi. Thật lớn ra. Quy công gật gật đầu, đi đến bên cạnh hộ vệ dặn dò vài câu. Đêm khuya vào thành Tử Lao Thắng cũng nghe không rõ biết Tây Lăng phồn hoa trình độ, càng đánh giá thấp hơn một đầu không có chút nào che giấu khí tức hoang thú sẽ cho con phố dài này mang đến bao lớn rung động. Khi cầm thú ngọc gã sai vật tướng tinh thắng san hô tê dẫn ra thời điểm, lấy nó làm trung tâm 50 mét đà thú cùng nhau phát ra một tiếng gào thét về sau. Vì giảm dưới đất, Lam Ung có thần thú huyết mạch hoang thú, trăng sao san hô tê khí tức không chỉ có riêng để ta thú loại run rẩy, còn có đến từ thượng vị thần thú uy áp. Đối mặt đồng cấp hoang thú thời điểm y thế như vậy còn không tính rõ ràng, nhưng đối với những đà thú đó tới nói, không khác vương thú như thế, chỉ có thể thần phục. Từ Lao Thắng thần sắc tự nhiên tiếp nhận thú ngọc, xoay người bên trên thú bối, cúi đầu hỏi, Đường Sâm phủ đệ là ở nơi nào? Tuy nhiên hắn rất lợi hại tôn kính cô từ Xu Huệ, nhưng đối đưa nàng bắt cóc Đường Sâm lại giác quan cực kém, làm nắm giữ mười mấy thành nơi tay thánh nhân thế gia, từ thị gã nữ chuyện này cũng không phức tạp. chỉ có một cái yêu cầu chính là không xa gả. Về phần tiểu thư nhà mình yêu cái nào thế gia công tử, thành tựu cao thấp, những gia tộc này cũng sẽ không đi qua hỏi. Đối chính trị quan hệ thông gia từ thị càng là không cảm giác, bởi vì bọn hắn không cần thông qua gả nữ nhi tăng cường thực lực mình. Tại Nguyên Châu, từ thị bản thân liền đại biểu mạnh nhất vũ lực, cho nên khi Từ Xu Huệ yêu Đường Sâm thời điểm, mọi người vẫn cảm thấy là hắn muốn ở rể Từ gia. Bất kể nói thế nào, Đường Sâm cũng coi là giác tỉnh huyết mạch võ giả, còn có thế hệ trẻ tuổi vô địch mỹ danh, cũng không tính quá bị khuất. Từ Xu Huệ trưởng bối đều là cho rằng như vậy, nhưng chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời nàng lại để cho lấy chồng ở xa Long Châu, cái này có thể chọc giận Từ thị trưởng bối. Không có đồ cưới, không có nghi trượng, muốn gả liền gả, nhìn xem không Từ thị tiểu thư tên tuổi, người võ giả kia còn vẫn sẽ hay không cưới ngươi. Cái này vốn chỉ là một câu nói nhảm, lại bị Từ Xu Huệ coi là thật. Mang lượng dương y phục đồ trang sức, liền theo Đường Sâm chạy, mà tên kia danh xưng thuế phạm vô địch võ giả, vậy mà từ đầu đến cuối không có bái phòng qua Từ thị. Vừa đi chính là 15 năm, cô vậy mà chưa từng trở lại Nguyên Châu một lần, Từ Lao Thắng luôn cảm thấy là Đường Sâm từ đó cản trở. Lần này hắn đến Tây Lăng, trừ đến dò xét chi nhánh huyết mạch bên ngoài, quan trọng hơn sứ mệnh chính là nhìn xem cô qua có được hay không. Phàm là Từ Xu Huệ có một tia bị khuất, Từ Lao Thắng liền muốn dùng trường kiếm trong tay giáo huấn Đường Sâm. Hắn là thật muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết thuế phàm cảnh vô địch đến tột cùng là cái thế nào vô địch pháp. Về phần Đường Sâm đột phá hung cảnh khả năng này, Từ Lao Thắng không nghĩ tới, dựa theo niên kỷ để tính, Đường Sâm nay tuổi chưa qua 36 tuổi, chẳng lẽ lại hắn còn có thể bay lên trời qua. Đường Sâm phủ đệ Từ Xu Huệ chính ôm ngủ ấm ngồi tại linh thú viên bên trong, nhìn thực thiết thú ăn sát trúc. Người không nhìn lầm, làm Đường thị quyền hành lớn nhất chủ mẫu, nàng thường ngày đã là như thế nhàm chán. Từ nhỏ liền nữa thích linh thú hoang thú nàng, rốt cục thỏa mãn chính mình có cái linh thú viên mộng tưởng. Mà cái này mấy trăm loại cường nhược không đồng nhất linh thú bên trong, nàng thích nhất vẫn là thực thiết thú. Thời gian chiến tranh uy mãnh, bình thường sát thực một bộ mơ mơ màng màng ngây thơ chân thành bộ dáng, thỏa mãn nàng tràn đầy thiếu nữ tâm. Tất cả mọi người cảm thấy, Đường Sâm có thể để giành được giày như vậy nhà là bởi vì hắn năng lực, có thể không có ai biết, những năm qua này, Đường Sâm bản thân đại khái liền vàng tỏi hình dạng thế nào đều chưa thấy qua. Chiến đường nhiệm vụ thù lao đều là trực tiếp chuyển vào Đường phủ, mà số tiền này đều tùy ý Từ Xu Huệ chi phối, dù là đến bây giờ, Đường Sâm có thể rõ ràng nói cho ngươi, chiến đường bên trong có bao nhiêu võ giả, tu vi lại là bao nhiêu. Nhưng đối trong nhà mình tình huống, lại không lắm hiểu biết, trừ mấy cái hung cảnh tọa quán là hắn quen biết người, đến ở trong phủ có bao nhiêu cái thuế phàm cảnh đỉnh phong, lại có bao nhiêu linh thú, đều là hai mắt đen đùi. Tại bọn nhỏ còn không có xuất sinh trước đó, Từ Xu Huệ lớn nhất đại khoái lạc cũng là ôm hắn trò chuyện phủ đệ biến hóa, như là thành Bắc lại mua một gian cửa hàng, trong nhà lại nhiều một đầu linh thú, đầu đường mấy cái khất nhi nhìn lấy đáng thương mang về phủ đệ lời như vậy. Nhưng hải tử sau khi sinh, Từ Xu Huệ thổ lộ hết người yêu liền biến thành Đường La, Đường Tình cùng hiện tại tiểu ấm ấm. Ừ lắm nha, ngươi đừng nhìn cái này thực thiết thú ngơ ngác, nói đến đánh nhau có thể hung mãnh. Từ Xu Huệ ôm tiểu ấm ấm nói ra. Ừ, ân. Đường ủ ấm nhìn không chuyển mắt, trong tay còn cầm một tiết lột tốt mang chút, tùy thời chuẩn bị đưa. Thực thiết thú toàn thân tròn vo, toàn thân hai màu trắng đen, viên viên mặt to bản treo hai cái mắt của thầm, béo mút míp tứ chi cùng dạ dày nhìn lấy không có chút nào uy hiếp lực, chính cầm một căn cự đại mang chút hướng miệng bên trong đưa, két 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 cắn không ngừng. Ngươi rất khó tưởng tượng có thể đặt mông ngồi chết toan nghe thực thiết thú bình thường đúng là cái bộ dáng này. Từ Xu Huệ cũng là ngẫu nhiên trông thấy con hàng này, lập tức liền thích. Nếu không phải thực thiết thú thực sự thưa thớt, Tây Lăng những năm này chỉ xuất hiện qua ba con, nàng thật sự là hận không thể toàn bộ linh thú viên đều là thực thiết thú, tròn vo cùng một chỗ, thật sự là quá có yêu. Một cây măng trúc mấy lần liền bị ăn khoảng không, nó chớp đôi mắt nhỏ nhìn về phía Đường ủ ấm trong tay đại trúc măng, xa xa hướng nàng lấy tay, trong lòng bàn tay phấn sắc viên thịt khẽ trương khẽ hợp, cực kỳ ngây thơ chân thành. Mama, ta đi đút nó có được hay không? Tiểu ấm ấm xem xét nó bộ dáng này, lúc ấy liền thụ không, biểu thị muốn bổ nhào vào nó trong lực qua. Từ Xu Huệ chính phải đáp ứng, liền trông thấy thực thiết thú rôi ra nằm cái móng vuốt, mà ánh mắt nó mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, tràn đầy thị máu con ngươi màu đỏ, đây chính là nó chuẩn bị tư thế tác chiến. Tròn vo dáng người bị kéo dài, thực thiết thú thân hình bành trướng lớn gấp ba nhỏ, bộ lông màu đen đều thu vào thể nội, tóc trắng lông tóc sinh trưởng tốt, nguyên bản mềm mụ cục thân thể trướng đến góc cạnh rõ ràng, lực lượng khổng lồ phun trào tại toàn thân, tứ chi chạm đất, biến thành một chỉ chờ săn bắt ngân báo, hung ý bức người. Thực thiết thú xoay người, hướng phía phủ đệ đại môn vị trí, phát ra một tiếng như sấm ngâm khẽ kêu, cảnh cáo ý vị cực nặng. Cùng lúc đó, linh thú viên ta linh thú cũng phát ra chấn thiên thú hống, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong vườn hồ báo lôi âm, hung sát chi khí trùng thiên. Mama, ta thật là sợ. Đường ủ ấm nhìn thấy đáng yêu thực thiết thú biến thành như vậy hung hãn bộ dáng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên liền khóc ra thành tiếng, ôm Từ Xu Huệ eo, đem mặt chôn ở nàng trong ngực. Ủ ấm dũng cảm nhất, không sợ, không sợ. Từ Xu Huệ ôm ủ ấm an ủi, cảm thấy có so đo, bên ngoài phủ hẳn là đến một con dị thú, cấp bậc còn không thấp, không phải vậy linh thú viên hoang thú nhóm sẽ không biểu hiện ra dạng này cảnh giác bộ dáng. Chương 122. Huynh đệ gặp nhau đường phủ bên ngoài, Từ Lao Thắng chỉ có thể cảm khái những người này là gan thật sự là quá nhỏ, dù là chính mình thông báo tính danh báo cáo ý đồ đến cũng không chút nào làm cho đám người này vung lòng cảnh giác. Dù sao cũng là tiểu địa phương người, chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội. Hắn chỉ có thể dạng này hướng mình giải thích nói. Nhưng cũng không nghĩ một chút, một trương hoàn toàn xa lạ thanh niên gương mặt tăng thêm một đầu có thể chém giết hung cảnh hoang thú đứng tại cửa ra vào, sẽ cho những này bất quá phàm cấp thủ vệ mang đến bao lớn tâm lý áp lực. Thông báo quản sự đã đi vào một hồi lâu, có thể cô còn chưa có đi ra, cái này khiến Từ Lao Thắng trung tâm không thích. Luôn cảm giác mình cô bị người lãnh đạo. Nếu là Đường Sâm gia hỏa này dám lại cưới tiểu thiếp, ta liền đưa các nàng hết thảy giết, còn có những tiếp thất đó chỗ sinh con. Từ Lao Thắng nghĩ thầm, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Nhưng vừa mới động lên sắc cơ, tại một tiếng thân thiết la lên bên trong bị đánh tan, Từ Lao Thắng ngơ ngác nhìn lấy người tới. Ta tốt chất nhi, nhanh cho cô nhìn xem lớn lên hình dáng ra sao. Từ Xu Huệ mặt mũi tràn đầy bộ dáng, dẫn theo váy bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. Vừa mới còn tưởng rằng là người nào đến cửa khiêu khích, liền hoang thú khí tức cũng đều không hiểu thu liễm, nhưng lập tức mà đến thông báo lại làm cho nàng chuyện buồn làm vui, cái này đại chất nhi rốt cục đi vào Tây Lăng. Rời đi Nguyên Châu chỉnh một chút 15 năm, lại có người nào có thể không nhớ nhà đâu, chỉ là nhận định đường xâm, để cho nàng cắn răng kiên trì nổi. Có thể từ khi sinh con về sau, nàng càng ngày càng tưởng niệm quê hương mình, tưởng niệm phụ mẫu, tưởng niệm lượng người ca ca, tưởng niệm những cái kia khi còn bé bạn chơi. Nàng muốn về Nguyên Châu, nói cho nàng thân nhân, nàng có hai đứa con trai một đứa con gái, mà lại con trai trưởng là một cái chính thức võ đạo kỳ tài, là nàng kiêu ngạo. Có thể nàng không có một cái nào hồi Nguyên Châu thân phận, từ nàng quyết định bỏ trốn bắt đầu, nàng liền thành Từ Thị một chuyện cười, tự cam đọa lạc Từ Thị tiểu thư, nàng biết những cái kia cay nghiệt thân thích có thể như vậy nói nguyên tuyên. Cho nên nàng gắt gao chịu đựng về nhà suy nghĩ, thẳng đến năm ngoái này phong ra tin, nàng lượng người ca ca nói cho nàng, nếu như muốn nhà, liền về bên trong thắng thành. Tòa thành kia hiện tại là lượng người ca ca làm chủ, chính là mẹ nằm nhà. Từ Xu Huệ lấy tin, lệ rơi đầy mặt. Chỉ một chút 15 năm, từ tuổi tròn đôi mới biến thành phụ nhân, nàng lại một lần nữa có nơi hội tụ. Lần này chất nhi đến Tây Lăng, để trong nội tâm nàng không thể ức chế cảm động, nàng còn nhớ rõ cái kia chấp lấy một cặp mắt đào hoa bé trai là cỡ nào làm người khác ưa thích. Thời gian qua đi 15 năm muốn gặp, Từ Lao Thắng đã không nhận ra cái này nóng bỏng thành thục cô, mà Từ Xu Huệ thì là liếc một chút liền xác định là hắn. Thân hình biết biến hóa, ngũ quan hội lập thể, nhưng này song cặp mắt đào hoa, vẫn là để người liếc một chút liền có thể nhận ra khi còn bé hắn bộ dáng. Từ Lao Thắng bừng tỉnh thần ở giữa liền bị Từ Xu Huệ giắt tay, hướng trong phủ làm. Mà là một cái có được kiếm thể kiếm giả, khi bị nàng nắm tay thời điểm, thế mà mơ mơ màng màng liền đi theo đi, liền thân sau chẳng sao san hô tê đều quên bằng dao. Lao Thắng a, ngươi còn nhớ rõ cô sao? Ngươi khi còn bé cô thường thường ôm ngươi, có nhớ không? Từ Xu Huệ lôi kéo tay hắn, thỉnh thoảng quay đầu hỏi đến, tràn đầy sủng ái. Từ Lao Thắng sững sờ gật đầu, nay phần cảm giác quen thuộc cảm giác cũng dần dần tìm trở về. Cô từ nhỏ liền đặc biệt thiện lương nhiệt tình, càng thích vui mừng tiểu hải tử, mỗi lần chỉ muốn gặp được Từ Lao Thắng, liền sẽ ôm không thả, thậm chí muốn so mẫu thân hắn ôm hắn còn nhiều. Từ Xu Huệ nhìn lấy Từ Lao Thắng gật đầu, càng là cao hứng, khích lệ nói, chỉ trước mắt đã trưởng thành công tử văn nhã, nhất biểu nhân tài, không biết tiểu thư nhà nào như vậy hưu phúc khí, có thể gả cho ta ưu tú như vậy chất nhi. Những năm gần đây, Từ Lao Thắng nghe qua tán dương nhiều vô số kể, phần lớn đều là liên quan tới võ đạo, dạng này trần trụi tán dương bề ngoài còn là lần đầu tiên, hắn có chút xấu hổ hồi đáp, chất nhi còn chưa từng hôn phối. Từ Xu Huệ tiết hận liếc hắn một cái, thở dài, Nguyên Châu tiểu thư đều làm sao, cháu của ta ưu tú như vậy thế mà còn chưa hôn phối. Không phải là các nàng vấn đề, là ta vấn đề. Từ Lao Thắng ở trong lòng về một câu, nhưng trên mặt chỉ treo có chút xấu hổ đủ cười, xấu hổ lấy mở miệng. Không sao, Tây Lăng có thể có rất nhiều nhu thuận biết rõ lý tiểu thư, đổi thiên cô gọi tới, ngươi xem một chút có hay không hợp ý. Từ Xu Huệ nhìn Từ Lao Thắng bộ dáng cho là hắn là thẹn thùng, ngón tay vung lên đảm nhiệm nhiều việc nói. Từ Lao Thắng cuốn quýt khoát tay, liền nói không cần. Cô nhiệt tình vẫn là như thế làm cho không người nào có thể chống đỡ, cho dù là trải qua hoan tràng hắn cũng có chút không chịu được nổi. Đang khi nói chuyện, hai người tới trung đình yến tính bên trong ngồi xuống, chuyện nhà chuyện cửa trò chuyện. Ta con mẹ nó quả nhiên là một thiên tài. Đường La đối với mình hài lòng không được, cảm thấy mình sáu đến bay lên. Theo hắn đối nhất tâm mấy cái dùng cái này kỹ xảo nghiên cứu xâm nhập, rốt cục hoàn thành đối một khỏa thuế phàm cấp chấm nhỏ cùng ba khỏa phàm cấp chấm nhỏ hoàn toàn trưởng khống. Ý vị này hắn không riêng có thể tại chấm nhỏ nội tồn trữ linh lực, thậm chí tại chủ tinh hạch muốn điều động linh lực lúc, có thể khống chế lại cái này mấy ngôi sao tử tương linh lực một mực hút lại không tiết ra ngoài. Cứ như vậy, hắn liền rốt cuộc không sợ tu vi bại lộ. Cái này bốn khỏa chấm nhỏ hết thảy có thể chứa được 5996 điểm linh lực, cứ như vậy, bạo phát lúc chiến đấu mặc cho chủ tinh hạch toàn lực hành động, triển lộ ra cảnh giới cũng chính là thuế phàm cảnh giới. Mà hắn biết, khống chế cái này mấy ngôi sao tử viễn hoàn toàn không phải hắn cực hạn, theo hắn linh lực lượng càng ngày càng nhiều, nếu là không muốn bại lộ, muốn chứa được linh lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên hắn hiện giai đoạn mục tiêu, liền là hoàn toàn trưởng khống thể nội 10 khỏa chấm nhỏ. Làm một cái hành động lực kinh người nam nhân, hắn nói làm liền làm, lưu 2999 điểm linh lực tại chủ tinh hạch, hắn toàn bộ đều rót vào chấm nhỏ bên trong. Nếu là có cảm giác kinh người võ giả, liền sẽ phát hiện hắn hiện tại bất quá là mới vào thuế phàm trạng thái, này cỗ thuế phàm khí tức vừa mới nảy sinh, 10 phần yếu đuối. Mà Đường La chỉ cần nguyện ý lời nói, thậm chí có thể đem linh lực đều lưu giữ tiến chấm nhỏ, hoàn thành lui cảnh, thậm chí biến thành một cái không có chút nào linh lực khí tức người bình thường. Cũng chính là ta thích cương chính mặt, không phải vậy khi cái sát thủ chi vương cũng không phải là không thể được a. Đường La trong lòng đắc ý nói, hắn bộ này liễm tức pháp, thậm chí vượt qua bí tịch phạm chủ, đạt tới thần kỹ cấp độ. Trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết, Đường La 10 phần đắc ý. Cứ như vậy hắn liền có thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở vũ khí dung hợp bên trên. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, mở cửa là Phúc Bá tấm kia hiền lãnh khuôn mặt. Phúc Bá, ngài có chuyện gì sao? Đường La hỏi. Thường Phúc nhìn thấy Đường La trước thi lễ, cung kính nói, thiếu gia, phu nhân xin ngài về nhà một chuyến, mẫu thân tìm ta. Đường La chợt cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp, ta lập tức trở lại. Từ Xu Huệ là cái rất lợi hại biết đại thể người, sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Đường La trực tiếp theo Thường Phúc đi ra túc xá, hướng võ đường đại môn đi đến. May mắn võ đường rời nhà thật sự là gần, chỉ là một khắc đồng hồ, Đường La liền trở lại phủ đệ. Trực tiếp hướng đi trung đình, xa xa liền trông thấy Yến Tính bên trong mâu thân cùng một cái tuổi trẻ nam tử trò chuyện với nhau thật vui. Thanh niên nam tử dáng người thon dài, ngồi ngay ngắn trên ghế, phong thái cực giai. "Mâu thân, ngài tìm ta?" Đường La đi vào Yến Tính bên trong, hướng Từ Xu Huệ hỏi. "Con trai ngoan, mau nhìn, đây chính là biểu ca ngươi, Từ Lao Thắng." Từ Xu Huệ xem xét Đường La tiến đến, liền chỉ Từ Lao Thắng hưng phấn giới thiệu nói. Nhìn lấy mâu thân hưng phấn dị thường, Đường La rất là trịnh trọng hướng Từ Lao Thắng chắp tay làm lễ nói, "Biểu ca ngươi tốt, ta là Đường La." "Biểu đệ khách khí." Tây Lăng Tiên Tiêu quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Lao Thắng tán thán nói. Từ Xu Huệ cùng hắn nói chuyện tiếm, trò chuyện nhiều nhất chính là cái này biểu đệ như thế nào đến, nhưng hắn đều không có để ở trong lòng, coi là chỉ là cô đối với nhi tử thổi phồng chi ngôn. Nhưng cái này vừa thấy mặt hắn mới biết được Từ Xu Huệ lời nói không loa, cái này biểu đệ năm nay vừa mới 15 tuổi, liền đã đạt tới thuế phàm cảnh, cũng là ở chính giữa thắng thành cũng là không tầm thường thành tựu, huống chi là Tây Lăng chi địa, cái này âm thanh tiên tiêu, hắn hoàn toàn xứng đáng. Chương thứ 123, hạnh phúc mặc kệ Từ Lao Thắng ý kiến gì Đường La tu vi, Từ Xu Huệ cảm giác được về sau, nhưng trong lòng thì vạn phần thương yêu. Tu vi lại rút lui sao? Nàng thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng trước mấy ngày linh lực còn bành trướng kịch liệt, chính là tại năm mới cầu nguyện lúc cũng là để cho người ta rung động, làm sao mười mấy ngày trôi qua, lại biến thành một bộ mới vừa tiến vào thuế phàm bộ dáng. Từng có nhiều lần kinh nghiệm nàng biết, con trai mình sợ là lại kinh lịch một lần linh lực bay hơi. Nhưng may mắn là, cùng lần trước so sánh, lần này thời gian qua đi dài dằng dặc, đồng thời không có lui cảnh, còn bảo lưu lấy thuế phàm cảnh tu vi. Nghĩ đến ưu tú như vậy hài tử lại mỗi lần phải thừa nhận thống khổ như vậy, Từ Xu Huệ thì càng bên ngoài thương yêu nói, "La Nhi, vi nương biết ngươi có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nhưng biểu ca ngươi là lần đầu tiên đến Tây Lăng, ngươi liền dẫn hắn hảo hảo đi dạo một vòng, thuận tiện cũng giải sầu một chút." Đường La xem xét mẫu thân này chịu mến ánh mắt, kết hợp với tự thân vừa mới đem dư thừa linh lực đều chữa tiến chấm nhỏ, liền biết mình lại để cho mẫu thân lo lắng, lúc này hãy nãy biểu thị, "Yên tâm đi mẫu thân, ta nhất định hảo hảo thay mặt ca dạo chơi Tây Lăng." Làm bí thuật các thành viên, ngay khác trình tự hàng đương nhiên bệ bộn nhiều việc, nguyên bản loại này tiếp đãi hoạt động, dù là bởi vì hãy nãy hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, Đường thị bất hiếu từ đệ hàng trăm hàng ngàn, luận sống phóng túng chính mình vỗ ngông ngựa cũng không đuổi kịp bọn họ, nếu là lãnh hội Tây Lăng phong quang, đương nhiên vẫn là giao cho bọn hắn tốt nhất. Nhưng nhìn đến cái tên này kỳ quái biểu ca lần đầu tiên, Đường La liền biểu thị nhất định phải cùng hắn ở chung mấy ngày. Dù sao khi ngươi thấy một người 20 tuổi võ giả, có được 9999, 12856, không khỏi ngươi không kinh ngạc. Mặc dù biết Từ thị chính là thánh nhân thế gia, nhưng xuất hiện loại này cấp bậc tuổi trẻ võ giả, cũng quá dọa người. Nếu như hắn còn không tính Nguyên Châu đỉnh phong tuổi trẻ võ giả, như vậy đỉnh phong võ giả lại là bộ dáng gì? Tây Lăng tuy là thương nghiệp thành thị, nhưng lui tới đều là Long Giang hai bên bờ thương nhân, ít có bên ngoài mấy vạn giảm thương đội, cho nên đối Nguyên Châu nơi này, Đường La xem như hai mắt đen thui. Mà cái này biểu ca Đường Sa mà đến lại cuối cùng một năm, nhất định có thể giúp hắn giải quyết rất lo xa bên trong nghi hoặc. Cho nên Đường La vui vẻ đáp ứng yêu cầu này. Khi một người đối một sự kiện có thành kiến lúc, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ đem chuyện này bỏ lỡ về đến mang theo lệnh gặp một lần. Không hề nghi ngờ, Từ Lao Thắng đối Đường thị ý kiến rất sâu. Cho nên Từ Xu Huệ cùng Đường La đối thoại nghe vào Từ Lao Thắng trong tai, hiển nhiên liền biến bị nói. Tại hắn trong nhận thức biết, giống Đường La thân phận như vậy thị tộc con cháu, trừ luyện võ liền không có hắn việc cần hoàn thành, có thể nói nhàn nhã. Mà nghe cô lời nói, hắn cái này biểu đệ, còn giống như có rất nhiều hắn chuyện bận rộn. Còn có Từ Xu Huệ để biểu đệ giải sầu một chút, ánh mắt lại như thế lo lắng, nói rõ Đường La nhất định là gặp được cái gì không hài lòng chuyện phiền toái. Có thể một cái 15 tuổi ra mặt liền thành liền thuế phàm cảnh võ giả, dù là phóng tới Nguyên Châu Từ thị cũng sẽ bị làm bảo bối một dạng cùng bái. Cái này Đường thị cũng quá không biết làm việc, Từ Lao Thắng song mi nhíu chặt, dò hỏi, "Biểu đệ, có thể có cái gì không hài lòng sự tình?" Cùng Vi huynh nói, "Đã Vi huynh đến Tây Lăng, liền sẽ không để cho cô cùng người chịu một chút ủy khuất." Cái này bất chợt tới lời nói nghe được Từ Xu Huệ cùng Đường La đều là sức sở. Đường La không biết rõ cái này biểu ca làm sao lại đột nhiên lòng đầy căm phẫn, một bộ muốn thay mình ra mặt biểu lộ, liền đem hỏi thăm ánh mắt ném đến mẫu thân trên mặt. Người này, làm sao? Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tin tưởng lấy mẫu thân cùng chính mình ăn ý, nàng có thể thu đến. Từ Xu Huệ nghe xong chính mình chất nhi phát biểu, cái mũi cũng là chua chua. Đại lục nam tử từ xưa ít hơn so với nữ tử, cho nên trọng nam khinh nữ tư tưởng bất luận tại chỗ nào đều hết sức phổ biến, bên trong nam nhân có thể cưới mấy tên nữ tử về nhà chồng, mà nữ tử liền muốn từ một mực đây chính là lớn nhất rõ rệt đặc điểm. Xuất gia nữ nhi tựa như rội ra ngoài nước, đâu còn có không nhận điểm bị quất, liền xem như cưới hỏi đàng hoàng vợ cả đại vợ cũng là như thế. Cảm tình luôn có nhạt một ngày, có mới nối cũng lại là nam nhân bản tính, nếu như nhà mẹ đẻ thực lực hùng hậu, nhà chồng sẽ còn lưu chút thể diện, dù là cảm tình không cũng sẽ đem trong phủ một vài sự vụ giao cho chính thê quản lý. Như nhà mẹ đẻ thế yếu, hoặc là nhà chồng thân phận địa vị biến hóa, giàu dễ vợ, quý dễ bạn tình huống chỗ nào cũng có. Từ Xu Huệ đi theo Đường Sâm bỏ trốn, Từ thị một phần đồ cưới chưa ra, một đài nghi trượng không nhắc tới, trừ cái này họ Từ treo ở trên người nàng, này keo kiệt đồ cưới còn so ra kém một cái bình thường thị tộc tiểu thư. Dạng này cô nương gả đi, nào có không bị khi phụ, chỉ sợ liền chính thê địa vị đều không gánh nổi, huống chi hắn. Dù sao tại Từ thị trong mắt, Đường Sâm điên cuồng như vậy truy cầu Từ Xu Huệ, không phải liền là coi trọng nàng từ nhà tiểu thư thân phận à, bọn họ chính là muốn lột Từ Xu Huệ tiểu thư thân phận, để Đường Sâm tính toán đánh hụt, về phần sẽ cho Từ Xu Huệ sinh hoạt mang đến ảnh hưởng gì cái này cũng không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi, bởi vì đây đều là nàng khư khư cố chấp đại giới. Mà vừa mới bắt được liên lạc lượng người ca ca vì cái gì ở trong thư biểu thị, bên trong thắng thành chính là mẹ nàng nhà, bởi vì từ ngày đó trở đi, nàng liền rốt cuộc không phải Lục Bình cung dễ, mà chính là một cái có cường lực hậu thuẫn nữ tử. Tây Lăng bất quá Long Châu nhất thành, Đường thị còn cùng Di thị chia sông mà cai trị, dạng này thành tựu tại lượng người ca ca trong mắt, liền theo thổ địa chủ không có gì khác biệt, có bên trong thắng thành làm hậu thuẫn, từ Xu Huệ đã từng sở thụ ủy khuất đều có thể gấp bội cầm bề. Trong thư nội dung vốn là đại biểu lượng người ca ca đối nàng bảo vệ, còn có chất nhi lòng đầy căm phẫn, tại từ Xu Huệ trong lòng, có quan hệ thân tình cảm động lần nữa xông lên đầu. Từ Xu Huệ nhìn kỹ mắt Từ Lao Thắng, phát hiện hắn theo đại ca của mình, thân phận thật cực kỳ tương tự, đặc biệt là này thà bị gãy chứ không chịu con cố chấp, tựa như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ đại ca mở dạng. Thân nhân quan tâm để trong nội tâm nàng vô cùng cảm ơn, có hai cái yêu thương ca ca của mình, còn có một cái yêu chính mình tận xương trợ phu, nàng cả đời này gì may mắn. Cô rất hạnh phúc. Từ Xu Huệ nhìn lấy Từ Lao Thắng nghiêm túc nói, bình thản mà kiên định. Đường La cũng treo mỉm cười, hắn hiểu được biểu ca lòng đầy căm phẫn, đối với hắn loại này đối mặt thế gia cũng phải ngang nhiên vì thân nhân ra mặt thái độ biểu thị tán thưởng. Nhưng Từ Lao Thắng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng Từ Xu Huệ nói chuyện, dù sao một cái cố chấp người muốn đổi mới là rất khó, cho nên hắn tiếp tục nói, cô, chớ có khó khăn chỗ, chất nhi ở đây, chỉ là Đường thị, một kiếm có thể bình. Lục 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 a, ta đại biểu ca. Đường La hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy gia hỏa này, thực sự là tự tin đáng yêu a. Từ Xu Huệ một tiếng cười khẽ, càng phát giác chất nhi cùng đại ca hắn rất giống. Lúc ấy nàng muốn cùng Đường Sâm bỏ trốn, trong tộc phái một đội võ giả bắt nàng, đại ca cũng là giống như vậy đứng ở trước mặt nàng nói, tiểu muội ngươi một bước qua, đám kia một đám mỗ hợp, vi huynh một kiếm có thể bình. Nhớ kỹ chi kia bắt nàng tiểu đội, tất cả đều là hung cảnh võ giả, cũng không biết trận chiến kia đại ca ăn bao nhiêu đau khổ. Ta thật sự là trôi qua vô cùng tốt. Từ Xu Huệ lần nữa nhắc lại, nhưng nhìn lấy chất nhi sáng ngời ánh mắt, nhất thời cũng là có chút tắt tiếng, không biết nên giải thích như thế nào chính mình rất hạnh phúc chuyện này, có rất rất nhiều đồ vật có thể nói, lại cũng không biết nói từ chỗ nào. Nhìn lấy mâu thân khó xử bộ dáng, Đường La mở miệng nói, phụ thân chỉ có một cái thế tử, chỉ cần không có nhiệm vụ mỗi đêm đều sẽ trở về cùng mâu thân ăn cơm, trong phủ tất cả sự vụ lớn nhỏ quyền lợi đều tại trong tay mâu thân. Nàng còn có ba đứa hài tử, con trai trưởng có Tây Lăng Thiên tiểu tên, mặc cho bí thuật các tông lao trước. Tiểu nhi tử chấp nhất chăm chỉ, tư chất bất phàm, hung cảnh đều có thể. Tiểu nữ nhi thiện lương đơn thuần, ưa thích dính người. Những này hẳn là đủ để chứng minh nàng qua vô cùng tốt, không biết biểu huynh hài lòng không? Từ Lao Thắng sững sờ, quay đầu mắt nhìn Đường La, lại mắt nhìn Từ Xu Huệ, ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Từ Xu Huệ nghe được con trai trưởng chậm rãi mà nói, bên trong còn có không ít đối với mình nói khoác, nhịn không được cười lên, nhưng vẫn là đối chất nhi gật đầu, biểu thị đây hết thể đều là thật. Cái này có thể. Từ Lao Thắng mặt mày giãn ra, trên mặt không dám đưa tin vẫn là không có tán đi nói, thật là khiến người ngạc nhiên. Đường La gật gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn cũng cảm thấy, giống phụ thân giác nộ cao như vậy thê quả nghiêm, đừng nói tại Tây Lăng, cũng là toàn bộ Long Châu đều hiếm thấy. Chương 124, đại biểu ca không năng lực cô cùng biểu đệ ra đến đầu Từ Lao Thắng lộ ra rất là thất lạc. Đặc biệt là tại hắn trong ấn tượng bại hoại Đường Sâm lại là dạng này một bức hình tượng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không có cách nào đối mặt cái kia cô phụ, bởi vì hắn trước kia chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cùng khí thế hết thảy không dùng được, lập tức muốn đối hắn chấp vạn mối lễ, hắn chỉ cảm thấy mình cần một chút thời gian thích ứng. Tại sao có thể như vậy? Từ Lao Thắng trong lòng hò hét, không phải không hy vọng cô hạnh phúc, nhưng cái này đã vượt xa khỏi hạnh phúc tiêu chuẩn đi. Một tên tiên tài vũ giả chỉ có một cái thế tử, lại trong phủ quyền lợi chỉ về Từ Xu Huệ, cái này theo Đường Sâm ở rể đến từ gia khác nhau ở chỗ nào? Có thể làm được trình độ này, còn mang cô chạy cái gì, lưu tại Nguyên Châu không tốt sao? Trang bể không được hiểu biết hắn chỉ có thể đem những này ném đến sau đầu, dù sao hắn lần này tới còn mang theo nhiệm vụ. Cô, còn có một chuyện. Từ Lao Thắng từ trong ngực móc ra một khối thú ngọc, nghiêm mặt nói, phụ thân nói ngài thở nhỏ ưa thích linh thú, cho nên đây là bọn họ đưa ngài lễ vật. Từ Trường Phong nói cho hắn biết, cô từ nhỏ liền ưa thích linh thú, mộng tưởng chính là nuôi rất nhiều linh thú, có thể nàng lấy chồng ở xa Tây Lăng, không biết nhà chồng phải chăng có năng lực giúp nàng hoàn thành mộng tưởng. Cho nên đầu này hoang thú chính là phụ thân cùng thúc thúc tiếp tế cô đồ cưới, đồng thời cũng là cho cô bảo hộ, nếu như cô qua không hài lòng, đầu này hoang thú cũng có thể mang theo nàng trốn về Tây Lăng. Chỉ có thể nói lượng người ca nghĩ đến lấy chồng ở xa muội muội, cùng Từ Lao Thắng một dạng, không nhường lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán Đường Sâm. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cục diện lại là như thế này, nhưng dạng này kết quả, không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vì nữ nhân dung cảm cũng không có bị cô phụ. Từ Xu Huệ tiếp nhận thú ngọc, để gã sai vật kêu lên một tên ngự thú làm, liền đem thú ngọc giao cho hắn. Nhìn lấy nàng như thế đại ý đối đãi, Từ Lao Thắng lên tiếng nhắc nhở, cô chú ý, đây là đầu gỗ có thần thú huyết mạch hoang thú, tính tình cực kỳ cao ngạo, nếu là cùng hắn phổ thông linh thú hỗn hợp cùng một chỗ, dễ dàng kích phát nó hung tính. Không có việc gì. Từ Xu Huệ khoát tay, đối linh thú nàng thế nhưng là thuộc như lòng bàn tay. Linh thú viên bên trong cũng có hắn vài đầu thần thú huyết mạch hoang thú, dẫn hắn đi sau đánh lên vài khung lẫn nhau liền quen thuộc, chúng nó chính mình hội vẽ tốt bản, không cần nhiều quan tâm. Từ Lao Thắng phảng phất giống như gặp ủy, không thể tin được Đường thị gia nghiệp thế mà dạng này lớn. Phải biết, ủng có thần thú huyết mạch hoang thú vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu hy hữu chủng loại, chiến đấu lực liền không nói, mấu chốt là ủng có thần thú huyết mạch hoang thú có được tấn thăng thú vương tư cách, cũng chính là có thể đối đầu đương cảnh. Từ Trường Phong hai huynh đệ là cao quý nhất thành chi chủ, dạng này hoang thú cũng bất quá mười mấy đầu, có thể cô nói chỉ riêng hắn nhóm linh thú viên bên trong liền có vài đầu. Trận này nói chuyện về sau, Từ Lao Thắng càng ngày càng cảm thấy mình không biết nên lấy cái dạng gì tư thái qua mặt đối với mình cái kia làm dấu che mặt cô phụ. Muốn đừng đi ra ngoài đi đi hoán một chút. Đường La đồng tình nhìn lấy thất thần biểu ca, lên tiếng nói. Nguyên Châu Từ gia tích xúc nhất định không thể coi thường, chỉ xem có thể nuôi dưỡng được dạng này võ giả cùng vừa ra tay cũng là một đầu thần thú huyết mạch hoang thú liền có thể thấy được lồn đốn. Từ Lao Thắng cũng không phải là bị Đường gia thực lực chấn trụ, chỉ là quá nhiều ngoài ý liệu để hắn có chút hỗn loạn, không biết nên làm sao đối mặt, cần một chút thời gian bình tĩnh lại. Mà đúng lúc Đường La cũng có rất nhiều vấn đề muốn hướng cái này biểu ca hỏi thăm, từ Xu Huệ ở chỗ này hắn có chút không thi triển được, cho nên hắn muốn đổi một cái Từ Lao Thắng hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Đi ra bên ngoài chính mình là hắn duy nhất người quen biết, có trợ giúp hai ngày tiến hành xâm nhập câu thông giao lưu, không phải vậy nam nữ hẹn hò vì sao cũng nên tuyển lạ lẫm địa phương, không phải liền là vì làm sâu sắc tình cảm nha. Đúng, hai huynh đệ các ngươi ra ngoài dạo chơi, hảo hảo tâm sự câu thông tình cảm. Từ Xu Huệ nhìn lấy nhi tử như thế quan tâm, vui mừng nói. Nàng một mực cảm giác Đường La tính tình quá mức cao ngạo, trong gia tộc nhiều như vậy đồng linh hải tử giống như hắn không một cái để ý, hắn hải tử đều có 3-2-1 cùng lớn lên bạn chơi, cũng chỉ có hắn mãi mãi cũng là lẻ loi một mình. Vốn cho rằng chỉ là thiên tính như thế, nhưng nhìn lấy chất tử tới, hắn kết giao chi ý, hẳn là Đường thị hơn người đều không vào hắn mắt, khinh thường kết giao. Nếu như Đường La có thể cùng Từ Lao Thắng trò chuyện đến, vậy liền không thể tốt hơn, bởi vì trong lòng nàng, Nguyên Châu bất luận như thế nào đều là nàng quê quán, nàng luôn có muốn trở về một ngày, mà Đường La chính là nàng nhất định phải mang theo bà bối, bởi vì đây là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Từ Lao Doanh chính bị liên tiếp ngoài ý liệu làm cho mơ hồ, nghe xong ra ngoài đi đi, lúc này biết nghe lời phải. Tốt, biểu đệ, mau dẫn ta Tây Lăng đi một chút đi. Hắn chỉ muốn mau rời khỏi cái này kỳ quái phương, bởi vì cảm thấy mình biểu hiện thật sự là quá mất mặt. Đường La mỉm cười, dẫn Từ Lao Thắng đi ra ngoài. Xuất phủ đệ, hai người cất bước đến đường lớn bên trên, Từ Lao Thắng lúc này mới thở dài ra một hơi, cái này bỗng nhiên biến hóa, hắn thật cần thời gian tiêu hóa dưới. Đường La nhìn lấy Từ Lao Thắng rốt cục trầm tĩnh lại, hỏi, tốt biểu ca, ngươi đối cái gì so sánh cảm thấy hứng thú? Vũ đấu chàng vẫn là đồ chơi văn hóa trải, Tây Lăng buôn bán thiên hạ, ly kỳ cổ quái đồ chơi không ít, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Vũ đấu chàng, đồ chơi văn hóa trải. Không không không. Từ Lao Thắng khoát khoát tay, biểu thị đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú. Hắn mở to thuần khiết cặp mắt đào hoa, chân thành tha thiết hỏi, biểu đệ ngươi có biết hay không Tây Lăng có bao nhiêu xóm làng chơi, thanh lâu kỳ có nhà. Tĩnh. Đường La đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, nguyên lai ngươi là như thế này biểu ca. Nhưng là, theo một cái 15 tuổi thiếu niên nghe ngóng thanh lâu kỳ quán, thật thích hợp sao? Ngươi là thế nào luyện đến dạng này cảnh giới á huy? Từ Lao Thắng nhìn lấy Đường La trợn mắt ốc mồm bộ dáng, mang theo cười xấu xa một khuỷu tay đập nhẹ tại bộ ngực hắn, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng 15, sẽ không vẫn là cái chim non đi. Nhìn lấy phong cách vẽ đại biến Từ Lao Thắng, Đường La chỉ cảm thấy đặc biệt phá vỡ, một câu cũng không muốn nói. Mà, là một cái thế gia công tử, 15 tuổi vẫn là chim non có thể không được, ngươi dạng này rất dễ dàng bên trong người khác mỹ nhân kế nhà. Từ Lao Thắng nhìn lấy Đường La chất phát bộ dáng, vỗ vỗ bả vai hắn cảm khái nói, đã từng Nguyên Châu bao nhiêu nhất tâm hướng Vũ công tử, cũng là đưa tại mỹ nhân kế bên trên, ngươi muốn lấy đó mà làm gương à? Ta mới không cần, ta có mấy trăm bộ phim tình cảm nhưng tại ngực, biết rõ hơn bạn loại lục trà biểu nghiệp vụ phương pháp, mỹ nhân kế đối ta vô hiệu. Đường La tâm đang gieo họ, nhưng trên mặt chỉ có thể kéo ra một cái xấu hổ lại không thất lễ diện mạo mỉm cười. Từ Lao Thắng nhìn Đường La thẹn thùng bộ dáng, đặc biệt tự tin vô ngực một cái nói, tại chúng ta Nguyên Châu, 14 tuổi công tử liền sẽ phối cái thông phòng nha đầu, ngươi không có sao? Ta làm sao lại tin tưởng con hàng này hội luyện thật giỏi võ? Sợ không phải chỉ dùng tư chất tại chống đỡ đi. Đường La ánh mắt tràn ngập hoài nghi, nếu không phải mình có thể trông thấy con hàng này đỉnh đầu chiến đấu lực, chỉ bằng hắn một hồi này biểu hiện, hiển nhiên là cái tinh trùng thượng não phế xài công tử a, ngươi quả nhiên không có. Từ Lao Thắng nhìn lấy Đường La ánh mắt, càng phát ra đau lòng từ bản thân biểu đệ, vỗ ngực nói, biểu đệ ngươi yên tâm, biểu ca đã đến Tây Lăng đến, liền sẽ để ngươi thành là chân chính nam nhân. Thật mẹ nó, quỷ dị nhiệt tình. Cảm ơn a. Đường La dở khóc dở cười, xấu hổ đáp lại nói, cảm giác lập tức Tây Lăng thành hắn sân nhà, đều không giống quê hương mình. Ai? Không nghe được khách khí, Từ Lao Thắng một đêm ôm lấy Đường La bà bay, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Cảm ơn cái gì? Ngươi là con trai của cô, chính là ta thân đệ đệ, làm ca ca còn có thể bạc đãi ngươi không thành. Đi, trước bồi ca qua làm ý chuyện, sau đó dẫn ngươi đi một cái gọi Tiên Hương lâu địa phương, cùng ngươi giảng, chỗ ấy nhất định có chưa nổ sổ. Mua một cái cho ngươi làm đậu phòng. Ngươi mẹ nó vào thành đi trước thanh lâu. Ta thật sự là, bội phục một tớt. Đường La nội tâm một mảnh tuyệt vọng, tâm đạo, có phải hay không người từ gia đều có loại này như quen thuộc siêu nhiệt tình đặc chất. Từ Xu Huệ dạng này, cái này Từ Lao Thắng cũng dạng này, khí lực còn quá lớn, bất lực phản kháng a. Ta nhất định phải luyện một môn cường hóa khí lực đoán thể công pháp, nhìn về sau còn có ai có thể kéo lấy ta đi. Đường La bị ôm lấy bả vai mang theo đi, một mặt toán niệm nhập tưởng. Bút mát, thuận tiện duyệt chương 125, làm việc hai người ôm đi một hồi, theo người qua đường ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn tách ra, biến thành song song hành động. Người đi đâu vậy a? Đường La hỏi thăm lên tiếng, Thiên Hương lâu đường hắn vẫn là nhận biết, nhưng cái này một đường hướng tây, căn bản không phải a kết hợp đến vừa mới Từ Lao Thắng nói muốn trước làm ý chuyện, nhưng hắn không nghĩ ra, một cái vừa tới Tây Lăng người, có thể có chuyện gì. Hôm qua, ta cứu nhóm người Từ Lao Thắng nhẹ nhõm mở miệng, đem tối hôm qua lúc vào thành sự tình nói ra. Cho nên nói, Đường La xoa xoa thái dương huyệt, tổng kết nói, chúng ta đây là qua kia cái gì hồi xuân đường tiếp người rồi. Đúng, không sai. Từ Lao Thắng vô đường la bả vai nhẹ nhõm đáp, tối hôm qua không có khống chế tốt kiếm khí, thương tổn bên trong một đứa bé, thẹn trong lòng. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn an toàn đưa đến Thanh Thủy quận mới an tâm. Đường La gật gật đầu, đối Từ Lao Thắng cách làm vẫn là tán thành. Tuy nhiên xuất sinh hào môn, nhưng không có nhiễm phải xem người yếu vì có giáp tập tục xấu, theo một số thực lực là đua tính cách lạnh lùng võ giả so sánh đơn giản mạnh hơn quá nhiều. Vậy chúng ta phải tăng tốc cất trình. Vì sao? Ta cảm thấy hiện tại cái kia bị đuổi giết thư sinh rất có thể đã bị bắt đi, bao quát nào hải tử. Đường La đưa tay từ trên huyệt thái dương buông xuống, thản nhiên nói. Những cái kia trong đêm ngủ ở cạnh góc tường khất nhi kẻ lang thang, đều là loại bang phái này thái mắt. Thân là Tây Lăng địa đầu xà, nếu là liền người xuất nhập thành tin tức đều trưởng cầm cũng được, loại bang phái này sớm đã bị diệt, còn nói thế nào phát triển? Này y quán thầy thuốc, có lẽ thật sẽ hỗ trợ dầu diếm, nhưng đối mặt chắn cửa địa đầu xà thế lực, hắn thật có thể làm một cái vốn không quen biết người đứng ra sao? Đường La rất lợi hại hoài nghi, cho nên từ vừa mới nghe được Từ Lao Thắng miêu tả, hắn liền phán đoán đám kia tại y quán người rất có thể đã bị cướp đi. Không đều nói Tây Lăng là cái hòa bình trăm năm thành thị à, nói cướp người liền cướp người. Từ Lao Thắng có loại không khỏi phẫn nộ. Đường La cười khổ nói, là hòa bình không sai, nhưng loại này và thật thà là rất lợi hại nhằm vào, nó chỉ cam đoan thị tộc ở giữa không sẽ vô cớ lẫn nhau trừng phạt. Còn bách tính an toàn, liền cũng không phải là như vậy có bảo hộ. Hai người nhấc chân lên trình, mấy bước liền đi tới hồi xuân đường. Bệnh nhân sắp xếp hàng dài bắt thuốc, ngay ngắn trật tự, tủ sau thầy thuốc từng cái tiên phong đạo cốt, cầm mạch chữa bệnh. Bình tĩnh như trước y quán để Từ Lao Thắng thở dài ra một hơi, hướng Đường La nói, còn tốt không xảy ra vấn đề. Đường La nhìn Từ Lao Thắng một mắt, thuận miệng nói, ừm, hy vọng là ta đoán sai. Người đem người tiếp đi ra, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Nếu như hai người đến lúc đó y quán bị vây, cái kia còn có thể nói quán chủ trung thần nghĩa sĩ thủ tín, cự không giao người, nhưng nhìn phái này bình thản bộ dáng, đều không cần nghĩ, người khẳng định là không thấy. Ừm, ngươi chờ ta một lát. Từ Lao Thắng vô Đường La bà bay, đi vào hồi xuân đường. Hắn không đi theo vào, chỉ là không muốn hắn xấu hổ. Nhìn lấy Từ Lao Thắng tiến vào y quán thân ảnh, Đường La quay đầu đánh giá đối đường phố mấy cái khất nhi, bọn họ cùng đồng dạng khất nhi không khác, quần áo tả tơi xanh xao vàng gọn. Chỉ là một đôi mắt không nhìn chằm chằm người qua lại con đường cùng mình bắt cơm nhìn, ngược lại là thường xuyên liếc về phía hồi xuân đường, cái này không hề nghi ngờ cũng là cái kia bang phái thái mắt. Hồi xuân đường bên trong cái gì? Ngươi nói người bị mang đi. Từ Lao Thắng khí thế toàn bộ khai hỏa, nhìn lấy Thất Tín lão y sư vô cùng phẫn nộ. Lão y sư hướng hắn chắp tay hành lễ, vẻ mặt đau khổ nói, đó là nghĩa khi giúp cùng phong người nhà, bọn họ muốn lao phu giao người, nếu như không tuân, bọn họ liền hái hồi xuân đường thẻ bài. Từ Lao Thắng thầm hận chính mình chủ quan, thế mà không nghĩ tới tầng này. Nghĩa khí rút, phong nhà, đây đều là cái gì rác rưởi thế ra, ánh sáng sẽ làm có một người thư sinh cùng hài tử có gì tài ba, có năng lực sống chính mình đến á, nhưng nếu biết người bị hại là ai, muốn tìm liền dễ dàng. Từ Lao Thắng quay người liền muốn rời đi. Thiếu hiệp dừng bước. Lao y sư mở miệng nói, cái này có một phong nghĩa khí bang bang chủ cho ngài lưu tin. Từ Lao Thắng lạnh lùng tiếp nhận tin nhét vào trong ngực, không nói một lời đi ra cửa. Biểu đệ, mau giúp ta điều tra thêm. Từ Lao Thắng đi ra hồi xuân đường, đang muốn nói với Đường La liên quan tới người bị bắt đi sự tình, đã nhìn thấy hắn dùng một cây dây gai, một mấy cái tên ăn mày chính chờ lại mình. Đây là. Từ Lao Thắng không hiểu hắn dụng ý, Đường La cầm lên trong tay dây thường nói, người bị cướp qua đâu, bọn họ hẳn phải biết. Nói, hắn kéo một cái dây gai, mấy cái khất nhi phát ra ai u hô đau âm thanh. Các ngươi có lá gan giết mập kim cương đại nhân, liền muốn đối mặt ta nghĩa khí giúp trả thù. Một tên khất cái trừng mắt Từ Lao Thắng, ác thanh đạo. Từ Lao Thắng hai bước tiến lên, lạnh giọng nói, người là ta giết, các ngươi vì sao không tìm đến ta? Khất cái cười lạnh một tiếng nói, giúp đỡ cho lưu tin, ngoài thành hồ tiền miếu, ngươi có lá gan quả hả? Đường La Từ Lao Thắng liếc nhau, cười khẽ một tiếng. Tuy nhiên không biết cái này nghĩa khí giúp là cái gì, nhưng này tấm diễn xuất, giống như thật đem mình làm cái nhân vật. Nếu là thật là có bản lĩnh, không đi thành lập thị tộc, ngược lại ước hiếp một số lương thiện bách tính. Cái này không phải là đang nói cười nha. Nha, xem ra bọn họ mục tiêu quả nhiên là ngươi. Đường La nhún nhún vai, biểu thị đây là một tin tức tốt. Tối thiểu khi nhìn đến Từ Lao Thắng trước kia, bọn họ còn muốn giữ lại những hài tử kia thư sinh làm con tin. Từ Lao Thắng cũng nghĩ rõ ràng đạo lý này, hướng Đường La nói, biểu đệ, ngươi về trước phủ, ta cứu bọn họ liền trở về. Chỉ cần những người kia an toàn, sai lầm liền còn có đền bù khả năng, cho nên hắn bây giờ khẩn cấp qua hồ tiên miếu. Chỉ là địch tối ta sáng, chính mình tin tức bọn họ đã hết thảy đạt được còn dám mời, chiến trận kia nhất định mười phần doan người. Tuy nhiên hắn có thể bảo chứng chính mình ra vào chỗ không người, nhưng muốn bảo vệ Đường La liền lộ ra lực có thua. Không có chuyện, cùng đi chứ. Đường La buông lòng nói, hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này nghĩa khí giúp đến tuột cùng là thứ gì mà hàng. Nhìn lấy biểu đệ một bộ ngẽ con mới sinh lô mãng bộ dáng, Từ Lao Thắng cảm thấy có cần phải cho hắn đến buồn nước lạnh. Hôm qua chẳng sao san hô tê vào thành động tĩnh quá lớn, bọn họ nhất định đưa nó tính toán nhập bên trong, ý vị này bọn họ có thể phục sát hung cảnh chuẩn bị, nếu là đánh nhau, ta có thể không để ý tới ngươi, cứ như vậy ngươi còn muốn đi sao? Ngút trời anh tài sợ nhất chính là không biết sâu cạn, có lẽ ngươi tương lai rất là sáng chói, nhưng ngươi bây giờ cuối cùng không là cường giả. Võ đạo đánh cược, ai cũng có thể không có khả năng vĩnh viễn thắng được qua, từ không nhận thua, kết quả đều thảm bại. Vĩnh viễn không bao giờ lui lại, đều một tại nam tường. Có thể nhận thua, không muốn nhận mệnh, có thể mạnh hơn, không muốn bại mạnh. Đạo lý này, Từ Lao Thắng hy vọng cái này đệ có thể minh bạch. An tâm. Đường La duỗi ra một ngón tay, hướng hắn lắc lắc, buông lòng nói, tuy nhiên thực lực của ta không quá được, nhưng chạy nhanh chóng, có thể chiếu cố tốt chính mình. Từ Lao Thắng gật gật đầu, Đường La như thế thiên tư, còn có thể thừa nhận mình bây giờ không có thực lực, đây cũng là đối với mình có rõ ràng nhận biết, có loại này nhận biết mang ý nghĩa hắn không phải cái mù quáng tự tin võ giả, chỉ có dạng này võ giả tài năng chăm chỉ hướng lên, thẳng tới đỉnh phong. Vậy ngươi cùng ta cùng đi, nhớ kỹ đứng dựa vào sau chút, ta cho ngươi thủ thế ngươi liền lui. Từ Lao Thắng sau cùng bàn giao câu, đã Đường La biểu thị chính mình thân pháp kinh người có thể bảo vệ chính mình, như vậy để hắn nhìn xem thuế phàm cảnh đỉnh phong mức độ chiến đấu cũng chỉ có ích. Đường La đem dây gai ném một cái, hướng mấy cái tên ăn mày nói, chính các ngươi giải khai đi. Mấy cái thay mắt, tôi không đáng chết, cứ như vậy hả, có lẽ hôm nay qua đi, nghĩa khí giúp đều không. Bọn họ nếu có thể hảo hảo tìm một công việc từ đầu làm người, cũng không phải chuyện xấu. Bút mát, thuận tiện duyệt chương 126, làm việc thành Tây 15 dặm có miếu, tên là Hồ Tiên Miếu. Tương truyền chỗ này từng có Hồ Tiên, bảo đảm một phương bình an, lúc ấy mọi người lập miếu lấy tế, có thể về sau Hồ Tiên biến mất, theo gặp qua Hồ Tiên đám người này chết đi, Hồ Tiên Miếu cũng liền mai một đi, trở thành một gian phá miếu, đứng ở hoang dã bên trong, chưa có người tới. Mà lúc này trong miếu hoang, bọn nhỏ bị trói làm một đoàn nhét vào nơi hẻo lánh, mà Mễ Bạch bị trói tại trên cây cột. Ba, ba, ba. Phùng Đức Chính hai mắt đỏ thẫm, cầm chám nước roi ra, mỗi rút ra một roi, ngay tại Mễ Bạch trên thân lưu lại một đạo da chóc thịt bong vết thương. Ngươi làm sao dám chạy? A, ba. Ngươi ăn lão tử, ở lão tử, còn dám để lão tử xuống đài không được, lão tử cắt ngang chân ngươi. Phùng Đức Chính thở hổn hển ác thanh đạo, làm một cái không có tu vi tại thân trung nhân, vẹn vẹn mười mấy cây roi đánh xuống, hắn liền có chút kiệt lực. Lại bị cây roi quật lúc Mễ Bạch không rên một tiếng, thẳng đến Phùng Đức Chính dừng lại, hắn mới cực lực khống chế run rẩy dây thanh, bình thản nói, ta ký là 3 năm văn khế cầm cố, thời gian vừa đến liền có thể rời đi không cần thông báo. Ta chính là Khánh Phong hành bí thư, lấy công đổi thủ, lại sao lại ăn ngươi dùng ngươi. Dù là bị trói tại trên cây cột, Mễ Bạch cũng phải nói rõ lý lẽ, bởi vì hắn cảm giác được thiên hạ sự tình, lại lớn không hơn được nữa một chữ lý, mặc dù mình bị bắt, nhưng lễ tiết không thua thiệt. Phùng Đức Chính là một nhìn Mễ Bạch cãi lại, lần nữa nổi giận, lại nhấc lên cây roi hung hăng quất vào Mễ Bạch trên thân. Ba, 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 ba. Thư sinh vẫn như cũ gắt gao cắn răng, không rên một tiếng, liền nhìn Phùng Đức con mắt thần đều mang khinh thường cái vô lý tiểu nhân. Ánh mắt này kích thích Phùng Đức Chính điên cuồng kêu to, đem ánh mắt hắn cho ta móc ra. Móc ra. Huynh trưởng chậm đã, huynh trưởng chậm đã. Cung Chính ngăn lại mấy cái liền muốn tiến lên võ giả, tiến lên đem Phùng Đức Chính kéo qua một bên, khuyên. Huynh trưởng không cần thiết tức giận, gạo này bạch một giới thư sinh, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, chỉ bằng hắn tự tư chạy trốn, huynh trưởng chính là giết hắn cũng không đủ, chỉ là chúng ta tranh chữa sinh ý còn cần hắn đến qua tay, nếu là có người có thể thay thế, đệ đệ nhất định giúp huynh trưởng đem hắn con ngươi móc ra, đầu lưỡi đảo, một tiết huynh trưởng mối hận trong lòng. Phùng Đức Chính lui lấy khí thô, đem cây roi trùng điệp ném một cái, thở dài, đệ đệ, huynh trưởng có lỗi với ngươi à, bởi vì tên này chạy trốn, còn để đệ đệ thủ hạ mãnh tướng mất mạng. Nhưng đệ đệ yên tâm, vì huynh tử phong thị cho mượn hai đội võ giả, hôm nay chính là muốn vì ngươi ra ngoài. Nâng lên nghe vi, Cung Chính mặt mày buông xuống, hình như có bi thương chi ý phu trào, thanh âm trầm giọng nói, huynh trưởng hữu tâm, chỉ muốn giết ta huynh đệ cái thằng kia dám xuất hiện tại Hồ Tiên Miếu, ta định cho hắn có đến mà không có về. Trong lòng tất phải giết ý bành trướng, trong mắt hung quang đại tác. Nghe vi là hắn tại không quan trọng lúc liền đi theo lão huynh đệ, tuy nhiên cờ bạc trả ra gì hào sắc, trong lòng có điểm tính toán nhỏ nhặt, nhưng đối với hắn người đại ca này lại là 100 điểm trung tâm, vẹn vẹn bắt cái thư sinh liền mất mạng một cái ngoại hương nhân chi thủ, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lần này hắn điểm đủ nghĩa khí giúp người lập tức, chính là muốn này ngoại hương nhân chặt đầu, liền sợ này ngoại hương nhân nhận được tin tức chạy. Giúp đỡ, Phùng trưởng quỹ. Người kia tới. Thu Cảnh Long đi vào cửa miếu, hướng hai người thông báo tin tức mới nhất. Phùng Đức Chính đôi lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, đến được tốt. Lại dám giết đệ đệ ta thuộc hạ, quả thực là an hùng tâm báo tử đảm. Giải thích, hắn mang theo hai đội võ giả dẫn đầu đi ra ngoài. Cung Chính hướng Thu Cảnh Long hỏi, người kia mang bao nhiêu người? Thu Cảnh Long mặt lộ vẻ nghi hoặc, hồi đáp, đầu kia hung mãnh linh thú không thấy, hắn còn mang cái mô hình ước 15-16 tuổi người thiếu niên, không biết là dụng ý gì. Cung đúng giờ đầu biểu thị biết, mang theo Thủ Cảnh Long cũng đi ra Hồ Tiên Miếu. Cửa miếu bên ngoài, hơn 10 người thuế phàm cảnh võ giả đứng thành một nửa hình tròn, đối lượng vị khách nhân nhìn chằm chằm. Có cặp mắt đào hoa người thanh niên mang theo một 15-16 tuổi thiếu niên, liền đứng tại cửa miếu bên ngoài cùng Phùng Đức đối diện chỉ. Khiến người bất ngờ là, nhìn qua tuyệt đối yếu thế một phương lại trước đưa ra yêu cầu. Đem người giao ra, lưu các ngươi toàn thây. Từ Lao Thắng cất giọng nói. Phùng Đức Chính sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người trẻ tuổi, cả giận nói, ngươi giết người trước đây, còn dám như thế nói lớn không ngượng, có dám xưng tên ra. Làm thị tộc họ ngoại, bọn họ đối với mọi người loại chuyện này có chính mình độc đáo nhận biết, cũng là tận lực không nên cùng dư thị gia sản dòng họ sinh xung đột, thiếu cho mình chỗ rửa gây phiền toái, cho nên hỏi một chút tính danh, liền lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vì Tây Lăng thành đại tộc họ tên hắn đều nhưng tại ngực, chỉ cần không phải, dù là đối phương là hắn thành chủ công tử, Phùng Đức Chính cũng sẽ không bán một tia mặt mũi. Ta chính là Từ Lao Thắng, giống các ngươi dạng này ước hiếp hạ người lương thiện, ta gặp một cái, giết một cái. Sát ý trùng thiên người thanh niên ngữ khí hùng hổ dọa người Đường La đứng ở bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy cái này biểu ca có được đặc biệt nói chuyện phiếm kỹ xảo, cứ như vậy trò chuyện, sợ không phải bọn họ muốn trước giết chết mấy đứa bé trợ trợ hưng à, cho nên hắn dự định bổ cứu một phen. Chúng ta đã tới, để cho chúng ta trước trông thấy hải tử. Đường La cất giọng nói, thuận tiện hướng Từ Lao Thắng mấy mắt. Từ Lao Thắng lúc này hiểu ý, cũng cao giọng nói, đúng, trước để cho chúng ta nhìn một chút hải tử còn có thư sinh. Mà vừa mới coi như bình tĩnh Phùng Đức Chính, lúc này đột nhiên biến khuôn mặt, tràn đầy sát ý cùng hung ác, chỉ lượng có người nói, cho ta giết bọn họ, giết bọn hắn. Hắn càng nghĩ, Tây Lăng liền không có họ Từ thị tộc, thậm chí ngay cả một bên đều không sát bên, cho nên hắn phán định người trẻ tuổi này đại khái là dư thế gia ra đến rèn luyện công tử, lập tức quyết định muốn giết hắn giúp cung chính thuộc hạ báo thủ. Hắn mang hai đội là phong nhà tông tộc võ giả, tập có một bộ hợp thể kỹ, hai cái tiểu đội cùng một chỗ, chính là hung cảnh võ giả cũng có thể kiểm chân, đây cũng là hắn hiện tại lớn nhất cậy vào. Tại Phùng Đức Chính triển lộ sát ý trong nháy mắt, Từ Lao Thắng liền hướng Đường La So cái lui lại thủ thế, đạp trên kiếm ảnh bước, hướng phía Phùng Đức Chính đánh tới. Bắt giặc phải bắt đua trước, tấn công địch chi tất yếu, đây là từ xưa bất biến đấu chiến chân lý. Từ Lao Thắng thông minh kiếm thể toàn bộ khai hỏa, chất chứa ở thức hải kiếm ý chấn động mãnh liệt, ý cùng thân thể hợp, từng đạo uy lực kinh người kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đồng thời hướng phía đối phương chút xuống mà đi. Tinh hồng kiếm khí, sắc bén mau lẹ, như một đạo xẹt qua không gian hồng sắc chảy mang, đem Phùng Đức Chính bản thân sau một tên võ giả lồng ngực xuyên thủng. Lôi đỉnh kiếm khí, đời thiên hình pháp, gào thét lên hướng một tên võ giả đánh tới, đối phương phản ứng nhanh nhẹn đánh ra một cái phách không trưởng lực như toàn đánh nát kiếm khí, lại là vô dụng công. Từ sát lôi đỉnh trong nháy mắt đem võ giả trưởng lực đánh nát, phá vỡ hắn hộ thân công pháp, tại bộ ngực hắn mở ra một cái độc lớn. Thanh một kiếm khí, tại vạn một bên trong thanh nén, là một đạo hội hô hấp kiếm khí, ly thể lúc chỉ có to bằng cánh tay kiếm khí trong vòng mấy cái hít thở liền có eo thô, hung hăng rót tại một tên đang muốn lui lại võ giả thân trên, liền chống cự đều không có, hắn cả nửa người liền bị xóa đi, nửa người dưới bất lực ngã trên mặt đất. Nước chảy kiếm khí, vô hình vật chất đầu danh kiếm khí hướng phía võ giả đánh tới, tại linh lực công kích đến bị tạc vỡ thành từng đạo chảy tia, bị đánh tan hình thái kiếm khí cũng không có tiêu tán, mà chính là tứ tán theo chảy, chảy tia phản phất hóa thành tia kiếm đem một tên chính đang khổ cực tới kiếm khí võ giả cắt vị trí hiểm yếu, máu tươi chảy ròng. Còn có viêm dương kiếm khí, huyền nguyệt kiếm khí, hàn băng kiếm khí các loại hơn 10 loại kiếm khí, mỗi một loại trực chỉ một tên võ giả. Từ Lao Thắng lao thẳng tới Phùng Đức Chính quá trình bên trong, kiếm khí tung hoành, những thuế phàm cảnh đó võ giả cơ hồ không chết cũng bị thương, không người nào có thể ngăn cản hắn thân ảnh. Hắn cách mục tiêu cũng chỉ có mấy bước xa, nếu không phải muốn người sống, người đã bị hắn tháo thành tám khối. Mà Phùng Đức Chính nhìn lấy càng ngày càng gần Từ Lao Thắng, dọa đến hai chân phát run, dưới đũng quần một tập bước, lại kẻ ra quần. Ngay tại cái này nguy cơ ngay miệng, Hồ Tiên Miếu đỉnh chốc nổ tung một cái bước lên quang diễm đại động, một đầu kim xích sắc liệt diễm giao long từ cáo bên trong tòa tiên miếu phóng lên tận trời. Giao long đều là liệt viêm ngưng tụ, cực đỏ đậm nhan sắc tụ tương hợp, tản ra kim quang ngọc ánh, phản phất giống như một cái khác vầng mặt trời chói chang. Kim giao cúi đầu, trong mắt tràn đầy bạo ngược, lao thẳng tới thanh niên kiếm khách, mau lẹ vô cùng. Mau tránh. Ngay tại nơi xa quan chiến Đường La cao giọng nhắc nhở, bởi vì hắn đã nhận ra, đây chính là thuế phàm cảnh hợp kích kỹ. Liệt mạng hóa giao công. Bút mát, thuận tiện duyệt chương 127, Hồ Tiên ngoài động kim giao lao thẳng tới Từ Lao Doanh, hắn lại là mặt không đổi sắc, giang hai cánh tay, bành trướng chiến ý từ trong cơ thể hắn bạo phát. Kiếm tùy tâm động, thức hải lần nữa bước lên, ngưng luyện ra lôi đỉnh, xích viêm, huyền nguyệt ba đạo kiếm khí tại quanh thân xoay quanh. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thi triển ra chư thiên vô thượng kiếm điển bí pháp, dịch kiếm thuật. Tử, đỏ, bạch ba đạo kiếm khí tại Từ Lao Doanh trong khống chế ba hợp một thể, kiếm mang tăng gọn, một thanh lưu chuyển lên lôi hỏa kình lực kiếm lớn màu trắng thình lình ra hiện tại hắn trước người. Từ Lao Doanh tay trái bóp ra liên hoa ấn, tay phải nắm luốt u hoàng kiếm ấn, thao túng lôi hỏa huyền nguyệt kiếm, hung hăng chạm tại khí thế hung hung kim giao đỉnh đầu. Kiếm lớn màu trắng cùng xích sắc kim giao chạm vào nhau, thiên lôi địa hỏa sơ sơ tiếp xúc, liền đem chọn cái bầu trời nổ thành kim hồng. Kim giao bị chém tới đầu lâu, mà bộc phát ra kim sắc liệt viêm cũng đem kiếm lớn màu trắng tan khuyết trước miệng, hai đạo uy năng cự đại chiêu thức va chạm, chỉ là một lần tiếp xúc liền lẫn nhau bài trừ tỏa linh hình thái, biến thành linh lực thuộc tính so đấu. Từ sắc lôi mang cùng xích sắc liệt viêm không ai nhường ai, tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, hai cỗ siêu việt thuế phàm cảnh uy năng vũ khí lần nữa bộc phát ra kinh người linh lực ba động. Kim giao nổ tung, cự kiếm vỡ vụn, làm cho người kinh hãi hai môn vũ khí linh khí tứ tán quy về hư vô. Chỉ có chấn động mãnh liệt nói cho mọi người, vừa rồi va chạm đến cỡ nào kịch liệt. Đường La trừng trong mắt, chỉ cảm thấy nhìn thấy quỷ. Từ Lao Doanh nhất định là cái thuế phàm cảnh không thể nghi ngờ, dù sao đỉnh đầu sổ tự có thể không giả được, nhưng vừa mới hắn thi triển đi ra vũ khí, cũng không phải thuế phàm sát chiêu đơn giản như vậy. Tuy nhiên hắn không biết Từ Lao Doanh thi triển kiếm thuật là cái gì, nhưng hắn đối liệt mạng hóa giao công vẫn là rất lợi hại hiểu biết, này môn hợp kích kỹ lớn nhất đặc điểm cũng là uy năng cự đại, cũng có thương tổn hung cảnh võ giả uy năng. Mà muốn chém hợp kim có bằng dao, tối thiểu cần 10 đạo trở lên thuế phàm sát chiêu hợp lực, mà Từ Lao Doanh chỉ là dùng một chiêu, liền chém ra kim dao. Lại nhìn thần sắc hắn tự nhiên bộ dáng, điều này hiển nhiên không phải hắn dốc sức hành động thành quả. Đường La tự nhận đối vũ khí đã có nhất định hiểu biết, nhưng nhìn thấy Từ Lao Doanh thi triển chiêu này, trong nháy mắt để hắn ạ lẹ sạn giờ rồ. Hắn mục tiêu là siêu việt Từ Thánh, nhưng chỉ xem hiện tại Từ Thánh hậu người thi triển vũ khí, cũng là hắn còn chưa đánh hạ nan đề, một mình dung hợp sát chiêu. Nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho hắn đấu trí, ngược lại kích thích hắn đấu trí, bởi vì Từ Lao Doanh thi triển vũ khí, chính nói rõ hắn nghiên cứu phương hướng tính chính xác. Kim giao cùng cự kiếm va chạm uy năng thực sự quá cự đại, để Từ Lao Doanh vô pháp vượt qua linh lực bạo phá trung tâm tái phát sát chiêu, hắn lui ra phía sau mấy bước, trở lại lúc đầu vị trí, cùng Phùng Đức Chính kéo dài khoảng cách. Mà Hồ Tiên trước miếu, nguyên bản hơn 10 người thuế phạm võ giả tại Từ Lao Doanh đợt tấn công thứ nhất dưới liền tử thương hơn phân nửa, chỉ có cái kia đứng tại Phùng Đức Chính bản thân một bên thuế phạm cảnh đỉnh phong võ giả không có mang thương. Miếu bên trong lại đi ra 5 tên võ giả, tổ một ba người, chính là mới vừa rồi thi triển hợp kích kỹ tiểu đội, còn có hai người, chính là cùng đang cùng thủ Cảnh Long. Song Vương lần nữa khôi phục rằng co cục diện, mà lần này hai bên đã có thâm cửu đại hận. Cẩn thận chút, hàng thứ nhất ba người vốn là thuế phàm cảnh đỉnh phong. Đường La nhẹ giọng nhắc nhở Từ Lao Doanh một câu, cái sau quay đầu, kinh ngạc liếc hắn một cái. Phùng Đức Chính lại được cứu về sau, đã lộn nhào chạy đến mấy người sau lưng, nhìn lấy một chỗ thi thể, hai chân vẫn là không nhịn được run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Hôm nay mặc kệ kết cục như thế nào, hắn cái này trưởng quỹ khẳng định là làm đến đầu. Từ Lao Doanh đạo thứ nhất tinh hồng kiếm khí đâm thủng ngực mà qua võ giả, cũng là phong nhà một tên võ giả, cùng hai người khác là đồng đội, đã luyện hợp kỹ. Dạng này thuế phàm tiểu đội bất luận ở đâu cái thị tộc đều là bà bối, thế mà bởi vì chính mình chết một cái, Phùng Đức Chính không dám tưởng tượng trở lại trong tộc chính mình hội tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt. Cung Chính tiến lên một bước, hắn chỉ là muộn mấy bước đi ra, nghĩ không ra cục diện lại đã trở thành dạng này. Lần này tới Hồ Tiên Miếu, hắn đem còn lại 7 đại kim cương đều mang tới, muốn bọn họ chứng kiến chính mình vì nghe vi báo thủ, còn mang hai tên phó bang chủ, Thủ Cảnh Long cùng Trong Lòng Thành Hóa. Tại Từ Lao Doanh đợt thứ nhất đánh lên dưới, 7 đại kim cương chết hết sạch, liền liền Trong Lòng Thành Hóa cái cổ cũng bị cắt. Nghĩa khí giúp Cao Đoan vũ lực, vậy mà tại lần đụng chạm này bên trong liền biến mất hầu như không còn, Cung Chính hận đến răng hàm đều muốn cắn nát, nhìn lấy Từ Lao Doanh trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Hắn hai năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, nên như thế nào hướng chủ thượng bàn giao. Hai phe nhân mã lần nữa trở về đối mặt cục diện, mà lần này lại là thanh niên kiếm khách bên này càng tăng mạnh hơn thế. Các ngươi ai là nghĩa khí bang bang chủ? Từ Lao Doanh dẫn đầu đặt câu hỏi. Đối mặt cái này liền hợp kích kỹ đều bắt không được võ giả, phong nhà các võ sĩ nói không hoảng hốt đều là gạt người, nhưng nhìn lấy đồng đội chết ở trước mặt mình, dạng này cừu hận để bọn hắn xem nhẹ thực lực sai biệt, chỉ chờ hồi khí kết thúc, liền muốn tái khởi một thức hợp kích kỹ. Đối phương chỉ có một người, loại trình độ kêu bí pháp còn có thể thi triển nhiều lần không thành. Đối mặt Từ Lao Doanh chất vấn, phong nhà đám võ giả giữ im lặng, chỉ là oán hận nhìn lấy thanh niên kiếm khách. Mà bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Cung Chính đâu còn quản nhiều như vậy, tiến lên một bước nói, ta là được. Còn chưa chờ thoại âm rơi xuống, một đạo hồng mang chống rông xuất hiện, chiếu vào Cung Chính mi tâm bay đi. Tinh hồng kiếm khí lại hiện ra, Từ Lao Doanh mà ngay cả lời nói đều không muốn nhiều lời, trực tiếp ra chiêu. Cung Chính không hổ là thuế phàm định phong võ giả, cái này tức tinh hồng kiếm khí đã nhanh làm cho người khác liễu lơi, nhưng hắn vẫn là nghĩ đến biện pháp ứng đối. Đem linh lực vận đến lồng ngực, hắn há to mồm, màu trắng vân khí gào thét mà ra, cùng tinh hồng kiếm khí chạm vào nhau. Vân thiếu, chính là Cung Chính tuyệt học một trong, dùng làm đánh lén không có gì bất lợi. Tại đối chiêu lúc ai có thể bảo vệ tốt đối phương từ trong miệng dâng lên vân vụ linh khí. Màu trắng vân khí cùng hồng sắc kình khí chạm vào nhau, tại trước người hắn trừ khử. Hai người nhất kích ba chạm phía dưới, đúng là cái ngang tay của diện. Luyện một thân tuyệt kỹ, khi lưu manh đầu lĩnh. Ngươi cái này võ đạo là luyện đến chó trên người. Từ Lao Doanh nhìn lấy cũng đúng lúc diệu ứng đối, lên tiếng nói. Có thể tùy tiện ngăn lại một thức này tinh hồng kiếm khí, đủ để chứng minh đối phương có thể vì bất phàm, đối võ đạo chuyên tâm trình độ, nhưng dạng này võ giả lại dựa vào ức hiếp nhỏ yếu mà sống, thật là khiến người ta khinh thường. Cung Chính mặt mày âm trầm, lãnh đạm nói, ta nghĩa khí rút, con nuôi vào đầu. Nội thành mùa đông không có lương thực, ta giúp mở rộng phố bán cháo tiếp tế người nghèo, ai không nói ta nghĩa khí giúp nhân nghĩa vô song, ngươi người ngoài này lại biết cái gì? Ngươi cũng đã biết thư sinh này chính là Phùng trưởng quỹ công nhân làm thuê, tư đảo đã là tội tại không xá, còn bắt cóc cấu đồng, ai biết có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta phái người đem bọn hắn bắt về, ngươi lại phát rồ đem thủ hạ ta giết hại. Đến tột cùng ai mới là ác đồ? Tại Tây Lăng làm việc, danh tiếng 10 phần trọng yếu, tại nghĩa khí giúp lợi nhuận tương đối khá về sau, cũng chính làm không ít việc thiện, làm tẩy trắng. Thành Tây một số người trẻ tuổi đều là lấy nghĩa khí giúp làm binh. Phùng Đức Chính nguyên bản trốn ở tiểu đội võ giả sau lưng, trông thấy cũng đang cùng Từ Lao Doanh lần đầu giao phong bất phân thắng bại, lại nói đối phương á khẩu không trả lời được. Dũng khí lần nữa lớn mạnh đứng lên, đem đầu rỗi ra nói ra, Mễ Bạch chính là ta công nhân làm thuê, một mình thoát đi, bị ta bắt về có cái gì không đúng sao? Ngươi cái này ngoại hương nhân ỷ vào tu vi cao cường, sát hại dân chúng vô tội, chúng ta định không thể tha cho ngươi. Hai người kẻ sướng người họa, đem một đỉnh cầm thương lăng yếu cái mũ đội lên Từ Lao Doanh trên đầu. Những lời này để Từ Lao Doanh khó thở, hắn biết sự tình không phải như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Mà đám kia phong nhà võ giả, vốn chỉ là bởi vì cừu hận tràn ngập chiến ý, nghe xong Cung Chính nói, chiến ý căng đậm, dù sao mình là chính nghĩa một phương, dù là Từ Lao Doanh tu vi cao cường, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Hai tên thuế phàm cảnh thuế phàm võ giả mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Lao Doanh nhất cử nhất động. Mấy câu ở giữa, chính ta điên đảo, đây cũng là cái gọi là thị tộc quen dùng thủ đoạn. Đường La tiến lên một bước, lắc đầu, tràn đầy khinh thường mở miệng nói, ngươi nói mình tại mùa đông mở rộng phố bán cháo tiếp tế người nghèo, có thể ngươi tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn, thủ hạ ngươi khất nhi có bao nhiêu không có sống qua mùa đông này. Ngươi nói mình nhân nghĩa vô song, có thể tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn, các ngươi tại thành Tây mở bao nhiêu chiếu bạc, đem thiếu nợ người thê nữ bán qua cầu lan, bước lương làm kỹ nữ. Ngươi nói mình người người tán tụng, có thể tuyệt đối đừng nói cho bọn hắn, những cái kia lạc đường hài đồng cô nhi, có bao nhiêu bị ngươi cắt ngang tay chân hành khất, lại có bao nhiêu bị ngươi bức thành trộm. Làm đều là chút bóc lột đến tận xương tủy hoạt động, lại phải bày ra nhân nghĩa vô song bộ dáng, ngươi hôn đản này, thật là để cho ta buồn nôn. Đường Lam Môi nói một câu, Từ Lao Doanh kiếm ý liền mạnh lên một điểm, phong nhà võ giả chiến ý liền yếu hơn một điểm. Đợi một câu cuối cùng nói xong, Từ Lao Doanh mang theo đầy trời kiếm khí, lao thẳng tới Cung Chính. Chương 128, Hồ Tiên ngoại động mang theo kiếm khí bảy màu, Từ Lao Doanh lao thẳng tới Cung Chính, thẳng tiến không lùi. Nhưng phong nhà đám võ giả cũng không phải bài trí, bọn họ cũng sẽ không để hắn dễ dàng như thế đánh giết Cung Chính, bất luận nhân phẩm hắn như thế nào, hiện tại Hồ Tiên trước miếu, bọn họ chính là cùng cái trận doanh. Thanh niên kiếm khách thân hình cực nhanh, phảng phất một đạo thanh sắc kiếm quang, vài chục trượng khoảng cách chỉ là một cái chớp mắt liền chỉ còn lại hai trượng. Từ Lao Doanh cũng sẽ không để mấy người khác quấy rầy đến hắn cùng cung chính chiến đấu, tay phải nắm đuốt kiếm quyết, hướng Phong Nhà tiểu đội võ giả ở chỗ đó phương chỉ qua. Mấy ngàn đường tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí như dòng nước lũ hướng Phong Nhà tiểu đội võ giả đổ xuống mà ra. Làm chư thiên vạn đạo trong kiếm ý lớn nhất nhập môn một thức, từ thị võ giả từ nhập môn lúc liền tại ôn dưỡng loại này kiếm khí, căn cứ tư chất tính cách khác biệt, mỗi người số lượng hoặc nhiều hoặc ít, nhưng có rất ít người thai nghén kiếm khí số lượng, hội giống Từ Lao Doanh khoa trương như vậy. Mỗi một đạo kiếm khí bất quá lớn bằng ngón cái, nhưng hơn ngàn đạo hội tụ vào một chỗ, liền như là gió táp mưa rào, mà không tránh được. Làm một loại chuyên phá hộ thân công pháp và tỏa linh hình thái kiếm khí, đối mặt với như là như mưa to kiếm chiêu, cho dù là thuế phàm đỉnh phong võ giả cũng chỉ có thể lựa chọn phóng thích sát chiêu va chạm. Đường La nhìn lấy Từ Lao Doanh huy sái xuất kiếm y chợt cảm thấy nhìn quen mắt, chiêu này theo tiên tiên ngôi sao trong đao giấu đi mũi nhọn một thức lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng nhìn lấy kiếm khí ngưng thực trình độ, chỉ sợ nó tại linh lực động mặc cái này thuộc tính bên trên, càng thêm kinh người. Phong Nhà võ giả khổ không thể tả, vốn cho là Từ Lao Doanh hướng cung chính đánh tới, bọn họ có cơ hội thi triển sát chiêu đánh lén, nhưng ở cái này hỗn loạn kiếm khí tẩy lệ dưới, bọn họ chỗ nào còn có thể dành tay thi triển cái gì vũ khí, chỉ có thể dồn hết đủ sức để làm tới đối kháng. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại cung đang đối mặt lấy mang theo kiếm khí bảy màu thanh niên kiếm khách. Từ Lao Doanh ánh mắt tỉnh táo, ý thức phá lệ thư thái, liền liền này vô hình vật chất kiếm khí tại tinh thần thống ngự dưới, cũng huyền hóa ra kiếm hình, biến thành quanh quần tại quanh người hắn bảy thanh trường kiếm, chói lọi dị thường. Cung chính nhìn lấy Từ Lao Doanh lao thẳng tới mình mà đến, lúc này để lại trong tay huyền hắc giới chỉ rót vào linh lực, một hơi về sau, một thân mang theo mãng văn vảy giáp màu đen liền bao trùm ở trên người hắn, chỉ để lại hai cái hốc mắt, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu có mang tứ trảo hắc mãng. Linh cấp chiến giáp, quỷ mãng hung bại khải. Giá trị ngàn vạn kim bảo giáp là hắn dốc hết ra tài tại một cái buổi đấu giá bên trên mua hàng, cũng là hắn trừ tự thân tu vi bên ngoài lớn nhất cậy vào. Thân mang linh giáp cung chính không lùi mà tiến tới, hướng phía Từ Lao Doanh đánh tới. Linh lực màu trắng lôi cuốn lấy một thân hắc lân cung chính, phản phất một đầu cưỡi mây đạp gió hắc mãng yêu vương, mang theo trùng thiên tà khí cùng thanh niên kiếm khách gặp nhau. Cung chính cắn răng, ra sức ngưng tụ lại sở hữu linh lực, thi triển ra linh vân bảo điện bên trong bí pháp, vân thú đổ. Màu trắng vân khí hóa thành ba con vân hổ, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng phía Từ Lao Doanh đánh tới. Vân hổ thân hình to như một ngọn núi nhỏ, mang theo vạn thú chi vương bá khí hướng phía thanh niên kiếm khách đánh tới, hổ khẩu bên trong thật dài màu trắng răng nanh không khỏi làm người sinh ra hàn ý trong lòng. Mỗi một đầu vân hổ đều là một thức thuế phàm sát chiêu, chỉ một chút ba con vân hổ là hiện nay cung chính thực lực cực hạn, chỉ cần bất luận cái gì một đầu vân hổ đụng phải đối phương, không chết cũng bị thương. Đối phương chưa từng lấy giáp, đây cũng là cung chính ưu thế lớn nhất. Nhìn lấy ba con vân hổ, Từ Lao Doanh sắc mặt thanh lãnh như nước, trong mắt hàn mang lóe lên, cầm bước lên kiếm quyết, ba đạo linh kiếm bắn ra, cháy hừng hực hỏa linh trường kiếm dẫn đầu đâm vào vân hổ thể nội. Xích viêm linh lực nổ tung, con thứ nhất vân hổ tựa như là bị no bạo khí cầu, vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị nổ tan. Từ sắc lôi đỉnh trường kiếm tại trong tiếng lôi minh càng biến càng lớn, biến thành một đạo vắt ngang thiên địa lôi trụ, đem bên kia vân hổ xuyên thủng. Trường kiếm màu xanh hóa thành một đầu dao long, cùng sau cùng một đầu vân hổ dây dưa cùng nhau, long đầu cùng hổ đầu đồng thời hung hăng cắn lấy thân thể đối phương, cắn nát tỏa linh thú hình, vân khí cùng thanh một kiếm khí đồng thời nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Nhìn lấy chính mình ba con vân hổ chỉ là một cái chớp mắt liền bị tiêu diệt, cùng con mắt bên trong tản ra thật không thể tin qua mang. Hắn không gần nữ sắc, không tốt ăn uống chi dục, tự tình võ đạo mới tại 35 tuổi thành tiểu thuế phàm đỉnh phong. Càng đem linh vân bảo điện vân thú đồ một thức thôi diện đến ba thú cảnh giới, nhưng vì cái gì lại ở thanh niên kiếm khách kiếm khí giới không chịu được như thế nhất kích? Không có khả năng. Ta không phục. Mang theo vô cùng tiêu hận, cung chính hướng phía đối phương đánh tới, như cùng một cái bốn chân hắc dao, ở giữa không trung hiện lên bôi đen quang. Từ Lao Doanh trong mắt lộ ra khinh thường, băng xương linh kiếm bắn ra, dẫn đầu chạm tại cung chính bản thân bên trên. Nhìn như cứng rắn băng kiếm chỉ là tiếp xúc liền vỡ thành băng, nhưng bạo phát hàn khí lại đem giữa không trung cung chính liền người mang giáp đông lạnh thành một đống băng khối, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Từ Lao Doanh trong mắt tinh mang bạo động, lần nữa vận khởi dịch kiếm thuật, đem còn lại ba thanh linh kiếm dung hợp, lấy chi phối âm dương lưỡng nghi kiếm ý làm kiếm xương, lấy cẩn trọng vô cùng khắp nơi kiếm ý hóa kiếm thân thể, lấy sắc bén vô biên nước chảy kiếm ý làm kiếm phong. Một thanh cự đại âm dương trọng thủy kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn nắm đuốt kiếm quyết, đem linh kiếm giơ lên cao cao. Phong Nhà võ giả vừa mới đánh tan này mấy ngàn nói toạc ra thể kiếm khí, liền trông thấy cái này vắt ngang thiên địa tứ sắc đại kiếm. Xong. Đàm Hồng trong lòng phát khổ, làm vừa mới thi triển qua, liệt mãng hóa giao công, võ giả, hắn cảm giác đối phương hẳn là theo chính mình mở dạng, ở vào linh lực khôi phục kỳ, trong lúc nhất thời hắn không có năng lực lần nữa thi triển dung hợp linh kiếm dạng này bí thuật. Tại hắn trông thấy này mấy ngàn nói toạc ra thể kiếm khí lúc, trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm. Bởi vì những này kiếm khí nhìn lấy dọa người, thực chỉ có thể ngăn cản mọi người một trận, lại không cách nào đặt vững thắng cục. Mà loại này đại quy mô linh lực chuyển vận, không thể nghi ngờ hội trì hoãn đối phương linh lực khôi phục tốc độ, mà tiểu đội mình tại tới trận này kiếm khí về sau, lập tức liền có thể lần nữa thi triển liệt mãng hóa giao công, mà lần này nhất định có thể khóa chặt thắng cục. Nhưng nhìn lấy Từ Lão Doanh lần nữa huyễn hóa ra cự đại linh kiếm, hắn biết mình đánh giá ra hiện sai lầm, không có thuế phàm cảnh võ giả có thể dưới một kích này còn sống, đặc biệt còn là đối thủ bị phong tại băng khối bên trong thời điểm. Tại mọi người chiến ý bị Từ Lão Doanh thi triển bí thuật mạn sát lúc, Đàm Hồng lại là duy nhất giữ vững tỉnh táo người, thất thần làm gì? Chuẩn bị hợp kích. Bất luận mọi người tập trung bao nhiêu ánh mắt, một kiếm này cũng sẽ không bị cải biến, bên ta nhất định mất đi một viên đại tướng, mà hắn chỉ có thể bắt được cái này chớp mắt là qua thời cơ chiến đấu, ngưng tụ lại hợp kích kỹ hướng đối phương đập tới. Dù là đối phương còn có thể có ngưng tụ linh kiếm thực lực, tại một thức này hợp kích kỹ đánh lén dưới cũng sẽ không có ngưng tụ linh kiếm thời gian. Thời khắc mấu chốt chỉ huy chính là như vậy trọng yếu, đây cũng là tiểu đội trưởng trách nhiệm. Ba tên phong nhà võ giả ổn định tâm thần, vận khởi hồng viêm liệt mãn quyền chuẩn bị đánh lén Từ Lao Doanh. Nếu là thật sự đem một thức này hợp kích kỹ ngưng tụ, không thể nói được thanh niên kiếm khách thật sẽ tao ngộ hung hiểm, nhưng bọn hắn tựa hồ quên, thanh niên này kiếm khách cũng không là một người đến, chỉ là hắn mang tới người giúp đỡ tuổi tác quá nhỏ, không bị người để ở trong mắt. A ba người tâm vô bằng ngụ, đối Từ Lao Doanh ngưng tụ lại hồng viêm liệt mãn quyền. Hắc sát trang phục thiếu niên giống như quỷ mị thoáng hiện tại phong nhà võ giả bên trái, cuộc sống như rồng, hai tay mở ra hai tay nắm lấy chảo, như là một trường kéo ra cửa cung. Tập phong kính lực ngưng tụ tại đường la 10 ngón, bắt chuẩn cái này mấu chốt nhất thời cơ chiến đấu, hắn xuất thủ. Vũ La Chỉ, Song Long. Khi phong nhà võ giả đem chú ý đều đặt ở nơi xa giữa không trung thanh niên kiếm khách trên thân lúc, lượng đạo bạch sắc hình xoắn ốc vòi rồng kình lực hướng bọn họ lao thẳng tới mà tới sao, này mãnh liệt kình phong phảng phất muốn đem không gian xoắn nát. Nếu là ba người khăng khăng dung hợp vũ khí, liệt mãng hóa giao công, sát thực còn có thể thi triển, chỉ là tại hợp kích kỹ thành hình đồng thời ba người này cũng sẽ bị hai đạo Vũ La Chỉ đánh trúng, nhẹ nhất cũng là trọng thương cục diện. Nếu như cấp tốc bay đầu, lấy hồng viêm liệt mãng quyền nên kích Vũ La Chỉ, này thừa hạ một đạo hồng viêm liệt mãng quyền căn bản sẽ không đối tên thanh niên kia kiếm khách tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chỉ có thể nói đường la thời cơ này bắt quá tốt, chính là ba người hồng viêm liệt mãng quyền xúc linh hoàn tất, muốn đánh ra một cái chớp mắt. Nếu là hắn sớm đi xuất thủ, ba người cũng có thể quay đầu xong, đem một thức này hợp kích kỹ thay cái mục tiêu. Nếu là trễ một chút, linh khí ly thể, ba người chỉ cần nghĩ đến như thế nào né tránh liền tốt. Nhưng chính là cái này thời gian, để bọn hắn không vào được, cũng không lui được. Thi triển hợp kích kỹ, liền bị đoàn diệt, quay đầu nên kích, liền mang ý nghĩa hợp kích kỹ bị phá, muốn giảm quân số giao đấu thanh niên kiếm khách cùng hắn trợ thủ. Lại cái này một cái hồng viêm liệt mãng quyền về sau, đội viên linh lực đều không đủ sức cầm cự về sau chiến đấu, cái này thuế phạm tiểu đội uy hiếp lực, đem không còn sót lại chút gì. Thời khắc mấu chốt, Đàm Hồng hướng phía một tên khác chạy đến phong nhà võ giả kiên quyết nói, ngươi mang theo Phùng Trường Quý đi, hồi tộc cầu viện, ta ở chỗ này ngăn chặn bọn họ. Đông tên vừa mới vì bảo vệ Phùng Đức Chính không bị phá thể kiếm khí đánh giết, mang theo hắn lẫn mất xa xưa, dẫn đến hắn không có cách nào chạy tới đầu tiên trợ giúp, mà nghe được Đàm Hồng mệnh lệnh, hắn từ bỏ đánh lén đường la dự định, nắm lấy Phùng Đức Chính bả vai, thoát đi chiến trường. Bút mát, thuận tiện duyệt chương 129, hồ tiên ngoài động giơ lên cao cao tứ sắc cự kiếm hướng rơi xuống băng khối chém tới, nước chảy kiếm ý sắc bén tăng thêm khắp nơi kiếm ý nặng nề, để trôi này linh kiếm có được khai sơn đoạn nhạc quy năng. Nhìn như chậm chạp đường vòng cung lại phát sau mà đến trước chém lên rơi xuống tảng băng, nhưng khốn thuế phàm đỉnh phong võ giả Hàn Băng liền một giây đều không chống đỡ liền bị chém ra, bị đông lại cùng chính còn đến không kịp mừng thầm, cự đại linh kiếm liền chạm tại bả vai hắn. Liên liên quỷ mãng hung vậy khải cũng vô pháp tới lực lượng khổng lồ để hắn vai phải mất đi chi giác, phản phất là một ngọn núi đánh tới hướng hắn, như là bị đánh bay con rồi, ở giữa không trung như là cỗ sao chổi rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Nếu như không có linh giáp hộ thể, chỉ là một kích này, liền có thể đem hắn chặt đứt. Trông thấy đệ nhất kích chưa hết toàn công từ lao doanh kiếm quyết lại chuyển, hóa chém làm rơi, khống chế linh kiếm hướng xuống đất đâm tới. Như trên thương tài quyết, thẩm phán cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Hầm động bên trong cung chính còn không có tỉnh táo lại, đã nhìn thấy chuôi này cự đại linh kiếm khi ngực rơi xuống, hắn muốn phải thoát đi, có thể toàn thân gân sụn như là đứt gãy đồng dạng không nghe sai khiến, không thể động đậy. Linh kiếm tại trong mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy linh kiếm mũi kiếm đâm vào quỷ mãng hung vậy khải trung tâm. Như trọng truy nện ngực, khắp nơi lần nữa ham sâu rạn nứt, cung chính ho ra một thanh hiến máu. Nhưng linh giáp không hổ là linh giáp, cho dù là kinh người như thế linh kiếm, vẫn không có phá vỡ hắc lân, chỉ là nó càng ngày càng nặng, cung chính phảng phất nghe thấy mình xương ngực không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh. Rõ ràng là linh lực biến thành trường kiếm, lại cùng linh giáp phát ra kim loại tiếng ma sát. Tại dày trọng đại mà kiếm y ra chỉ dưới, linh kiếm trọng lượng càng lúc càng lớn, liền liền từ lao doanh đều có chút khống chế không nổi, trong mắt của hắn tinh mang lại lóe lên, song thủ kiếm quyết dùng lực hướng xuống để ép. Đã khống chế không nổi, không ngại tùy ý khắp nơi kiếm ý tùy tiện cẩn trọng, nghiền ép chủ địch. Linh kiếm hoàng mang phóng đại, dây trọng đại mà kiếm ý lần nữa bành trướng, nguyên bản tứ sắc cân đối linh kiếm, trong nháy mắt biến thành hoàng mang độc đại, mà chuôi này linh kiếm trọng lượng, liền liền khắp nơi đều không thể thừa nhận. Trong tiếng nổ vang, mũi kiếm chỉ không, đại địa chấn chiến, sau đó thân kiếm, sau cùng chuôi kiếm. Hoàng sắc linh kiếm đè ép cung chính trực xuống đất, ép vào vực sâu. Khi cả chuôi linh kiếm biến mất thời điểm, chỉ lưu lại một sâu không thấy vết nứt. Mà lúc này, hồng viêm liệt mãng quyền mới bay về phía hắn, biểu thị cung chính không là một người đang chiến đấu. Chỉ có một cái hồng viêm liệt mãng quyền, mà không phải hợp kích kỹ, ý vị này Đàm Hồng vẫn là làm ra lựa chọn. Có một lần giao phong kinh nghiệm, hắn đối đã từng thuận buồm xuôi gió, liệt mãng hóa giao công, phải chăng có thể đánh giết Từ Lao Doanh, đã không ôm chờ mong. Hắn vô pháp khăng khăng thi triển ra hợp kích kỹ, bởi vì hắn cân nhắc đến, dù là hợp kích kỹ trọng thương đối phương vẫn như cũ có thể bỏ trốn mất dạng, mà nhóm người mình thì là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn muốn trước đánh lui đánh lén, sau đó ngăn chặn tuổi trẻ kiếm khách chờ đợi trợ giúp. Hai phát đầy linh lực hỏa diễm cự mãng hung hăng vọt tới màu trắng vòi rồng, vẹn vẹn một lần va chạm, hỏa diễm cự mãng liền bị vòi rồng đập vỡ vụn, mà vô pháp duy trì tỏa linh hình thái liệt mãng lại cùng bình thường linh lực chiêu thức khác biệt, tại tỏa linh hình thái vỡ vụn về sau, thế mà không là linh khí tiêu tán, mà chính là sinh ra cự đại bạo tạc, đem vòi rồng nổ thành từng đạo hỏa diễm khí lãng, tiêu tán ở trong thiên địa. Hỏa vân mông lung tầm mắt mọi người, lại không cách nào mê hoặc Đàm Hồng tràn ngập cừu hận mắt, nếu không phải thiếu niên kia hành nhúng một tay, hiện tại Từ Lao Doanh đã bị hợp kích kỹ đánh trúng. Đều là tiểu tử này hỏng ta đại kế. Đàm Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế muốn trước đem Đường La chém giết, hắn không để ý đầy trời hỏa vân, trực tiếp phá vỡ mà vào còn chưa tiêu tán linh khí sóng nhiệt bên trong, lấy phi vũ hỏa vân vị trướng, chính diện đánh lén Đường La. Người đâu? Đây người sát ý Đàm Hồng, phá vỡ hỏa vân sau giật mình, trước mắt vậy mà không có thiếu niên thân ảnh, nhưng vừa vặn chính mình nhớ rõ ràng đối phương là ở bên trái đánh lén, liền cái này mất một lúc, đối phương có thể chạy đi đến nơi nào? Bên trái, không có. Phía trước, không có. Bên phải, vẫn là không có. Chẳng lẽ? Đàm Hồng hơi ngửa đầu, nhìn lấy đứng lơ lửng trên không Đường La, chính ôm ngực, cúi đầu, treo một trường trảo phúng mặt. Ngươi có phải hay không đang tìm ta nha? Đường La nhìn lấy dưới chân như con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm Đàm Hồng, trảo phúng lên tiếng. Đàm Hồng nhìn lấy Đường La đứng trên không trung, dọa đến lui lại hai bước, chỉ hắn quát lên, không có khả năng. Ngươi không thể nào là hung cảnh. Đường La mô hình ước 15-16 tuổi bộ dáng, nếu là hung cảnh cường giả, vậy mình những năm này luyện được võ chính là vì cái gì? Đàm Hồng đè xuống rung động trong lòng, không ngừng tự an ủi mình nói, nếu như hắn là hung cảnh, vì cái gì không trực tiếp bên trên tới giết chúng ta, mà chính là để thanh niên kia kiếm khách độc thủ, hắn nhất định không phải hung cảnh. Không ngừng trong suy tư, Đàm Hồng chậm rãi bình tĩnh chính mình tâm tình, chỉ là trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Đường La dĩ nhiên không phải hung cảnh, nhưng hắn cũng lời theo Đàm Hồng giải thích, cứ như vậy đứng trong hư không, cùng một cái thuế phàm định phong võ giả đánh một trận. Đừng đùa, ai biết còn muốn hao phí bao nhiêu linh lực, không oán không kỷ, cần gì chứ? Hắn linh lực thế nhưng là dùng một điểm ít một chút, có thể chủ động giúp Từ Lao Doanh phá vỡ đánh lén hợp kích kỹ, đã có thể cầm cái chịu một hơi bổ, ngồi đợi nằm thắng. Lấy tiên phong vân thể thuật lâm lập hư không, tại đối phương vô pháp thi triển hợp kích kỹ tình huống dưới, hắn đã lợi cho bất bại chi địa, một trận tất thắng chiến đấu, cũng không cần lãng phí nữa linh lực. Hắn đối cái này biểu ca, siêu có lòng tin. Chỉ gặp Từ Lao Doanh tiện tay mấy cái phát kiếm khí xuyên thủng hỏa diễm cự mãng, hướng phía này cận tồn bốn tên phong nhà võ giả đánh tới. Mười mấy đường màu sắc khác nhau kiếm khí lần nữa vờn quanh tại quanh người hắn, kiếm khí càng chuyển càng nhanh, nhìn lấy tựa như một vòng quang luân. Từ Lao Doanh tốc độ cực nhanh, hướng phía phong nhà đám võ giả phóng đi, lại tại hơn 10 trượng khoảng cách đột nhiên biến mất, lưu lại một tàn ảnh, biến mất không còn tăm tích. Chặt chẽ chân hình, chớ bị đánh lén. Đàm to lớn phát thanh ra chỉ lệnh, nhưng trong lòng thì âm thầm phát khổ, nhìn đối phương phảng phất không có chút nào dã rời bộ dáng, hắn đúng là không có thể kiên trì đến thị tộc người tới bắt đầu hoài nghi. Phong nhà bốn tên võ giả phía sau lưng kề sát, trong tay ngưng tụ linh khí, trên thân chống lên hộ thân công pháp, hết sức chăm chú chú ý bốn phía động tĩnh. Nếu không tại sao nói, đứng được cao, thấy rõ đâu? Đường La tâm đạo, làm bổn chàng duy nhất người xem. Hắn đối Từ Lao Doanh đi hướng vẫn là hiểu biết, đối phương căn bản không phải đột nhiên biến mất, mà là tại kiếm quang nghiệm hộ dưới tiến vào. Về phần tàn ảnh, bất quá là dùng để mê hoặc đối phương. Nhìn lấy phong nhà võ giả khoảng trừng đề phòng, Đường La biết những người này sợ là muốn ra lộn nước rồi. Bốn cái phía sau lưng nương tựa võ giả trung tâm, có một khối nho nhỏ đất trống, biến mất không thấy gì nữa Từ Lao Doanh, liền từ dưới đất trống chui ra. Hỏi, xoay tròn kiếm trận cuốn vào đám người, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả? Trước kia Đường La không biết, nhưng bây giờ lại là nhìn rõ ràng. Hình xoắn ốc thăng thiên kiếm quang, là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Từ dưới lên trên chém xoáy, đem bốn người cắt thành một đoạn một đoạn. Gãy chân mắt cá chân, đoạn bắp chân, đoạn đầu gối, đoạn cổ, đoạn eo, đoạn ngực, chặt đầu, đoạn thiên, linh. Còn nói muốn chống đến trợ giúp đến, cái này mẹ nó, một giây cũng không chống đỡ a. Đường La âm thầm bán thầm, phiêu nhiên rơi xuống đất. Từ Lao Doanh kiếm quang tán đi, cũng là một cái xoay người từ đống kia thịt bên trong bước lên mà ra. Hai người gần như đồng thời rơi xuống đất, nhìn nhau cười một tiếng sau hướng phía đối phương nói chuyện. Thật lợi hại. Đường La từ đáy lòng tán thán nói, bình tĩnh mà xem xét. Hắn làm có thể thi triển ra một mình hợp kích kỹ võ giả, một lần cảm thấy mình hẳn là cùng cảnh vô địch, nhưng nhìn lấy Từ Lao Doanh vừa rồi chiến đấu, hắn mới biết được cái gì gọi là kinh tài tuyệt diễm. Đây cũng là hắn lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm tán thành một cái võ đạo thiên tài. Từ Lao Doanh khoát qua tay, biểu thị những này không tính là gì, cũng hướng Đường La nói ra, cảm ơn ngươi. Tuy nhiên hắn vừa mới khống chế linh kiếm công kích cung chính, lại không có nghĩa là hắn đối chúng quanh mất đi đề phòng. Phong nhà ba tên võ giả ngưng tụ hợp kích kỹ chuyện này hắn rõ ràng biết, cũng có biện pháp giải quyết, nhưng không nghĩ chỉ là đến quan chiến Đường La thế mà lấy một cái rượu đến đỉnh phong đánh lén đem này thức phá vỡ. Tiếng cảm ơn này, cái này dũng cảm biểu đệ tuyệt đối xứng đáng, dù sao lấy mới vào thuế phàm cảnh giới qua đánh lén một cái chính đang ngưng tụ hợp kích kỹ tiểu đội, đây cũng không phải là dũng cảm hai chữ có thể hình dung, mà chính là hữu dũng hữu nhu. Càng đừng đề cập hắn đánh lén chiêu kia, uy lực tuy nhiên không kịp cùng chính thi triển vân hổ, nhưng cũng là dị thường kinh người, tối thiểu tại thuế phàm sơ cảnh, chính mình cái này biểu đệ hẳn là chưa có đối thủ. Xem ra Tây Lăng Thiên kêu tên, không chỉ có riêng là bởi vì hắn tu luyện tốc độ đây. Đi xem một chút những người kia có sao không đi. Đường La có thể không muốn tiếp tục hàn huyên xuống dưới, hướng Hồ Tiên Miếu chỉ, hướng Từ Lao Doanh nói ra. Từ Lao Doanh nghe xong, vội nói, đúng, đúng. Hai người Hồ Tiên Miếu đi đến. Chương 130, trở về thành thư sinh nghe Hồ Tiên ngoài miếu động tĩnh, trong lòng gấp quá, hắn biết là hôm qua thiếu hiệp tới cứu mình. Hắn cũng không mừng thầm, bởi vì hắn biết lúc ấy trong miếu là bực nào binh hùng tướng mạnh. Nếu là thiếu hiệp bởi vì dựng cứu chúng ta mà thân tử, ta chính là chết cũng khó an tâm. Mễ Bạch trong lòng lo lắng, chỉ mong Từ Lao Doanh có thể đủ tất cả thân thể mà đi, về phần đại hoạch toàn thắng, hắn là không dám nghĩ. Cho nên khi Từ Lao Doanh cùng Đường La tiến vào Hồ Tiên Miếu lúc, trông thấy cũng là Mễ Bạch tấm kia lo nghĩ mặt, còn có không dám tin hai mắt. Đây chính là thư sinh kia đi. Đường La âm thầm nghĩ thầm, bởi vì trong miếu trừ cái này một cái nam tử trưởng thành, cũng chỉ thừa xó xỉnh bên trong một đám bị che mắt che miệng hải tử. Từ Lao Doanh bước nhanh về phía trước giúp Mễ Bạch đem dây thừng giải khai, tràn đầy xin lỗi nói, Mễ Minh chịu khổ, đều tại ta không đủ thận trọng. Cảm tạ Từ Minh lần nữa cứu giúp, đời này đám trẻ con cảm ơn Từ Minh tái tạo tri ân. Bị mở trói Mễ Bạch đầu tiên là khoát khoát tay, sau đó chính là túi người hành lễ cảm tạ. Mà Đường La cũng đem góc tường bịt mồm che mắt tám đứa bé giải khai, chúng hoạch tự do bọn nhỏ kêu khóc chạy đến Mễ Bạch bên người, nghe được thư sinh lời nói, liền muốn cho Từ Lao Doanh dập đầu. Các ngươi tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Gặp chuyện bất bình, đây là thân là võ giả phải làm, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Từ Lao Doanh sao có thể thụ bọn họ dạng này đại lễ, bận điệu cự tuyệt nói. Mễ Bạch nhìn lấy trong miếu thêm ra một người, chắp tay hỏi, ngài chính là Từ Minh tại Tây Lăng thân nhân a, tại hạ Mễ Bạch, xin hỏi tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Đường La chính có chút hăng hái nhìn lấy Từ Lao Doanh cùng Mễ Bạch đối axit, nhìn thấy thư sinh lại đem ánh mắt đầu quân đến trên người mình, ôm quyền thở dài nói, ta họ Đường, là Từ Lao Doanh biểu đệ. Hắn cũng không tính báo ra bản thân tên đầy đủ, bởi vì Đường La cái tên này tại Tây Lăng thật sự là quá so chiêu dao động, hắn sợ hù đến cái này thư sinh. Mà Mễ Bạch bẹn bẹn nghe Đường La báo ra họ tên, sắc mặt trắng bệch, Từ Lao Doanh lại là không có chú ý, nói ra, ta cái này biểu đệ tại Tây Lăng coi như có chút thế lực, các ngươi liền đi theo ta đi, chứ an tâm ở lại, chờ ngươi vết thương lành, lại đem bọn ngươi đưa đi Thanh Thủy quận được chứ. Mễ Bạch sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu nói, đa tạ Từ huynh hảo ý, ta vẫn là nhanh chóng mang theo bọn nhỏ rời đi, không phải vậy sẽ còn cho các ngươi thêm phiền phức. Nếu như ngươi nói phiền phức là nghĩa khí giúp lời nói, như vậy thì không cần lại lo lắng. Nghĩa khí giúp đầu đảng tội ác cao tầng đều đền tội, rất nhanh liền sẽ trở thành một bàn tán tán, các ngươi trọng yếu là trước dưỡng thương. Từ Lao Doanh kéo hiểu lòng người trấn an nói. Mễ Bạch nắm hai tử, ánh mắt phức tạp nhìn Từ Lao Doanh cùng Đường La liếc một chút, kiên trì nói, ta thương tổn không có gì đáng ngại, vẫn là mau rời khỏi đi. Phiền phức Từ huynh. Từ Lao Doanh nhìn lấy Mễ Bạch kiên quyết thái độ, nhất thời có chút do dự, Mễ Bạch thụ thương, bọn nhỏ cũng bị kinh sợ, nếu là hiện tại liền gấp lên đường, coi như đến Thanh Thủy quận lại có thể thế nào. Bất kể thế nào an bài, rời đi trước chỗ này đi. Đường La tựa ở miếu trên tường thản nhiên nói. Vừa mới lúc chiến đấu, chạy thoát ba người, trừ Đông tên mang theo Phùng Đức đang chạy bên ngoài, trước kia tại cung chính bản thân năm sau nhẹ võ giả cũng đang chiến đấu lúc chạy trốn. Bọn họ lại muốn nhiều phiếm vài câu, sợ là Hồ Tiên miếu lại muốn bị vây quanh. Đúng, an toàn về sau lại thảo luận chỗ. Từ Lao Doanh cảm thấy Đường La nói có lý. Tuy nhiên hắn không sợ bị vây quanh, nhưng đám hải tử này đều là không có chút nào thực lực người bình thường, nếu là đánh nhau, thật đúng là chiếu cố không được. Ba người mang theo hải tử đi ra cửa miếu, đang muốn hướng Tây Lăng phương hướng đi đến, liền bị Đường La lần nữa gọi lại. Dạng này hướng Tây Lăng đi, sợ là muốn theo đối phương trợ giúp được vào, chúng ta quấn quấn đi. Đường La hướng phía dẫn đầu Từ Lao Doanh nhắc nhở. Từ Lao Doanh nghe xong, nhất quyền nện vào bàn tay của mình, gọi thẳng có lý. Có lý. Đường La đối với cái này biểu ca kinh nghiệm giang hồ, là hoàn toàn chịu phục. Căn bản chính là cái làm càn làm bậy a, nếu không phải là bởi vì thực lực thật là cao, cứ như vậy lỗ mãng, sợ là có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Thu hoạch được nhắc nhở từ Lao Doanh mang theo mọi người, dự định quanh co một vòng, vòng vào Tây Lăng, Đường La nhìn lấy hắn một mặt vạn sự đại cắt bộ dáng, quyết miệng đi đến cái kia bị linh kiếm nén trong hố sâu. Chỉ có thể nói cái này biểu ca thật không hổ là thánh nhân thế gia thiếu gia, này cung chính khải giáp, xem xét liền có giá trị không nhỏ, hắn đem người làm sau khi chết, thế mà không thèm để ý chút nào. Giết người không vì làm rơi đồ, này không hề nghi ngờ là cái tà đạo a. Đường La định đem khải giáp nhặt, sau đó bán lấy tiền cùng Từ Lao Doanh chia đồng ăn đủ, dù sao phú hào đều là một chút xíu tích lũy nha. Có thể Đường La trong tay linh tơ đều tìm được động, đã không phát hiện thi thể, cũng không phát hiện linh giáp. Hắn mới bước đi vào Từ Lao Doanh bên người, nói ra, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Từ Lao Doanh mê mang quay đầu. Cái kia nghĩa khí bang bang chủ, chạy. Đường La nhún nhún vai. Không có khả năng. Từ Lao Doanh có chút không dám tin tưởng, mặc dù biết cung chính mặc linh giáp là cái hàng cao cấp, nhưng thân thể của hắn lại chỉ là phổ thông võ giả thân thể, tại khắp nơi kiếm ý trọng áp dưới, cho dù kiếm khí vô pháp thấu thể, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị đập vụn, dạng này người sao có thể sinh hoạt. Nhưng hắn biết Đường La sẽ không lừa gạt mình, cho nên đối phương nhất định có cùng loại kim tiền thoát sát loại hình bí pháp, tài năng tại khắp nơi kiếm ý dưới chạy trốn. Vốn cho là xe un để tội, không nghĩ tới thế mà bị hắn chạy, cái này khiến Từ Lao Doanh có chút xấu hổ, dù sao vừa mới tại trong miếu hắn nhưng là khoe khoang khoác lác, nếu là nghĩa khí bang bang chủ xuất hiện lần nữa, chính mình đây không phải bị ba ba đánh mặt à. Hắn đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Đường La, hy vọng cái này biểu đệ có thể nghĩ một chút biện pháp bảo vệ hắn thể diện. Đường La nhún nhún vai, biểu thị không có biện pháp, dù sao đối phương lặng lẽ không có tiếng hơi thở đào tẩu, về sau liền sẽ theo lão thử một dạng trốn, muốn tìm tới dạng này một cái địa đầu xà, nói nghe thì dễ. Hồ Tiên ngoài miếu khi phong đồng tòa nhà ngự phong lúc chạy đến, nơi này đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có dạng nước khắp nơi cùng khắp nơi trên đất thi thể nói rõ vừa mới chiến đấu là cỡ nào thảm liệt. Khi nhận được Đông Tên phi tốc chạy về phong nhà báo tin lúc, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Địa phương đống kia thịt nát chỗ, hắn còn có thể lờ mờ nhận ra phong nhà phục sức. Từ Lao Doanh, ngươi khinh người quá đáng. Hắn đã xác định đối phương nhất định là hắn thành thị ra đến rèn luyện thị tộc công tử, chỉ nhìn đối phương trùng sắt cùng cảnh võ giả như vào chỗ không người liền có thể thấy được luống đúng. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên giết hắn phong nhà hai cái thuế phàm tiểu đội, mỗi một cái thuế phàm tiểu đội bồi dưỡng đều là thị tộc trải qua gian khổ, từ hàng trăm hàng ngàn cái tông tộc võ giả bên trong lấy ra trung thành nhất đám kia, trao tặng hợp kỹ, chỉnh một chút mười mấy năm khổ công. Phong nhà cũng không tính đại tộc, giống như vậy tiểu đội cũng bất quá mười mấy đội, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vẹn vẹn làm một tên họ ngoại ra mặt, liền sẽ hao tổn hai chi. Đứng tại đống kia thịt nát trước phong đồng tòa nhà, hai mắt đỏ thẫm, sát khí ngút trời, chỉ muốn đem Từ Lao Doanh lột ra róc xương. Khi Đông Tên mang theo bốn đội thân mang khải giáp thuế phàm tiểu đội lúc chạy đến, liền nhìn thấy sát ý giạt rào phong đồng tòa nhà. Mang ta thủ tín, để Phùng gia, Ngũ gia, Lục gia dẫn người thành Tây Hoa viện, trông thấy mục tiêu, lập tức thông báo.
Vâng, Túc lão.
Đông Tên trong lòng run sợ đáp, chiêu tây lăng chạy như bay. Hắn biết cái này phong nhà tối cường giả đã thật tức giận, không tiếc vận dụng bạn cũ nhân tình, tập hợp bốn tộc chi lực, muốn đem đối phương đánh giết tại hoang dã. Chương 131, về nhà Đường La một đoàn người vòng quanh đường xa từ hoang dã trở về thành, nhưng cái này thật đi đến hoang dã, mới phát hiện, vì cái gì hành tẩu giang hồ, không thể mang hải tử đạo lý. Cái gọi là hoang dã, cũng là đống loạn thạch xếp, cỏ dại rậm rạp hoang địa, đi đường gian nan lại là độc trùng xa hạt nhạc viên, vì bảo hộ bọn nhỏ an toàn, đứng tại trước nhất Từ Lao Doanh lấy vô hình kiếm khí mở đường, phá vỡ một đầu có thể cung cấp mọi người thông hành đường. Nhưng làm như vậy, theo trực tiếp nói cho địch nhân hành tung có cái gì bản chất khác nhau? Tuy nhiên này đám trẻ con tuy nhiên đều rất hiểu chuyện, cắn răng muốn hết sức đuổi theo đại nhân tốc độ, nhưng cho dù bắt đầu chạy hải tử, hành động tốc độ cũng là cực chậm. Lấy dạng này tốc độ tiến lên, nhóm người mình nhất định sẽ bị đối phương vây quanh. Đường La hướng Từ Lao Doanh nói ra, đi tiếp như vậy không được. Từ Lao Doanh cũng nặng nề gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng mười phần bối rối, không phải vì chính mình, mà chính là tiên đoán được bọn họ cùng truy binh sau khi va chạm thảm liệt cục diện. Hắn ngẫm lại, hướng Đường La phó thác nói, ngươi mang lấy bọn hắn đi trước. Hắn dự định chính mình qua nên kích truy binh, ngăn chặn địch nhân vì bọn họ tranh thủ thời gian. Cái này cũng không được. Đường La lắc đầu, phủ quyết hắn đề nghị, đối phương đã chuyển đến tứ binh, không cần nghĩ cũng biết chí ít có một tên hung cảnh võ giả cùng không biết mấy cái đội thuế phạm, mà bọn họ mục tiêu, trừ Từ Lao Doanh, còn có chính mình. Đối phương nhất định sẽ phái ra đại đội nhân mã lùng bắt hoang dã, dù là hai người mình xuất hiện, đám hải tử này cũng nhất định sẽ bị lục soát, mễ bạch lại như thế nào có thể bảo vệ hải tử, cho nên Từ Lao Doanh chia ra kế hoạch, khẳng định là vô hiệu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Lao Doanh một bay, đem vấn đề vứt cho Đường La. Hắn đã phát hiện, chính mình cái này biểu đệ tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tư cẩn thận, hành sự kín đáo có cực mạnh sức quan sát, loại này quyết định biện pháp sự tình, vẫn là giao cho hắn tương đối tốt, cho nên tại chính mình kế sách bị phủ quyết về sau, trực tiếp hỏi. Đang đội ngũ hậu phương Mễ Bạch trông thấy Từ Lao Doanh cùng Đường La hai người hợp lại cái gì, tiến lên mấy bước, hướng lượng người nói. Hai vị, tiểu sinh có cái yêu cầu quá đáng. Mễ Bạch cười khổ nói, có thể mời hai vị, mang theo hải tử rời đi trước. Vì sao? Từ Lao Doanh kinh hãi, không hiểu Mễ Bạch tại sao lại đưa ra dạng này yêu cầu. Thư sinh mặt lộ vẻ khó xử, thở dài, đối phương mục tiêu là ta, hai vị cũng là vì cứu ta mới chọc những phiền phức này, đã mọi việc nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng nên từ ta chung kết. Từ Lao Doanh cùng Đường La nhìn nhau, liền biết cái này thư sinh hiểu lầm. Tình huống bây giờ, thực đã cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, mà chính là Từ Lao Doanh giết Phong Thị gia tộc võ giả, đối phương sẽ có người trước đến báo thủ, về phần Mễ Bạch giá trị, có lẽ tại Phùng Đức đang cùng cùng con mắt bên trong không thể đo lường, nhưng tăng lên đến thị tộc tầng diện, hắn cũng là cái không quan trọng gì người. Nhưng hắn loại này quên mình vì người tinh thần, vẫn là để Từ Lao Doanh cảm động hết sức, cho nên hắn vỗ bộ ngực hứa hẹn, Bạch Minh chớ hoảng sợ, liền là đối phương có hung cảnh võ giả, ta cũng nhất định có thể hộ các ngươi chu toàn. Hai cái niên kỷ tương tự thanh niên, lẫn nhau an ủi đối phương, muốn lấy chính mình hấp dẫn truy binh chú ý, muốn trình diễn vừa ra anh hùng đoạn hậu tiết mục. Đường La mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết Từ Lao Doanh, lại mắt nhìn muốn tự chui đầu vào lưới thư sinh, chỉ cảm thấy mười phần im lặng, hai người này bộ phim nếu là lại diễn một hồi, sợ là phải bị đoàn diệt, các ngươi bộ phim đều dừng lại, bây giờ nghe ta. Lời này phảng phất một chậu nước lạnh tưới đến hai cái nhiệt huyết thanh niên trên đầu. Đường La nhìn lấy Mễ Bạch nói, ngươi là một cái bị cứu người, phải có bị cứu người giác ngộ. Nếu là ngươi hoặc là hải tử chết, chúng ta làm hết thể cũng là không cố gắng, cho nên ngươi bây giờ cũng là tốt lời dễ nghe cùng đi theo, chớ tự chính mình muốn chút có hay không. Hiểu chưa? Lại nắm qua chính đang khoác lác Từ Lao Doanh mặt, Đường La hướng bọn nhỏ cao giọng nói, bọn nhỏ đừng hoảng hốt, hắn sẽ tiếp tục mang theo các ngươi đi lên phía trước, các ngươi có thể đi bao nhanh, đừng có ngừng. Ta đi làm chức có thể mang người xe, các ngươi nhất định phải kiên trì đến ta trở về, nghe được không? Mễ Bạch cùng bọn nhỏ nhìn lấy kiên quyết Đường La, lúng ta lúng túng gật gật đầu, biểu thị rõ ràng minh bạch. Đường La bung ra Từ Lao Doanh, hướng đối phương so cái ánh mắt, phóng lên tận trời, xẹt qua một đạo ngân quang tan biến tại chân trời. Tuy nhiên trong đội ngũ thiếu một người, nhưng mọi người phảng phất lần nữa trông thấy hy vọng, tối thiểu Mễ Bạch đã không suy nghĩ nữa tự thú, mà chính là ôm thụ thương cậu đàn cùng nhỏ nhất tiểu nha, hết sức chạy. Nhưng dạng này dễ thấy hành tung, lại có thể nào giấu giếm được thị tộc tinh nhuệ. Tại triển khai một lùm cao cỡ một người cỏ dại về sau, Từ Lao Doanh trước mắt đều là đường bằng thẳng, còn có đối diện này trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy chục tên võ giả. Sắc mặt âm trầm lão giả đứng tại đội ngũ trước nhất, nhìn chằm chằm Từ Lao Doanh không nói một lời, chỉ là này như là hung thú khí thế, đã nói cho hắn biết, đây là người hùng cảnh võ giả. Đường La vừa đi không đầy một lát, bọn họ thế mà liền gặp gỡ địch nhân võ giả, cái này cũng thật xem như thời giờ bất lợi. Nhanh như vậy nha. Từ Lao Doanh lẩm bẩm một câu, đối bọn hắn nhanh như vậy liền có thể hoàn thành chặn đường cảm thấy bất mãn, quay đầu nói với Mễ Bạch, ngươi mang theo hải tử đứng yên đừng núp đích. Lão giả chính là phong đồng tòa nhà, mà hắn đứng phía sau, cũng là chỉnh một chút 13 chi thuế phàm tiểu đội, người người lấy giáp. Làm phong thị nhất tộc tối cường giả, phong đồng tòa nhà đem cả đời đều tận sức tại bồi dưỡng phong nhà lệ thuộc trực tiếp vũ lực, bởi vì hắn rõ ràng biết, chỉ có thực lực mới là thị tộc cường đại căn bản, ta đều là tiểu đạo ngươi. Cho nên phong nhà mỗi một chi thuế phàm tiểu đội, đều là hắn một tay bồi dưỡng được đến, liền như là hắn con cháu, có thể chính là cái này ngoại lai võ giả, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp thống hạ sát thủ. Đã đối phương như thế không nể tình, cũng đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Phong Đồng tòa nhà mắt lộ ra hung quang, tiến lên một bước hỏi, chính là ngươi giết ta Phong nhà võ giả? Cầm cương lâm yếu, đổi trắng thay đen, dạng này xuất sinh, ta gặp một cái giết một cái. Từ Lao Doanh mặt lộ vẻ khinh thường, cất giọng nói, kiếm giả, thà bị gãy chứ không chịu cong. Dù là đối mặt hung cảnh võ giả, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Thật can đảm. Phong Đồng tòa nhà đã quên bao lâu không người nào dám dạng này tự đủ lời nói, một thức vô vọng ấn liền hướng Từ Lao Doanh đập tới. Huyết sát quyền ảnh tựa như núi cao cự đại, phảng phất là thần linh thiết quyền, hướng phía Từ Lao Doanh vào đầu chụp xuống. Mạnh liệt linh áp đem cao cỡ một người cỏ hoang đè ép, lộ ra che ngực vô pháp thở dốc mễ bạch cùng bọn nhỏ. Hung cảnh cường giả nhất quyền chi uy, khủng bố như vậy. Từ Lao Doanh gặp nguy không loạn, huyễn hóa ra lôi đỉnh, xích viêm, huyền nguyệt ba đạo kiếm khí, bí pháp dịch kiếm thuật bạo phát. Thanh lãnh cao ngạo huyền nguyệt kiếm ý biến ảo thành 10 mét trắng bạc linh kiếm, sắc bén vô song. Từ sắc lôi đỉnh cùng đỏ tươi xích viêm giao dung, lẫn nhau dẫn ra bạo phát, màu đỏ tím lôi hỏa mang theo kinh người uy năng bám vào tại thuần trắng trên linh kiếm, hóa thành kiếm mang. Từ Lao Doanh trong mắt tinh quang bùng lên, khống chế linh kiếm chém ngược vô vọng ấn. Từ hồng kiếm mang cùng huyết sắc quyền ảnh chạm vào nhau, Phong Đồng tòa nhà khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Hắn cái này thức vô vọng ấn, lớn nhất đặc điểm cũng là ô trọc linh lực, tại cùng hắn chiêu thức ba chạm lúc, bình thường là đối phương chiêu thức bị ô trọc sau tiêu tán, chính mình vô vọng ấn còn có thể bảo trì tỏa linh hình thái công kích, đây cũng là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Có đông tên thông báo, hắn lại sao lại không biết tuổi trẻ kiếm khách có được loại này có thể so với hung cảnh sát chiêu, cái này thức vô vọng ấn cũng không phải hắn tiện tay đánh ra. Vũ khí dung hợp lớn nhất đặc điểm liền là có thể phát ra vượt biên uy năng, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, bởi vì là đến từ nhiều phần khác biệt linh lực tập hợp, cho dù dung hợp lại cùng nhau cũng sẽ có lấy lẫn nhau bài xích bộ phận. Dạng này vũ khí, đối mặt mang theo ô trọc thuộc tính linh lực, đơn giản giống gặp gỡ thiên địch. Chính như Phong Đồng tòa nhà đoán trước như thế, hồng sát quyền ảnh cùng đối phương linh kiếm chỉ là một cái tiếp xúc, này lớn nhất lực sát thương lôi hỏa kiếm mang liền bị ăn mòn, mà bị huyết sát chi khí phá hư thăng bằng lôi hỏa kiếm ý, bạo liệt tiêu tán, liền liền huyền nguyệt kiếm hình đều có chút bất ổn. Tuy nhiên linh kiếm vẫn là đâm vào vô vọng ấn bên trong, nhưng mất đi lôi hỏa kiếm mang, Phong Đồng tòa nhà không cho rằng nó còn có thể đối với mình chiêu số cấu thành cái uy hiếp gì. Từ Lao Doanh chắp hai tay sau lưng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn này giao phong linh kiếm quyền ảnh giao phong hình ảnh. Liền nhìn vô vọng ấn này huyết sát hiệu nghiệm, hắn liền biết đây là một chiêu tràn ngập huyết sát chi lực hung cảnh sát chiêu, mà hắn ngưng tụ lôi hỏa huyền nguyệt kiếm, cũng thật sự là nhằm vào quyền ảnh bên trong huyết sát chi lực. Bởi vì huyền nguyệt kiếm ý chính là trăng sáng lên cao, trừ tà lui tránh. Lôi hỏa kiếm mang bất quá là gia tăng huyền nguyệt kiếm ý uy năng, không cho nó tại cái thứ nhất tiếp xúc liền bị quyền ảnh nệ đứt tỏa linh hình thái mà thôi. Đâm vào huyết sắc quyền ảnh linh kiếm bộ phát ra vô cùng trong trẻo ngân quang, cho dù là đền bù huyết sắc chi khí cũng vô pháp che giấu cái này chói mắt quang mang, chậm rãi huyết sắc chi lực tại hiệu nghiệm chiếu dọi xuống bị tinh tịnh hóa, tiêu tán. Mà mất đi huyết sắc chi khí vô vọng ấn, bất quá chỉ là một cái quyền ảnh mà thôi. Chương 132, về nhà vô vọng ấn bị kích phá, chuyện này là Phong Đồng tòa nhà không có nghĩ qua, cho nên sắc mặt hắn phá lệ âm trầm. Đồng thời hắn cũng biết, đối phương nhất định là đến từ một cái 10 phần không được gia tộc, bởi vì còn trẻ như vậy thuế phàm đỉnh phong cảnh, đơn giản sẽ cho người sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng đối phương gia tộc thực lực càng mạnh, liền càng phải đem ở chỗ này chém giết. Phong Đồng tòa nhà trong mắt hàn mang lóe lên, hướng phía sau lưng thuế phàm tiểu đội hạ lệnh, chuẩn bị hợp kích. Chỉ một chút 13 chi thuế phàm tiểu đội, là phong gia tích xúc chỗ, người người tu luyện, liệt mãng hóa giao công trong lúc nhất thời xích diễm bốc lên, đầy linh lực hỏa diễm cự mãng quấn quanh trong tay bọn hắn, ngưng mà không phát. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Từ Lao Doanh trong lòng thầm mắng, nhìn đối phương bộ dáng, sợ không phải có 5-60 tuổi, thân là hung cảnh cường giả, mặt đối với mình dạng này thuế phàm đỉnh phong võ giả, xuất thủ trước liền đã rất quá đáng. Nhất kích không có kết quả tình huống dưới, thế mà chỉ lên thuế phàm tiểu đội, muốn lấy hợp kích kỹ rửa sạch, đây quả thực là càng là vô sỉ. Quả nhiên thượng bất tránh hạ tắc loạn, khó trách sẽ cùng Du Côn lăn lộn cùng một chỗ. Từ Lao Doanh mặt lạnh lùng chuẩn bị đại chiêu, mà nơi xa Phong Đồng tòa nhà hướng hắn cất giọng nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi giao ra này linh kiếm hợp kích bí pháp, ta liền thả ngươi một con đường sống. Từ Lao Doanh trong mắt tràn đầy khinh thường, giờ mới hiểu được tại sao lại xuất hiện như thế đại trận trận chiến, báo thù là giả, dịch kiếm thuật làm cho đối phương lên tham niệm mới là thật. Phong Đồng tòa nhà tự giác năm chắc thắng lợi trong tay, lần nữa mở miệng uy hiếp nói, nếu như không cần, ta lại đánh gãy tay ngươi trần, chậm rãi từ trong miệng ngươi moi ra bí pháp, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Cũng không sợ, gió lớn tránh đầu lưỡi. Từ Lao Doanh vô cùng phẫn nộ, hắn đều không thể tin được, lại có thể có người dám ngấp nghé Từ Thị Chư Thiên Vô Thượng Kiếm Điện, nói là hắn vô chi tốt, vẫn là ngu xuẩn tốt. Thân là Từ Thị Thiên Hạ hành đầu, nếu là bị cái này khu khu một cái hung cảnh võ giả tăng thêm mười mấy đội thuế phàm võ giả liền đánh giết, đó mới là thiên đại tiểu thoại. Thông minh nhập hư, thánh thể như ý. Kiếm đến. Từ Lao Doanh thông minh kiếm thể toàn bộ khai hỏa, thân thể cùng ý hợp, câu thông vạn giới kiếm hư, từ trong hư không kéo ra kim sắc ngự hư u hoàng kiếm. Chôi này thanh kiếm cũng là Từ Thị tránh thức tích xúc một trong. Năm đó Từ Thánh cầm kiếm thực sự yêu sơn, quét ngang nguyên châu 3000 dặm. Hung hiểm nhất chiến chính là cùng u hoàng trận kia, tuy nhiên sau cùng thắng được, nhưng cũng bên trong niết bàn chi hỏa. Loại này vĩnh viễn sẽ không dập tắt linh hồn liệt diễm một mực tiêu đốt sức sống của hắn, Từ Thánh sở dĩ anh niên tạo thệ, đánh với đó một trận có không thể chia cắt liên hệ. Mà đầu kia vô địch u hoàng cũng bị quất ra thần hồn, trấn áp tại hắn bội kiếm bên trong. Trải qua mấy chục năm cùng hắn ngự hư thông linh kiếm dung hợp, thành thanh này ngự hư u hoàng kiếm. Chuôi này có thể thống ngự kiếm khư tàn kiếm kiếm ý thiên cấp bảo kiếm, tại dung hợp vũ hoàng thần hồn về sau, còn sinh ra vô thượng kiếm linh. Từ đó, ngự hư u hoàng kiếm chẳng những có thể thống ngự kiếm khư kiếm khí, còn có thể triệu hồi ra u hoàng chi phách làm công phạt. Màu vàng nóng thánh kiếm bóp tại Từ lão doanh trong tay, để tuổi trẻ kiếm khách nhiều một cỗ lỗi lạc tại thế hảo nghĩa, thánh kiếm nơi tay, thiên hạ người nào có thể đối thủ. Phong Đồng tòa nhà trông thấy Từ lão doanh từ trong hư không rút kiếm liền đã tiếng lòng cảnh giác, khi hắn trông thấy chuôi này màu vàng nóng còn kèm theo diễm mang thánh kiếm sau trong mắt tham lam càng sâu. Thần kiếm nhất định là thần kiếm, nhưng bóp tại một cái tuổi trẻ kiếm khách trong tay, hắn lại có sợ gì quá thay. Hợp kích kỹ. Phóng. Phong Đồng tòa nhà chỉ cầm kiếm Từ lão doanh, đối sau lương thuế phàm tiểu đội hạ lệnh, sớm đã chuẩn bị hoàn tất thuế phàm tiểu đội cầm trong tay sát chiêu đánh ra, 39 đạo hồng viêm liệt mãng quyền phóng lên tận trời, xích viêm bốc hơi, chúng nó trên không trung ba hợp làm một, hóa thành chỉnh một chút 13 đầu xích viêm giao long, đem cả mảnh trời khoảng không đốt thành hồng sắc. Giao long trong mắt lóe bạo ngược hung quang, hướng phía Từ lão doanh bay nhào mà đến, 13 đạo hợp kích kỹ uy năng, đủ để cho Từ lão doanh vị trí chỗ ở nổ thành một vùng phế tích, đốt cháy hầu như không còn. Từ lão doanh nhìn lấy cái này như là thần thoại một màn, nhẹ nhàng nâng lên thanh kiếm, thông minh kiếm thể toàn bộ khai hỏa, câu thông này trong hư không chư thiên kiếm hư. Kiếm hư, mở. Thanh kiếm trước đó, đột nhiên xuất hiện một phiến hư không, đem không gian đều xé rách, hư không càng ngoắc càng lớn, tựa như là chống ra cánh cửa vũ trụ, thông hướng một thế giới khác. Phong Đồng tòa nhà rõ ràng trông thấy, ở đâu mở ra không gian chi môn về sau, là đen kịt một màu hư vô, trong hư vô có một tòa phế tích, phía trên cắm, lít nha lít nhít kiếm gãy. Tại hư không chi môn trương đại đồng lúc, những bản đó là cắm ở phế tích bên trên kiếm gãy đột nhiên bắt đầu lay động run rẩy, phát ra sáng chói hào quang lóa mắt. Chúng nó đều là truyền tụng tại thế gian danh kiếm, chỉ là bởi vì tại một trận chiến đấu bên trong tổn hại, liền bị chủ nhân vứt bỏ, có thể danh kiếm có linh, khát vọng đấu chiến, tại kiếm khư bên trong hóa thành dị sắc không phải bọn họ số mệnh, cho nên mỗi khi kiếm khư chi cửa mở ra, những này cắm ở kiếm khư bên trên danh kiếm liền sẽ tranh nhau chen lấn phóng thích kiếm ý. Căn bản không cần Từ lão doanh khống chế, hắn chỉ là hướng về phía 13 đầu xích dao, mở ra kiếm khư chi môn, kiếm kia khư bên trong danh kiếm chi linh liền sẽ vì hắn dẹp điên hết thảy. Đến bạn đạo tàn hồn kiếm ý từ kiếm khư cánh cửa bên trong đổ xuống mà ra, tựa như là xuyên toa ở trong thiên địa lưu quang, này 13 đầu nhìn như uy mãnh giao long tại cái này đẩy trời kiếm khí dưới, tựa như 13 đầu bất lực tiểu xà đối mặt vạn trượng thác nước, liền liền một tia chống cự đều không có. Trong nháy mắt bao phủ trên không trung, chém thành một mảnh hư vô. Từ lão doanh quan bế kiếm khư chi môn, giơ kiếm mà đứng, vẻ mặt tràn đầy bệ nghệ. Phong Đồng tòa nhà trong lòng đại chấn, vừa mới kiếm khư chi cửa mở ra, này vạn đường kiếm khí tung hoành tràn diện cho dù là hắn cũng vô pháp tới, nói cách khác, vừa mới Từ lão doanh kiếm khư nếu như không phải hướng phía bầu trời, mà là hướng về phía bọn họ lời nói, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Khung cảnh cường giả còn như vậy, làm sao hướng sau lưng thuế phàm tiểu đội, trông thấy 13 đạo hợp kích kỹ tại một chiêu phía dưới bao phủ, trong mắt bọn họ trừ hoảng sợ, hoàn toàn không có chiến ý tại bọn họ trong nhận thức biết, khung cảnh chính là võ đạo điên phong, mà 13 đạo hợp kích kỹ là khung cảnh cường giả đều không thể trực diện cường hãn vũ lực, nhưng vừa vặn phát sinh một màn, không thể nghi ngờ đánh tan bọn họ cho tới nay võ đạo nhận biết. Mà Phong Đồng tòa nhà dù sao cũng là khung cảnh cường giả, sẽ không để cho hoảng sợ tâm tình khoảng chừng chính mình quá lâu, cho nên hắn cất giọng nói, đừng hốt hoảng. Đối phương chỉ là ỷ vào thần kiếm chi lực, không có đòn thứ hai lực lượng. Tại hắn cổ vũ dưới, sau lưng thuế phàm đám võ giả lần nữa chấn tắc tinh thần, nắm chặt điều tức khôi phục linh lực, chuẩn bị đợt thứ hai hợp kích chuẩn bị. Từ lao doanh điểm môi, mua cái kiếm hoa đem thần kiếm đọc tại sau lưng, mười phần khinh thường nhìn lấy hủ mục Phong Đồng tòa nhà. Kiếm cư chi môn đương nhiên có thể lại mở, chỉ là ôn dưỡng kiếm khí không dễ, liên tục sử dụng sẽ để cho danh kiếm chi linh biến đến suy yếu, đối phó những người trước mắt này, không cần dùng mở ra lần thứ hai a, nhưng bọn hắn coi là, ngự hư u hoàng kiếm chỉ có mở ra kiếm khư chi môn một cái tác dụng sao? Chỉ có thể nói, nhỏ yếu hạn chế Phong Đồng tòa nhà sức tưởng tượng. Từ lao doanh cầm trong tay thần kiếm hướng bầu trời ném đi, đốt kim diễm hoàng kim thánh kiếm xông thẳng tới chân trời, nổ bể ra đến, một đóa kim sắc hỏa vân ở trên bầu trời thiêu đốt, sắc sỡ lóa mắt, so chân trời mặt trời gay gắt còn chói mắt hơn. Kim diễm phần thiên, u hoàng niết bàn. Từ lao doanh hai mắt hóa thành kim sắc, tay trái thông linh ấn, tay phải thần hoàng dẫn, đem thể nội linh lực điên cuồng rót vào không trung hỏa vân. Phong Đồng tòa nhà nhìn lấy Từ lao doanh động tác, trong lòng kinh hãi, tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng rõ ràng nhất định phải ngăn cản hắn. Hai tay nắm nuốt bảo bình ấn, sát khí bốc hơi đội lên trong hai tay, một cái huyết sắc bảo bình chậm rãi thành hình, đem tràn ngập thiên địa huyết sát chi khí đều hấp thu. Huyết sát chi lực là tồn tại ở giữa thiên địa một cỗ sát khí, cỗ bế cùng cực chuyên phá linh lực, một thức này bảo bình ấn vốn là thanh trừ huyết sát, để thuần linh lực công pháp, nhưng bị Phong Đồng tòa nhà xảo diệu khai phát, sau cùng biến thành ngưng tụ huyết sát sát chiêu. Bảo bình bên trong huyết khí càng ngày càng mật, vô tận sát khí tại trong bảo bình áp xúc ngưng tụ, biến thành chân chính huyết sát. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Phong Đồng tòa nhà cực lực khống chế, hai tay dừng không ngừng run rẩy, trong bình huyết sát càng ngày càng nhiều, hội tụ non nửa bình. Sau đó, hắn chỉ cần đánh ra bảo bình ấn sau đó tại địch nhân quanh thân dẫn bạo, vậy chân chính huyết sát từ trong bình tuôn ra, vô luận ngươi có cái gì bảo giáp hoặc là hộ thân công pháp, đều sẽ bị huyết sát ăn mòn, cực âm hung ác. Nguyên bản hắn muốn đoạt lấy thanh niên kiếm khách bí thuật không muốn thi triển, nhưng đến bây giờ, cũng sợ ra lại cái gì chỗ sơ suất, đành phải tế ra sát chiêu. Phong Đồng tòa nhà hai tay đẩy, huyết sát bảo bình như một đạo hồng sắc lưu quang đánh út về phía Từ lao doanh. Chương 133, về nhà Từ lao doanh hai mắt bằng dự, thể nội linh lực như hồng thủy đồng dạng hướng phía kim sắc hỏa vân chút xuống, cho dù có được danh kiếm thổ tức dạng này tuyệt thế hồi khí pháp, linh lực giảm mất cũng vô pháp ức chế. Mà U Hoàng chưa hiện, phong đồng tòa nhà huyết sát bảo bình đã gần trong gang tấc. Huyễn Kim Long hồn khải. Từ Lao doanh kêu gọi thần giáp tên, lấy ý thông linh. Bên hông hắn long meo bạo phát kim quang, này long meo bên trên điêu long mở mắt ra, hóa thành kim sắc cự long, chiếm cứ quấn quanh, đem hắn lôi cuốn bên trong một mực bảo vệ. Trước muốn thương tổn Từ Lao doanh, liền muốn trước phá đầu này kim sắc long hồn. Huyết sát bảo bình càng ngày càng gần, ầm vang nổ tung, bảo bình vai phiến nhiễm lấy huyết sát, biến thành thế gian ác độc nhất ám khí, hướng phía kim long cực bắn đi. Đừng nói là long hồn, cho dù là tránh thức cự long, đối mặt với giữa thiên địa chí ô chí mế huyết sát, cũng phải tránh mũi nhọn. Phong đồng tòa nhà rất là tự tin nghĩ. Chiếm cứ kim long như cùng sống vật, cao ngạo nhìn lấy tràn đầy huyết sát bảo bình phải phiến, phun ra một thanh kim viêm. Này danh xưng có thể ăn mòn bạn vật huyết sát vẹn vẹn chỉ là đủ phải, liền bị bốc hơi tịnh hóa, mà này linh lực biến thành bảo bình phải phiến, cũng là bị thiêu hủy cho bụi. Huyễn Kim Long hồn khải long hồn, nếu là liền điểm ấy ô hế tà lực đều ngăn cản không nổi, lại sao xứng đáng làm đã từng Nguyên Châu thứ nhất yêu vương. Trên bầu trời kim sắc hỏa vân rốt cục hấp thu đầy đủ linh lực, nổ bể ra đến, một tiếng vỡ minh, vang vọng chín ngày. Bước lên kim diễm cự đại U Hoàng xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xuống bảy kiến cỏ này. U Hoàng hiện thế, phong đồng tòa nhà chú ý lực bị hấp dẫn, không dành quan tâm chuyện khác. Cho nên bị long hồn chiếm cứ Từ Lao doanh sắc mặt tái nhợt, một bộ linh lực hao hết bộ dáng, không có bất kỳ người nào trông thấy. Lấy hắn hiện tại tu vi, muốn triệu ra hoàn toàn thể U Hoàng kiếm linh vẫn là quá miễn cưỡng, hắn hao hết toàn bộ linh lực, cũng bất quá triệu ra đầu này ước chừng là hung cảnh đỉnh phong U Hoàng, muốn tới đối phó những võ giả này, hẳn là dư xài. Từ Lao doanh cùng U Hoàng thông linh, không cách dùng quyết cũng có khống chế. Huyễn Kim Long hồn khải phòng ngự vô song, cũng là hắn bảo đảm lớn nhất. Làm từ thị thế hệ này thiên hạ hành tẩu, chớ nói trước mắt cái này khu khu mười mấy con thuế phàm tiểu đội thêm cái trước hung cảnh võ giả, cho dù là thân thể ham trùng đây, dựa vào cái này hai kiện tích xúc thánh vật, hắn cũng có thể bảo vệ tính mạng. Hiện tại, công thủ dị vị. Kim Diễm U Hoàng mở ra hỏa dực, Phượng Minh cửu thiên, kim diễm che khuất bầu trời. Phượng Hoàng cúi đầu, chấn động hai cánh, trên thân kim diễm từng đóa hướng phía dưới võ giả lướt tới. Hợp kích kỹ chuẩn bị. Phong đồng tòa nhà quá to, người khác nhận không ra này U Hoàng kim diễm, hắn lại là nhận ra. Loại này kim sắc linh diễm nhìn lấy người vô hại và vật vô hại, nhưng chỉ cần nhiễm phải một đóa, liền sẽ thiêu đốt không ngừng. Phong gia võ giả ăn mặc phần lớn là tinh thiết liền giáp, không sợ đao kiếm linh lực lại sợ nhất ngọn lửa này thuộc tính công kích. Tuy nhiên khải giáp có thể thừa nhận được nhiệt độ cao, nhưng nhân thể có thể không thể thừa nhận, cho nên những này linh diễm nhất định phải bị tiêu diệt trên không trung. Đạt được chỉ lệnh võ giả cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, lần nữa ngưng tụ lại hợp kích kỹ. Đây cũng là thị tộc võ giả cùng đám người ô hợp khác nhau. Nếu là đổi một đám lưu lãng vũ giả, đối mặt dạng này một đầu trong truyền thuyết yêu vương. Dù là có chỉ huy cũng thăng không nổi công kích suy nghĩ, chỉ có thể chạy tứ tán. 13 con xích viêm giao long lại hiện ra, lao thẳng tới U Hoàng mà đi. Thi triển xong lần thứ 2 hợp kích kỹ thuế phàm đám võ giả, nhanh chóng nhanh rời đi tiểu đội, đứng ở bên trong một tên tiểu đội trưởng sau lưng. Bởi vì đối với đại đa số tiểu đội võ giả tới nói, trong cơ thể của bọn họ lượng linh khí chỉ có thể chống đỡ phóng thích sát chiêu 2 lần, tiếp xuống chiến đấu cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay, cho nên trốn xa. Mà đổi thành bên ngoài 12 cái thuế phàm tiểu đội trưởng, lại một lần nữa kết thành 4 cái tân tác chiến tiểu đội, làm thuế phàm đỉnh phong võ giả bọn họ còn có hơn phân nửa linh lực tồn tại, còn có thể tiếp tục thi triển hợp kích kỹ. Đây chính là gia tộc võ giả phương thức tác chiến, đơn đả độc đấu. Không, bọn họ cho tới bây giờ đều là một cái chính thể, lấy thế đè người. Trên bầu trời xuất hiện phảng phất thần thoại trắng cảnh, 13 con giao long công hướng một cái phượng hoàng, đem thiên nhuộm thành hai màu, một bên đỏ thẫm, một bên vàng rực. Nhưng có hung cảnh đỉnh phong uy năng U Hoàng như thế nào lại đem những này chỉ có long hình lại không long linh xích giao để ở trong mắt, nó cao ngạo vỗ cánh, ngạo đứng ở trong hư không ngửa đầu. Trước ngực cao cao nổi lên phảng phất có cái gì tại nó lồng ngực gấp ủ nó trong lồng ngực kim quang càng ngày càng sáng, tựa như dài một vành mặt trời, tản ra dạng rỡ kim quang. Giao long càng ngày càng gần, mà U Hoàng lồng ngực kim quang cũng sáng đạo cực gây nên. U Hoàng cúi đầu, mở ra luân mổ, một đạo phượng viêm cực mang phun ra ngoài, từ vạn đạo kim diễm hội tụ vào một chỗ quang mang, từ xa nhìn lại tựa như là một đạo quang trụ, có thể chôn vùi hết thảy. Cự đại kim sắc quang trụ vẽ qua bầu trời, này hung hãn xích sắc giao long liền ngay cả sức chống cự đều không có, liền bị hủy diệt. U Hoàng chi uy, đáng sợ như vậy. Loan mổ bên trong phun ra sau cùng một tia kim diễm, lồng ngực lần nữa hồi phục bình thường, không hề cổ động. U Hoàng hủy diệt hợp kích kỹ về sau, hướng phong đồng tòa nhà cùng đám kia võ giả đánh tới. Phong đồng tòa nhà cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, gọi ra bản thân linh giáp, huyền băng trọng giáp. Nếu để cho U Hoàng lao xuống, phong thị thuế phạm võ giả mỗi cái khó thoát khỏi cái chết, chỉ có hắn tiến lên cùng U Hoàng dây dưa, mới có thể vì bọn họ tranh đến một đường sinh cơ. Chờ kiên trì đến ba nhà khác vây kín, bọn họ liền có thể thổi lên phản công kẻ lệnh. Đầu này U Hoàng tuy nhiên uy thế vô song, nhưng dù sao không có siêu thoát hung cảnh, chính mình còn có thể ứng phó một hai. Đồng nhưng tiểu đội rời khỏi ngoài năm dặm, ta chờ lệnh. Phong đồng tòa nhà hạ lệnh, đón U Hoàng phi thân mà lên. Đồng nhưng tiểu đội chính là thống ngự đám kia đã không cách nào lại lần thi triển hợp kích kỹ cự đại tiểu đội võ giả, thu hoạch được chỉ lệnh về sau, nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường, không có một tia lưu luyến. Tại dạng này trong chiến đấu, không cách nào lại lần thi triển hợp kích kỹ bọn họ đã là bừng hữu, cho nên rời đi trước, tìm được một chỗ an toàn chỗ thổ nạp khôi phục linh lực mới là việc cấp bách. Băng giáp hộ thể phong đồng tòa nhà hướng phía U Hoàng kích bắn đi, một kim nhất cái giọ lượng đạo lưu quang ở trên bầu trời ba trạm, nổ tung một vòng linh sóng. Phong đồng tòa nhà vô cùng may mắn chính mình linh giáp là bộ này băng thuộc tính linh giáp, tuy nhiên tại phòng ngự bên trên không lắm xuất chúng, nhưng bám vào lạnh băng linh lực ra chỉ cùng đối linh lực thuộc tính lửa phòng ngự, lại làm cho hắn có thể không nhìn U Hoàng trên thân kim diễm, có thể tới đánh nhau tay đôi cậy bảo. Phong Đồng tọa nhà hai tay ngưng tụ huyền băng ấn ngưng mà không phát, tựa như là phủ lấy hai cái cự đại băng quyền, trên không trung cùng U Hoàng ngươi tới ta đi dây dưa. U Hoàng loan mổ hướng hắn khi ngực chọc tới, Phong Đồng tòa nhà không quan tâm, song quyền đánh tới hướng U Hoàng ngũ dực. Một bộ đồng quy vu tận đấu pháp dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thấy chết không sờn, mà chính là U Hoàng không thực thể, vốn là kim diễm biến thành, cho nên hung thú lớn nhất thân thể ưu thế liền không còn, mà chỉ nếu không sợ trên người nó kim diễm, liền có thể kéo lại nó. Phong Đồng tòa nhà hai phát băng quyền nện ở U Hoàng hai cánh rễ cây, huyền băng kình lực bạo phát, đông cứng nó cánh, mà U Hoàng loan mổ cũng mổ về Phong Đồng tòa nhà trước ngực thật dày băng giáp, chỉ nghe răng rắc tiếng tạch tạch âm, này tản ra hào quang nóng ánh hàn băng trọng giáp lại có vết rách. Phong Đồng tòa nhà sắc mặt đại biến, một cái băng quyền đánh vào U Hoàng trên đầu, muốn đưa nó lần nữa đâm về phía mình lồng ngực loan mổ mở ra. Có thể một quyền này đánh tới, đánh tan U Hoàng đầu, lại không cách nào cắt ngang loan mổ đâm tới, kim hồng sắc loan mổ lại một lần nữa đâm vào hắn bộ ngực, lần này, huyền băng trọng giáp hoàn toàn vỡ vụn, đem hắn lồng ngực bạo lộ ra. Vốn nên vô hình vật chất loan mổ còn như thần binh lợi nhận, mang theo vô song sắc bén, đem Phong Đồng tòa nhà ở ngực phá vỡ một cái cực sâu vết thương, nếu không phải hắn lui nhanh, một kích này, liền muốn hắn chết. Không có khả năng. Phong Đồng tòa nhà ánh mắt bộc lộ không dám tin sát thái, một đầu từ kim diễm cấu thành loan điểu, lại có thể nào phát ra loại cường độ này đâm tới, đây quả thực phá vỡ hắn võ đạo nhận biết. Bị long hồn bảo hộ lấy từ lao doanh cuối cùng từ linh lực trạng thái khô kiệt bên trong khôi phục, nhìn lấy không trung không dám tin Phong Đồng tòa nhà, phát ra một tiếng cười nhạo. Kiếm linh vô thể, đây là thế gian chí lý, mặc cho ngươi cái này thú hồn lúc còn sống đến cỡ nào hung diễm ngập trời, thần hồn cũng là thần hồn, vô pháp ảo tưởng ra chân thực có chất thân thể. Có thể đầu này U Hoàng hồn phách lại không giống nhau, bởi vì nó dung hợp linh kiếm, là một thanh thông linh thanh kiếm, có thể tự do biến hóa hình thái. Cho nên, mũi kiếm là mỏ, kiếm phong vì chảo. Để đầu này U Hoàng trừ có linh lực công kích bên ngoài, còn có cường hãn vật lý chuyển vận. Phong Đồng tòa nhà chính là không tính tới điểm ấy, chỉ là nhất kích liền ăn thiệt thòi, còn dựng vào một bộ linh giáp, tiếp đó, sợ là phải bị U Hoàng treo đánh. 134, về nhà, Nam, linh giáp là võ giả lớn nhất an toàn bảo hộ, bởi vì bất luận ngươi như thế nào đoán luyện, nhục thân cường độ muốn vượt qua thiên tài địa bảo cường độ cũng quá mức gian nan, có lẽ đến vương cảnh, có được toàn bộ linh hóa thân thể có thể làm được, nhưng ở vương cảnh trước đó, linh giáp tác dụng đối với võ giả xác thực không thể đo lường. Giống cung chính dạng này thuế phàm đỉnh phong võ giả, dù là có độn thuật bí pháp đối mặt từ lao doanh cũng là một cái miểu sát cục diện, nhưng hắn mặc vào linh giáp về sau, lại có thể từ lao doanh trong tay chạy trốn liền có thể thấy được luồng đốn. Phong Đồng tòa nhà linh giáp cũng là kiện hàng cao cấp, chỉ là hắn quá chủ quan, bị loan mổ phá vỡ, mà khi linh giáp vỡ vụn, liền mang ý nghĩa phòng hộ năng lực thiếu thốn. Cho nên trên không trung cùng U Hoàng dây dưa hung cảnh võ giả, hiểm tượng hoàn sinh. Hắn một bên muốn tránh né U Hoàng loan mổ cùng vượt trảo, một bên muốn tới những chỗ nào cũng có đó kim diễm. Nếu như nói linh giáp nơi tay, hắn còn có thể cùng U Hoàng đánh cái có đến có đáp lời. Linh giáp vỡ vụn, hắn cũng chỉ thừa sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Ngắn ngủi một hồi, Phong Đồng tòa nhà huyền băng trọng giáp liền xuất hiện hơn 10 chỗ tổn hại, hắn trái chống phải ngăn, chỉ cảm thấy cái này U Hoàng cũng không phải là khí linh biến thành, mà là chân chính thần thú. Không phải vậy sao hội nhạy cảm như thế? Hắn là lần đầu gặp phải một đầu hoang thú có thể đem chiến pháp vận dụng như thế thành thạo, tránh hư liền thực, dương đông kích tây, công địch tất cứu. Ngắn ngủi một hồi, Phong Đồng tòa nhà liền cảm giác tâm lực lao lực quá độ, cái này giá trị ngàn vạn kim linh giáp cũng lập tức liền muốn hoàn toàn vỡ vụn. Ngay tại hắn lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, nơi xa truyền đến kêu gọi tựa như là trong đêm tối này bôi sáng ngời nhất quang. Phong huynh chớ hoảng sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Phùng, Ngũ, Lục ba nhà rốt cục đổi tới. Đỏ thân quang trụ vắt ngang thiên địa, chôn bụi U Hoàng ngũ dực. Đây là Phùng Kim Hoán tuyệt kỹ, Hoành Thiên Thuật. Cự đại khói đen quỷ đầu cắn một cái vào U Hoàng đầu lâu. Đây là Ngũ Trác tứ cửu vị chú. Còn có này thông thiên triệt địa một đạo lệ mang, đem U Hoàng cùng quỷ đầu đồng thời bổ ra. Đây là Lục đang cùng Phong Thiên Đao. Phong Đồng tòa nhà đau khổ trèo trống, rốt cục đợi đến chính mình trợ giúp, vừa mới còn không ai bị nổi U Hoàng, tại ba cái hung cảnh sát chiêu dưới, bị đánh tan thành một đoàn kim sắc hỏa vân, nổi đồng bền giữa không trung. Thoát khốn Phong Đồng tòa nhà thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng phía mặt khác ba tên hung cảnh võ giả chào. May mắn chư vị huynh đệ tới kịp lúc, không phải vậy vi huynh ta cần phải bỏ mạng chạy trốn. Hắn huyền băng trọng giáp vỡ vụn, cường tráng trên thân thể tràn đầy bỏng dấu vết, có thể nhìn ra vừa mới chiến đấu đến cỡ nào không dễ. Phong huynh chiếu cố chúng ta mấy nhà nhiều năm, có Triệu, chúng ta nhất định trình diện. Phùng Kim Hoàn hướng Phong Đồng tòa nhà chắp tay nói. Ngũ Trác cùng Lục đang cùng cũng là gật đầu đồng ý, giống Đường thị dạng này hào môn có hào môn vận doanh phương thức, mà giống hắn đâu. Đi dạng này trung tiểu hình thế gia cũng có bọn họ sinh tồn phương thức, bọn họ đơn độc một nhà vũ lực tư nguyên đều rất có hạn, nhưng khi bọn hắn hình thành một cái liên minh về sau, chính là thành tây một cố cực kỳ cường thế lực. Giống như vậy công thủ đồng minh, đương nhiên không chỉ là dựa vào lợi ích mối quan hệ, mà là tại Phùng Kim Hoán, Ngũ Trác cùng Lục đang cùng bắt nguồn từ không quan trọng lúc, Phong Đồng tòa nhà liền bắt đầu trợ giúp bọn họ, bất luận tại vũ khí vẫn là tư nguyên bên trên, những ân tình này đều tại bọn họ phát tích sau hóa thành thật sự lợi ích. Hiện tại bốn nhà có nhiều thông hôn, chung cùng tiến lùi, cho dù là một số thực lực cường hãn cỡ trung thế gia, cũng phải cấp bọn họ mấy phần chút tình mọn. Chỉ nhìn tình huống bây giờ, trên trời chỉnh một chút bốn cái hung cảnh võ giả, mà mặt đất phía trên có hơn 30 bám lấy giáp thuế phàm tiểu đội. Đây là một cỗ cực mạnh thực lực, cho dù là U Hoàng dạng này thần thú, đều không bị bọn họ để ở trong mắt. Bốn người lơ lửng giữa không trung, trò chuyện giết thì giờ. Phong đại ca, lần này không biết có chuyện gì. Ngũ Trác hỏi. Phong Đồng tòa nhà hướng phía ba cái lao huynh để nói, một trận đầy trời phú quý. Ồ, ba người giật mình, đã đến bọn họ loại trình độ này võ giả, đã coi như là đứng tại Long Châu võ đạo điên phong, chỉ cần không đi tìm đường chết chọc giận những hào tộc đó, muốn nhu cầu gia tộc phát triển vẫn là không khó. Cảnh giới cao, nhãn quang tự nhiên cũng cao. Phong gia là bốn gia tộc bên trong, hiện nay phát triển tốt nhất, có thể bị Phong Đồng tòa nhà xưng là đầy trời phú quý, cái này nhưng để ta ba người vô cùng hiếu kỳ. Phong Đồng tòa nhà chỉ trên mặt đất Kim Long, giải thích nói, Kim Long bên trong có một võ giả, là ngoại thành đến ta Tây Lăng lịch luyện, cũng có một bộ một mình dung hợp vũ khí bí pháp, còn có một thanh có thể hóa ưu hoàng thành kiếm. Ba người vô cùng kinh dị, hai mặt nhìn nhau. Đến bọn họ trình độ này, đương nhiên biết có được loại này tích xúc võ giả ý vị như thế nào, cái này không phải đầy trời phú quý, làm không cẩn thận cũng là một trận diệt môn chi họa. Phong Đồng tòa nhà nhìn lấy ba người thần sắc bất định bộ dáng, tất nhiên là rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì, nói ra, chúng ta tại Tây Lăng sẽ chỉ vĩnh viễn bị Đường Di Lượng thị ngăn chặn. Chẳng lẽ các ngươi muốn dạng này sống hết đời a? Ba người biến sắc, giữ im lặng. Là một cái thật đang nghĩ ngợi làm một phen sự nghiệp võ giả, bọn họ lại thế nào muốn một mực ở hạ nhân. Chỗ này, liền có chúng ta bắt đầu từ số không cơ hội. Phong Đồng tòa nhà chỉ Kim Long nói ra. Phong gia tại Tây Lăng cũng có gần 200 năm lịch sử, truyền đến hắn tôn tử thế hệ này, đã là đời thứ 10, thế nhưng là cái này chỉnh một chút thập đại người nỗ lực, chẳng những không có rút ngắn một điểm cùng Đường Di Lượng thị chênh lệch, ngược lại là càng ngày càng xa. Cái này khiến Phong Đồng tòa nhà rõ ràng biết, lại tại Tây Lăng ở lại, Phong thị sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị chôn bụi. Không phải chết tại Đường Di Lượng thị đại chiến trong dư âm, cũng là bị Đường thị hoặc là Di thị chiếm đoạt, bởi vì này lưỡng tộc thế lực, sớm đã không là tiểu tiểu một cái Tây Lăng có thể thỏa mãn. Nếu như không phải lẫn nhau bó tay chân, lấy hai tộc bọn họ thực lực, chí ít cũng là mấy cái thành nơi tay nhất phương chư hầu. Năm ngoái cuối năm, Đường Di Lượng thị càng là từ Trình Châu trở về mấy trăm ngàn nhân khẩu, để Tây Lăng không chịu nổi gánh nặng, cho nên lương giới treo cao. Nam Bắc lại xây Tân Thành, làm Tây Lăng diện tích mở rộng gần 1/3. Đủ loại này hết thảy đều biểu thị Đường Di Lượng thị phải có đại động tác, đến lúc đó, bọn họ những này Tây Lăng tiểu tộc đi con đường nào? Không phải là bị xua đuổi, cũng là bị hợp nhất, đối mặt như thế hai tôn quái vật khổng lồ, Phong Đồng tòa nhà nghĩ không ra cái gì chống cự khả năng. Cùng ngồi chờ chết, không bằng tráng sĩ tự chặt tay. Tây Lăng thành đã không cách nào lại ngốc, bên kia khác tìm một chỗ tái khởi bên đấu, cho dù là hoang địa kiến thành, cũng tốt hơn dạng này không có chút nào hy vọng phát triển tiếp. Đạo lý ta đều hiểu, có thể trong tộc phần lớn người là sẽ không nguyện ý rời đi Tây Lăng. Lục đang cùng thở dài. Giống Tây Lăng dạng này một chỗ phồn hoa chi địa, thuần hữu mỹ nhân đã làm hao mòn tộc nhân đấu trí, đừng nói rời đi Tây Lăng qua mở đất thành, cũng là để bọn hắn khai khẩn hoang địa đều từng cái tâm không cam tình không nguyện, làm sao chịu bắt đầu từ số không, từ bỏ Tây Lăng hết thảy. Vậy liên từ bỏ bọn họ. Phong Đồng tòa nhà trong mắt vô tận lạnh lùng, lạnh giọng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngũ Trác, hỏi thăm Tiểu Ngũ, ngươi tứ cửu âm thư bên trong phải chăng có siêu hồn đoạn phách bí pháp? Ngũ Trác gật đầu, trả lời, thật có một thức siêu thần pháp, nhưng bị thi thuật giả sẽ bị một thức này sụp đổ thần hồn, trở thành cái xác không hồn. Không sao cả. Phong Đồng tòa nhà phất phất tay, chỉ tôn này mặt đất Kim Long nói, có bộ này dung hợp bí pháp, làm sao biết ta đợi thực lực không thể càng tiến một bước? Hãy theo ta nhóm rời đi, đều là gia tộc tinh nhuệ, trăm năm về sau, ai có thể nói chúng ta không phải là một cái khác hào tộc? Vi Minh chỉ hỏi một câu, các ngươi nhưng còn có đăng lâm thiên hạ dạ tâm? Ba người trầm ngâm một lúc lâu sau, lần nữa giơ lên khắp khuôn mặt là kiên quyết. Tựa như lúc tuổi còn trẻ như thế, bốn cái quyền đầu đụng vào nhau, lớn tiếng nói, làm. Có chí không tại lớn tuổi, có lẽ tại bọn họ lúc tuổi còn trẻ, có thể trở thành hung cảnh võ giả trở thành gia chủ đã là bọn họ nguyện vọng lớn nhất, nhưng khi bọn hắn thật trăm tay nghìn đắng trở thành hung cảnh võ giả lúc, lại phát hiện phiến tiên địa này ánh sáng bao khiến người vô pháp tưởng tượng. Bình dân trong mắt cao cao tại thượng hung cảnh, ở trong mắt hào tộc liền cái giấm cũng không tính, thân là gia chủ bọn họ muốn nhu cầu gia tộc phát triển, lại chỉ có thể lần lượt nén giận. Nhìn lấy hào tộc đi đầu một bước ăn như gió cuốn, chỉ lưu một số canh thừa thịt nguội, bất quá là đối bọn hắn bố thí, vẫn còn muốn mang ơn. Trở thành hung cảnh, biến thành gia chủ, chẳng những không có để bọn hắn càng tăng nhanh hơn ý, ngược lại là bị hào tộc ép thở không nổi. Dạng này gia chủ, bọn họ đã nên được với. Chương 135, về nhà bị kim sắc long hồn bảo hộ lấy từ lao doanh đã vượt qua linh lực khô kiệt suy yếu nhất bộ phận, dù sao lấy hắn hiện tại tu vi, triệu hoán đu hoàng chi phách vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, may mắn có được danh kiếm thổ tức dạng này tuyệt thế hồi khí pháp. Không phải vậy hắn thực biết được triệu hoán đu hoàng chi phách cự đại linh lực nhu cầu rút khô. Tỉnh táo lại từ lão doanh bóp ra một đạo long ấn, chiếm cứ trên mặt đất kim sắc cự long phát ra một tiếng kéo dài long âm. Kim sắc long vĩ lóe kim quang, biến ảo huyễn kim khải giáp, bám vào tại từ lão doanh thon dài để bạt trên thân thể. Lân phiến thành giáp lóe dạng rỡ kim quang, đem hắn hộ kín kẽ, mỗi một chương long vảy đều tại khép mở, dường như hô hấp đồng dạng, long vị hóa nó trụ, mang lên đỉnh đầu, anh tuấn uy vũ dị thường. Nhưng cái này còn không phải huyễn kim long hồn khải toàn bộ, tại khải giáp phần lưng, kim sắc long hồn cũng không biến mất, chỉ là nửa đời hóa khải kim sắc cự long. Còn có dài đến 20-30 trượng nửa người vẫn tồn tại như cũ, liên tiếp khải giáp phần lưng. Huyễn Kim Long hồn khải, cả công lẫn thủ, còn không cần tự thân linh lực tôi động, là một kiện thế gian khó được ẩn thần giáp. Long hồn hóa khải, mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì hung cấp phía dưới chiêu thức có thể thương tổn đến từ lao doanh, mà y nguyên tồn tại cự long nửa người, cũng sẽ vượt qua hung cảnh tiếp cận vương cảnh công kích năng lực. Từ lao doanh nhìn trước mắt xuất hiện mấy cái hung cảnh, mà không biểu tình, đối phương vậy mà coi là đem vũ hoàng đánh tan liền vạn sự đại cát, thế mà còn tại này đẩy trời kim diễm bên cạnh nói chuyện tiếng, chẳng lẽ bọn họ không biết, Phượng Hoàng là hội niết bàn ả Phượng Minh lại hiện ra, cự đại u hoàng lại một lần nữa từ kim diễm bên trong sinh ra, lấy trí nhớ nó rõ ràng biết là ai đưa nó hủy diệt, kiêu ngạo như nó có thể nào buông tha những đánh lén đó bọn chuột nhắt. May mắn tại kim long hóa khải lúc, Phong Đồng tòa nhà bốn người liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà nghe được này một tiếng vỡ minh, bọn họ càng là nhanh chóng tản ra, cũng hạ lệnh, mục tiêu ưu hoàng, hợp kích kỹ chuẩn bị. Thuế phàm tiểu đội biết nghe lời phải, từng cái chuẩn bị riêng phần mình hợp kích kỹ, nhưng bọn hắn căn bản không biết, tránh thức uy hiếp, căn bản không phải ở trên bầu trời ưu hoàng, mà chính là mặt đất Từ Lao Doanh. Từ Lao Doanh linh lực bạo phát, trong nháy mắt chính là huyễn hóa ra 6 thanh linh kiếm, dịch kiếm thuật vô tình bạo phát. Lưỡng nghi kiếm ý, khắp nơi kiếm ý, nước chảy kiếm ý dung hợp làm một đem âm dương trọng thủy kiếm. Bạo viêm kiếm ý, hậu thổ kiếm ý, khai sơn kiếm ý dung hợp làm một đem xích ma lòng đất dung nham kiếm. Nhìn lấy thuế phàm tiểu đội nhóm tâm vô bàng vụ chuẩn bị hợp kích kỹ, Từ Lao Doanh khinh thường lên tiếng nói, các ngươi gặp qua kim long cầm kiếm sao? Hai thanh bị huyễn hóa ra cự đại linh kiếm, bị kim sắc cự long thịt biên tại chảo bên trong, một tiếng long âm chấn động đến toàn trường can đảm rung mạnh, chuẩn bị đến một nửa sát chiêu linh lực, lại bị mạnh mẽ chấn tan. Từ Lao Doanh linh lực chìm tại hai chân, thi triển ra kiếm ảnh bước. Kim long thân trên cùng khải giáp tương liên, tại Từ Lao Doanh giống như quỷ mị chuẩn bị bên trong, kim sắc cự long hóa thành một sợi kim tuyến xuyên toa tại thuế phàm cảnh võ giả bên trong, còn có này hai thanh cự đại linh kiếm. Kim sắc cự long móng trái khua tay tứ sắc âm dương trọng thủy kiếm, móng phải khua tay màu đỏ đèn xích ma lòng đất dung nham kiếm, trong miệng còn lúc thỉnh thoảng phun ra đốt diệt vạn vật long tức. Tuy nhiên long hồn vô hình vật chất, vô pháp thi triển cường hãn vật lý công kích, nhưng phối hợp hai thanh đủ để khai sơn đoạn nhạc linh kiếm về sau, thành kinh khủng nhất cỗ máy giết chóc. Từ Lao Doanh những nơi đi qua, thuế phàm đám võ giả phảng phất gặt lúa mạch ngã xuống, trên người bọn họ phàm cấp khải giáp, lại như thế nào có thể ngăn cản có thể so với hung cảnh sát chiêu linh kiếm. Thường thường thuế phàm cảnh võ giả ánh mắt, liền từ Lao Doanh thân pháp đều theo không kịp, đại đa số thời điểm, bọn họ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị hắn kim long cầm kiếm chém thành hai đoạn. Chân trời u hoàng mỏ chảo cùng sử dụng, dây dưa bốn tên hung cảnh võ giả, bị giết hết một lần u hoàng bạo phát hung tính, trên thân kim diễm cháy hùng hực, để ba cái hung cảnh võ giả khổ không thể tả. Phong Đồng tòa nhà nhìn thấy mặt đất thuế phàm tiểu đội chính bị tàn sát, ngắn ngủi công phu, lại có 20-30 người chết đi, hắn biết lại không nghĩ một chút biện pháp, bốn nhà tổn thất căn bản là không có cách đền bù, cho nên hắn trầm giọng nói, đồng thời ra chiêu, lại đem vượng hoàng giết hết một lần. Lam sát huyền băng ấn, hồng sát quanh thiên thuật, hung tàn tứ cửu quỷ chú cùng phong thiên đao lần nữa bạo phát, chỉ công không tuân thủ lưu hoàng lần nữa ra sức nhất kích về sau, bị tạc thành đầy trời kim diễm. Mà hắn một kích cuối cùng, cũng đem lục đang cùng linh giáp đánh nát, hiện tại bốn tên hung cảnh võ giả, đã có hai người mất đi linh giáp, lại có hai lần niết bàn, lưu hoàng chi uy, đem không thể ngăn cản. Cho nên lưu hoàng tại bị tiêu diệt trước, ánh mắt là cao ngạo như vậy bệ nghệ, ta không phải là bị đánh bại, mà chính là một hồi lại đến, ta sẽ không thua, mà các ngươi, nhất định phải chết. Đây cũng là vô địch lưu hoàng chi phách, đã từng Nguyên Châu bài danh thứ hai yêu vương. Nhưng đối với hiện tại bốn tên hung cảnh võ giả tới nói, việc cấp bách là muốn cứu này mặt đất thuế phàm tiểu đội, bởi vì Từ Lao Doanh đột nhập đám người duyên cớ, nơi xa một số tiểu đội cho dù nắm nuốt hợp kích kỹ cũng không dám hướng phóng thích, bởi vì linh lực mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không quân đội bạn đâu, hợp kích một thành, liền mang ý nghĩa chúng nó muốn nổ nát vụn trước mắt địch nhân. Cái này nhưng đều là bọn họ bốn trong tộc tinh nhuệ, cho dù là bắt đầu từ số 0, những người này cũng không thể sai sót. Cho nên bốn cái hung cảnh võ giả gần như đồng thời hướng Từ Lao Doanh bay đi. Tuy nhiên tốc độ của hắn ở trong mắt thuế phàm cảnh đã giống như quỷ mị, nhưng ở hung cảnh trong mắt cao thủ, chỉ là có chút nhanh á bọn họ đầu tiên muốn làm, cũng là đánh nát Kim Long chảo cầm hai thanh linh kiếm, bọn họ đã nhìn ra, Kim Long bản thân cũng không có cái gì công kích năng lực, mà chính là này hai thanh cự đại linh kiếm, tại thu gặt lấy tộc bên trong võ giả tánh mạng. Lục đang cùng nhất đao chạm tại âm dương trọng thủy trên thân kiếm, dù là lấy hắn hung cảnh cường giả thể phách, dạng này hung manh đánh chúng, hắn chỉ cảm thấy một trận bành trướng cự lực đánh tới, bị bén ra xa xưa. Tuy nhiên bộ dáng mất mặt chút, nhưng hắn đao này vẫn là chặt đứt trôi này linh kiếm, mà đổi thành một thanh xích ma lòng đất dung nham kiếm, cũng tại Phong Đồng tòa nhà cùng Ngũ Chắc công kích đến bị tiêu diệt. Về phần Phùng Kim Hoán, bởi vì hắn thân pháp tốt nhất duyên cớ, phụ trách ngăn cản, đánh nát linh kiếm ba người đem thuế phàm tiểu đội thu nạp cùng một chỗ, hộ tại sau lưng. Mà phụ trách ngăn cản Từ Lao Doanh Phùng Kim Hoán trông thấy gia tộc võ giả an toàn sau khi, cũng một cái lắc mình biến mất. Không có sao chứ? Phong Đồng tòa nhà quan tâm câu, bởi vì Phùng Kim Hoán khải giáp bị rung ra mấy cái vết nứt, hắn một mặt đau lòng đem linh giáp chút bỏ, giọng căm hận nói, người không có việc gì, cũng là linh giáp phế. Dù sao trừ ngăn cản Từ Lao Doanh bên ngoài, hắn còn muốn ứng đối Kim Long thổ tức, có thể Từ Lao Doanh cũng không phải người chết, tuy nhiên hắn tu vi không đủ, nhưng vung tay lên hơn 10 đạo kiếm ý cũng đầy đủ đánh cho hắn luôn cuống tay chân, cái này để Long tức có thời cơ lợi dụng. Mà Long Vương thổ tức lại sao là có thể tùy tiện tới, nay giá trị ngàn vạn linh giáp vẹn vẹn chỉ là bị thổ tức dốc thịt cọ đến, liền bị rung ra một cái vết nứt. Bốn tên hung cảnh cường giả ngăn cản tại thuế phàm tiểu đội trước người, tràn đầy đau lòng. Vẹn vẹn chỉ có mất một lúc, trên trăm tên thuế phàm cảnh võ giả chỉ còn lại có 50-60 người, còn lại đều biến thành đất bên trên phái thi. Từ Lao Doanh thân mang kim giáp cùng bọn hắn giằng co, trong lòng cũng là âm thầm gấp quá, hắn coi là ưu hoàng có thể đủ nhiều kéo một trận, tối thiểu để hắn đem những này thuế phàm cảnh võ giả diệt sát không còn, ai biết cao ngạo ưu hoàng ỷ vào có thể niết bàn, mảy may không có suy nghĩ qua phòng thủ. Phải bị rút hồn à, liên loại này không nghiêm cẩn tính tình, thiên hạ vô địch cũng phải lật thuyền được không? Hắn âm thầm đoán thầm, cũng cảm thấy con hàng này thói quen xấu nhất định di chuyển từ nó chân thân. Đầu kia ưu hoàng Phượng Vương. Chương 136, về nhà Từ Lao Doanh nhìn đối phương triển khai trận hình kéo ra trận thế, cũng không dám vọng động. Thứ nhất là bởi vì ưu hoàng còn tại niết bàn thời gian, thứ hai thì là phía sau hắn Mễ Bạch cùng Hải Tử. Mặc dù bây giờ đối phương chú ý lực đều thả trên người mình, nhưng cũng khó đảm bảo đối phương sẽ không phát rồ công kích những người vô tội kia. Huyễn Kim Long Hồn Khải chỉ có thể bảo vệ chính mình, muốn bảo vệ đám kia vô tội hải tử, liền lộ ra lực có thua. Cho nên hắn không dám tùy tiện xuất kích. Nhưng Phong Đồng tòa nhà một phương, liền không có nhiều như vậy lo lắng, tại thu nạp thuế phạm tiểu đội về sau, thù mới hận cũ một đều xông lên đầu, này sôi trào linh lực nhìn lấy đều bị người sợ hãi. Toàn thể, hợp kích kỹ chuẩn bị. Phong Đồng tòa nhà sắc mặt âm hàn hạ lệnh, trong giọng nói tràn đầy túc sát. Cái này một đợt hợp kích kỹ công kích, đủ để đem động đất nát, từ lão doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tràn đầy hoang cổ khí tức thú hống, đem thuế phàm tiểu đội nhóm ngưng tụ linh lực đánh sơ sát, đây đã là lần thứ hai. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, hừng đỏ trợ kim quang, xét qua một đường vòng cung, hung hăng nện ở trận trong đất. Hung hãn sư hổ thú hướng phía Phong Đồng tòa nhà bọn người gào thét một tiếng, còn có ba con thuần huyết toan nghe tiếng giống, bốn đầu hoang tiếng thú gào, chấn nhân tâm phách để cho người ta phảng phất đặt mình vào ước vạn năm trước, yêu thú thống trị khắp nơi. Trên chiến xa ba tên huyền giáp võ sĩ, ánh mắt lạnh lùng, một chút cũng không đem bốn cái hung cảnh cường giả để ở trong mắt. Tứ thú lưu kim cốc. Phong Đồng tòa nhà hít mắt, trong lòng cũng là giật mình. Chiếc này Tây Lăng trận chiến đầu tiên xe thế mà lại xuất hiện ở đây, hắn có thể không tin là bởi vì chỗ này động tĩnh quá lớn mà kinh động võ đường thủ tọa, như vậy đông tên trong miệng cái kia có thể bay được người trẻ tuổi lai lịch thân phận liền miêu tả sinh động. Tây Lăng tiên tiêu, Đường La. Chiến cửa bùng xe mở ra, ba tên huyền giáp võ giả nhường ra thông đạo, một thân trang phục thiếu niên đi ra thùng xe, đứng tại xe chiến kệ, thần sắc buông lòng nói, tình cảnh lớn như vậy, không biết chư vị ở chỗ này làm gì đâu. Phong Đồng tòa nhà đã đoán ra đông tên nói người trẻ tuổi cũng là Đường La, như thế nào lại tin hắn lời nói dối, lúc này lạnh giọng nói, chúng ta tại tiêu diệt một kẻ tàn ác, thiên kiêu mời tự động rời đi. Tuy nhiên Đường La tuổi tác không lớn, nhưng danh khí lại là muốn so bốn cái hung cảnh võ giả chung vào một chỗ còn lớn hơn, huống chi hắn vẫn là Đường thị võ đường thủ tọa con trai trưởng, nếu như có thể, Phong Đồng tòa nhà là thật không muốn để cho hắn liên lụy vào, cho nên muốn đem hắn đuổi đi. Nhưng Đường La đã xuất hiện ở chỗ này, như thế nào lại đi? Cho nên hắn lông mày nhướng lên, biết mà còn hỏi, ác đồ. Ta có thể không nhìn thấy ác đồ, ta chỉ nhìn thấy ta biểu hình, chẳng lẽ nói, trong miệng các ngươi ác đồ là Nguyên Châu Tử thị công tử sao? Hắn những lời này, cả kinh Phong Đồng tòa nhà mí mắt chực nhảy, khó trách thực lực đối phương kinh người, tích xúc thâm hậu, nguyên lai là xuất từ thánh nhân thế gia. Nhưng sự tình đã phát triển đến tình cảnh như thế này, chớ nói chỉ là một cái thánh nhân thế gia công tử, chính là thánh nhân thế gia gia chủ, cũng đừng hòng chạy thoát. Cho nên hắn lãnh đạm nói, cho dù là thánh nhân thế gia công tử, vô duyên vô cớ giết hại ta mười mấy tên tộc nhân, chẳng lẽ còn muốn vừa đi chi hay sao? Ngụ ý, cũng là liền thánh nhân thế gia mặt mũi cũng không cho rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đường La ôm ngực, giống như cười mà không phải cười hỏi. Vừa ăn cướp vừa la làng hắn thấy nhiều, có thể hắc tâm thành dạng này thật đúng là hiếm thấy, rõ ràng là hắn dẫn người bây kín, đến bây giờ thế mà biến thành vô cớ giết hại, chỉ có thể nói tâm không ra đen không dày lại còn coi không nhất tộc chi trưởng A Phong Đồng tòa nhà chính cần hồi đáp. U Hoàng vừa bật lần nữa từ kim diễm bên trong niết bàn trọng sinh, nó thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất cũng là ấp ủ một thanh phượng viêm cực mang, muốn đem đánh tan nó hai lần bốn tên võ giả hết thảy tiêu chết. Nhìn lấy U Hoàng đang nổi lên công kích, Từ Lao Doanh bận bịu bóp một đạo linh ấn đem triệu hồi, dù sao Đường La còn tại cùng đối phương trao đổi, trực tiếp đánh cũng quá không nể mặt địa chủ. U Hoàng thu đến chỉ lệnh, tâm không cam tình không nguyện bay đến Từ Lao Doanh đỉnh đầu, nhưng bị ức chế công kích hắn đối cái này chủ ký sinh cực kỳ bất mãn ý, đã không cho ta đánh, vậy cũng chớ gọi ta. Tức giận kiếm linh hóa đi phượng hình, kim diễm giấu kỹ một lần nữa biến thành thần kiếm, từ giữa không trung rớt xuống. Từ Lao Doanh đưa tay tiếp nhận thần kiếm, trong lòng cũng không còn gì để nói, nghĩ không ra U Hoàng tính khí đã vậy còn quá lớn. Phong Đồng tòa nhà nhìn lên trời một bên U Hoàng một lần nữa biến làm thần kiếm, mừng rỡ trong lòng. Cái này U Hoàng hung hãn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại một lần nữa hóa kiếm, mang ý nghĩa đối phương thiếu thốn cực lớn chiến lực, mà bây giờ thuế phàm tiểu đội toàn thể chuẩn bị, bên ta còn có bốn tên hung cảnh cường giả, có thể nói cục thế đại ưu. Dưới loại tình huống này, hắn biết chữ mở rộng miệng đạo đạo, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, xem ở ngươi Tây Lăng Thiên yêu trên mặt mũi, chỉ cần hắn giao ra dung hợp bí pháp cùng này thanh thần kiếm, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên mười phần yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đường La nhìn lấy Phong Đồng tòa nhà, mà không chút thay đổi nói, ngươi có phải hay không điên? Điên? Phong Đồng tòa nhà phát ra một trận điên cuồng cười to, ngươi bất quá là Đường thị từ nhỏ, sơ sơ thuế phàm cảnh giới, có tư cách gì cùng ta nói chuyện? Trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở tay hắn, đã quyết định muốn cướp đoạt Từ Lao Doanh bí pháp cùng thần kiếm sau liền trực tiếp đi đường, cái này Đường ra mặt mũi, hắn liền không có ý định cho. Phùng Kim Hoán, Ngũ Trác, Lục Đang cùng ba người tất nhiên là lấy Phong Đồng tòa nhà như thiên lôi sai đâu đánh đó, đã quyết định muốn chung cùng tiến lùi, liền quả quyết không có lui ra phía sau đạo lý. Đường La vỏ cái đầu, hướng Phong Đồng tòa nhà sau lưng ba người hỏi, đây cũng là các ngươi ý tứ sao? Hắn thực sự nghĩ không ra, lại có người hội điên cuồng đến tình trạng như thế, thế mà ngấp nghé thánh nhân thế gia bí pháp cùng bảo vật. Những người này đến tột cùng có biết hay không thánh nhân thế gia đại biểu cho cái gì à? Thật không biết nên nói bọn họ vô tri tốt, vẫn là dũng cảm tốt. Quay đầu mắt nhìn kém chút cười ra tiếng Từ Lao Doanh, Đường La chỉ cảm thấy mấy người này xem như đem Tây Lăng võ giả mặt đều mất hết, một cái dế nhui cái mũ, là khẳng định chạy không thoát. Tốt à? Đường La im lặng nhìn vẻ mặt đắc ý mấy người, hiếu kỳ hỏi, có chuyện ta thật không biết rõ, thần kiếm chỉ có một thanh, các ngươi có bốn người, làm sao phân à? Phong Đồng tòa nhà cười lạnh một tiếng nói, loại này thấp kém ly gián thủ đoạn, từ ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi sử xuất, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Phùng Kim Hoán ba người cũng phối hợp phát ra cười lạnh, rất là xem thường. Đường La khoát qua tay, thản nhiên nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta dĩ nhiên không phải đến châm ngòi mấy vị huynh đệ chi tình, chỉ là có cái rất tốt đề nghị dâng hiến cho các vị. Như là đã quyết định muốn cướp, sao không đem sự tình làm tuyệt, tỉ như. Đường La chỉ Từ Lao Doanh, nói ra, hắn trừ thần kiếm, còn không có cái thần giáp nha, các ngươi cũng cùng nhau giao nộp. Nếu là còn chưa đủ. Đường La cười đuổi theo không xe, mỉm cười nói, đài này tứ thú lưu kim cốc, không phải cũng là kiện vô cùng tốt bảo cụ sao? Phong Đồng tòa nhà mặt tâm trầm, không nói một lời. Phía sau hắn ba người cũng là một mặt kinh ngạc, dường như không hiểu Đường La vì sao muốn nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng cái này biểu hình thực quan hệ không tốt. Các ngươi nhìn, cứ như vậy, bí pháp, thần kiếm, thần giáp, chiến xa. Vừa vặn bốn kiện, các ngươi một người một kiện, há không đẹp quá thay? Đường La bày ra tay, đề nghị. Phong Đồng tòa nhà âm trầm trên mặt hiện lên quyết tuyệt, sắc ý lâm nhiên nói, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Rất lợi hại hiển nhiên, Đường La lời nói bên trong đã thể phải cùng Từ Lao Doanh cùng tiến thối, đã như vậy, vì không cho tin tức để lộ, hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Hợp kích kỹ, chuẩn bị. Đường La nhìn đối phương thật chuẩn bị động thủ, chỉ có thể cảm thán, luyện võ quả nhiên chỉ có thể cường hãn thể phách, lại không cách nào để bạt trí tuệ. Không phải vậy những này hung cảnh võ giả, làm sao lại không suy nghĩ, chính mình cũng đã trở về chuyện chiến xa, vì sao không đem bốn thú làm cùng một chỗ mang đến, còn có con kia chẳng sao San Hô Tê. Chính mình ánh sáng lái một đài chiến xa, chẳng lẽ bọn họ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Những người này vẫn là kinh nghiệm không đủ à, trông thấy một cái tàn huyết ở phía trước bán, liền động sắc cơ, không đi nghĩ nghĩ, lao tử như thế sóng, khẳng định là bởi vì có người ngồi xuống nhà. Đường La triệt thoái phía sau một bước, lặng yên mở ra chiến cửa khoang xe, vô tội nói, thủ tọa đại nhân, ngài trông thấy, là bọn họ động thủ trước. Chương 137, về nhà để cử duyệt, tu chân 4 vạn năm, nghịch kiếm cùng thần, nguyên tôn, mặt thế đại nấu lại, vạn vực chi vương, thần tảng, mục tiên truyền, tu chân nói chuyện thứ 7, đô thị siêu cấp y địa tiên. Hệ thống trưởng tỷ làm khó Long Châu từng có thủy thú kỳ lân người là tuế tinh tản ra mà sinh ra, cố chủ điểm lành. Có thứ hùng, kỳ chính là hùng, lân vị con mái, mai thân thể, long vĩ, long lân, đủ vị ngô bó, trên đầu có một góc, giác đoan có thịt, thọ 2,0005. Kỳ lân đằng phong vân điều khiển mưa bụi, chỗ đến gieo rắc linh vũ, sinh linh cử bệnh. Linh vũ phúc trách chỗ, người người khỏe mạnh cường tráng. Thường có đại tượng Âu Dương, đến kỳ lân chi tin tức, điểm đủ ra tướng vây giết thủy thú. Kinh thiên chi chiến qua đi đại địa phá toái, sông núi đứt gãy. Kỳ lân bị rút ra thần hồn, Âu Dương lấy lân ra vì khải, hồn bí linh, dự định chú tạo một kiện thần giáp. Tên là Thánh Lân Hậu Thổ Giáp, có thể thần vật có linh, kỳ lân hồn phách tràn ngập oán hận, thần giáp đúc thành ngày, vốn nên là điểm lành thần giáp chi linh biến đến hung lệ dị thường, phản phệ người. Âu Dương chết, nhưng trước khi chết cũng trọng thương thần giáp khí linh, phá thần giáp linh vận. Đại tượng thân tử, có thể thần giáp lưu truyền, bất quá món này thần giáp đã vô pháp gọi thành giáp, bởi vì kỳ lân chi phách hóa thành hung linh, vô pháp cùng chủ nhân thông linh. Thánh Lân Hậu Thổ Giáp biến thành hung vậy hậu thổ giáp, không người có thể ngự, Âu thị đem đấu giá. Tràn trọc hơn 10 vị chủ nhân, sau cùng cái này hung giáp rơi xuống Đường thị trong tay, bị Đường Sâm trọng chúng. Thuế phàm vô địch võ giả tăng thêm một kiện tuyệt thế hung giáp, tạo nên một cái còn sống thần thoại. Khi Phong Đồng tòa nhà trông thấy Đường Sâm này không chút biểu tình mặt từ trong xe xuất hiện lúc, hắn hai chân đều nhịn không được run một chút, có lẽ đối với đại đa số người tới nói, Đường thị võ đường thủ tọa chỉ là một cái xương hào hoặc là chức vụ, nhưng làm bọn họ dạng này gia chủ tới nói, đây chính là cái ác ngộng võ giả. Phong Đồng tòa nhà rất muốn cầu tha, nhưng hắn biết, hiện tại hết thảy đều mượn, cho nên hắn cất giọng nói, các huynh đệ, riêng phần mình chạy trốn. Có thể đi một cái là một cái. Đây là hắn có thể cho ba cái huynh đệ sau cùng đề nghị, bởi vì gặp qua Đường Sâm chiến đấu bộ dáng, đại địa chi thượng, hắn liền là chân chính thần linh. Giải thích, Phong Đồng tòa nhà cái thứ nhất hướng phía bắc phương chạy trốn, mà ngay cả sau lưng gia tộc võ giả đều không có quản, bởi vì hắn biết, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi thân xuất chiến xe Đường Sâm nhảy lên thật cao, một chân đạp ở đại địa chi thượng, cự đại vết rách từ hắn túc hạ lan tràn, bình nguyên bắt đầu run rẩy. Phản phất một đạo sấm rền tại khắp mặt đất ấp ủ, động đất xuất hiện, từ Đường Sâm dưới chân đến, hướng phía phàm tiểu đội qua. Người mê muội không thể lập, ngay tại chỗ bên trên tùy chỗ đổi hướng. Trong lúc nhất thời, địa động núi nước, trong nháy mắt cho bụi lầy trời, diệp diệp chấn động điện, không yên không lệ. Khắp nơi sôi trào, núi mộ tốt băng. Hùng vĩ vì gốc, thâm cốc vì lăng. Bình nguyên phảng phất nên đón tận thế. Đường Sâm ngẩng đầu, nhìn lấy chạy tứ tán Phong Đồng tòa nhà mấy người, quyết định trước đem ở đây bọn này thuế phạm tiểu đội xóa đi. Đại bắt đầu nổ hống, hàng trăm hàng ngàn cự tảng đá lớn phảng phất bị thứ gì hấp dẫn, hung hăng hướng hắn đập tới. Cứng rắn hòn đá nện ở Đường Sâm trên thân, phảng phất biến thành một bãi nước bùn, lóe kim quang, theo hòn đá càng tụ càng nhiều. Hắn thân ảnh liền vùi lấp tại những này lóe kim quang cự thạch bên trong. Cự thạch càng tụ càng nhiều, kim quang càng ngày càng sáng, tựa như là một tòa bỗng dưng sinh ra kim sơn. Kim quang dấu kỹ, những cự thạch đó biến thành nhất tôn cao đến 30 trượng kim sắc ảnh hình người, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt cùng Đường Sâm rất giống. Kim sắc cự nhân giơ tay lên, mạn thiên phi vũ cho bụi đều tụ tập sau lưng nó, hóa thành chiến bảo, phiêu đãng tại sau lưng. Kim thạch hóa thân, thất bụi làm bảo, Đường Sâm tuyệt học kim nham chiến thể thình lình xuất hiện tại bên trên bình nguyên, như là thần linh. Kim sắc cự nhân mở hai mắt ra, thạch đúc trong mắt nổ bắn ra lượng đạo kim quang đánh vào Phùng Kim Hoán phía sau lưng, làm trong bốn người thân pháp lớn nhất tốt một cái, ngắn ngủi một hồi, Phùng Kim Hoán đã chạy ra gần một dặm, từ xa nhìn lại tựa như là một cái tiểu chấm đen nhỏ. Lượng đạo kim quang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện, xuyên thủng trái tim của hắn cùng lượng phổi. Coi là duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn hắn, vậy mà tại ảnh hình người nhất kích phía dưới, liền đã thất tử. chính chạy trốn Phong Đồng tòa nhà trở lại xem xét, muốn rách cả mí mắt, nhìn lấy một cái lao huynh đệ dễ dàng như thế chết đi, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, hối hận không thôi. Nhưng Kim Nham chiến thể gửi ra cũng là muốn đại khai sát giới, chỉ giết một võ giả làm sao có thể? Nó một chân đạp ở tràn đầy thuế phàm võ giả một khối phù lục thượng, giết chết 20-30 tên đến không kịp né tránh thuế phàm võ giả. Sau lưng vung vẩy đầy trời bụi bào vào đầu chụp xuống, như là một tấm bóng lớn, đem một đám phi thân né qua giẫm đạp võ giả cùng đến một lúc, bụi bào le lói lấy kim quang, cứng như sắt thép, đám kia võ giả tránh cũng không thể tránh, bị bụi bào lung thành một đoàn, dơ lên cao cao. Kim sắc cự nhân, song trưởng hợp lại, ầm. Giống như đập rồi, kim sắc cự nhân đem bụi bào bên trong còn thừa thuế phàm cảnh võ giả, đập thành một cục thịt bùn. Bụi bào tản ra, một đoàn huyết nhục cùng thiết giáp hỗn hợp với nhau cục sắt cứ như vậy rơi trên mặt đất, nhìn Đường La khỏe mặt giật một cái. Xử lý xong thuế phàm tiểu đội, chính là ba cái chạy trốn hung cảnh võ giả. Kim sắc cự nhân dùng lực giẫm một cái, khắp nơi lần nữa rung động, cao mấy chục trượng cự nhân như là kiểu thuấn di ngăn ở Phong Đồng tòa nhà trước người nhất quyền nện tại quá khứ. Kim sắc cự quả đấm to mang theo người đủ để xuyên thủng khắp nơi uy năng, hướng phía Phong Đồng tòa nhà đánh tới, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngăn kháng. Phong Đồng tòa nhà vận khởi toàn thân linh lực, hóa thành đầy trời huyết ảnh, huyết sát chi khí có như thực chất, hắn hai mắt đỏ thẫm, đốt động tinh huyết, thi triển ra mạnh nhất tuyệt sát, Tu La giận. Hồng sắc huyết sát chi khí hóa làm A Tu La hình bóng, cùng nắm đấm vàng đụng vào nhau, cường hãn linh lực va chạm hóa ra một vòng ánh sáng. Ánh sáng tích xúc tán đi, Tu La hình bóng cùng Kim Tượng chi quyền lại ở giữa không trung lẫn nhau giằng co, không phân cao thấp. A Tu La là cái gì? A Tu La cũng là tàn quyết thần, có sắp xỉ thần lực lượng, lại không hiểu được vì sao mà chiến, vì tìm kiếm tác chiến ý nghĩa, cho nên bọn họ khiêu chiến hết thể sinh linh, đang tìm kiếm bên trong vĩnh cựu chiến đấu, tại thống khổ cùng bất lực bên trong vĩnh cựu trầm luân. Cái gọi là A Tu La chính là vĩnh hằng cường đại nhưng lại vĩnh hằng cô độc tồn tại, chỉ có chiến đấu có thể tẩm bổ bọn họ hư vô linh hồn, thẳng đến có một ngày chúng nó bị tiêu diệt, A Tu La mới có thể thu được chính thức giải thoát. Một thức này Tu La giận, chính là Phong Đồng tòa nhà lấy A Tu La chi tâm sáng tạo ra trí cường sát chiêu, lấy bản thân dẫn ra giữa thiên địa huyết sát chi khí, hóa thành A Tu La vĩnh hằng chiến ý, hoặc là cũng là đem trước mắt đối thủ thôn phệ, hoặc là liền đốt tận chính mình cho nên tinh huyết chết đi. Hắn không hy vọng xa vời một thức này có thể đánh giết Đường Sâm, chỉ cầu chính mình liệu mình nhất kích có thể vì còn lại hai cái huynh đệ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Khi Đường Sâm xuất hiện một khắc này, hắn liền đã hối hận chính mình lỗ mãng, cũng hối hận chính mình không khôn ngoan. Hôm nay qua đi, thành Tây đem không còn phòng, Phùng, Ngũ, Lục bốn nhà, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình phán đoán sai lầm. Hắn thẹn với mấy cái huynh đệ tín nhiệm, cái này sai lầm chỉ có thể dùng tính mạng hắn để đền bù. A Tu La cùng Kim Sắt Thạch Quyền trên không trung giằng co, nhìn như cái cân sức ngang tài cục diện, Phong Đồng tòa nhà lại rõ ràng chính mình trèo trống không bao lâu. Thạch Quyền chỗ bám vào lực lượng là hắn cuộc đời ít thấy, khung cảnh võ giả đều có khai sơn đoạn nhạc thực lực, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể nâng lên một ngọn núi. Mà trước mắt một quyền này giống như là một toàn nện ở trên người hắn đại sơn, vì chống cự cái này lực lượng khổng lồ, Phong Đồng tòa nhà linh lực tại lúc đầu trong đụng chạm cũng đã tiêu tán trống không. Hiện tại giằng co mang ý nghĩa A Tu La hình bóng đã bắt đầu hấp thu hắn tinh huyết, nhưng chỉ cần có thể vì hắn hai tranh thủ thời gian, chính là thân thể chết thì có làm sao. Phong Đồng tòa nhà thấy chết không sờn chiến ý dưới, Tu La hình bóng lần nữa tăng gọn, vậy mà ép tới Kim Sắc cự nhân lui lại một bước. Nhưng đây chỉ là hồi quang phản chiếu, chờ đến tinh huyết hao hết thời điểm, chính là Phong Đồng tòa nhà thân tử thời khắc, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ cầu kiên trì đến lâu hơn một chút, tranh thủ càng nhiều thời gian. Có thể huynh đệ sở dĩ được xưng huynh đệ, chính là ngươi vì bọn họ không tiếc mạng sống đồng thời, bọn họ cũng sẽ cùng ngươi, là gan. Gan. Tướng. Chiếu. Đại ca. Ta đến chúc ngươi. Lục đang cùng kéo lấy dài đến hơn 10 trượng cự đại đao mang, từ thiên nam mà đến, hướng phía Kim Sắc cự nhân vào đầu chém xuống. Ngũ chắc nhất thân thể quỷ khí, tứ cửu quỷ chú toàn lực thi triển, hóa thành phi đầu cự rất, đỉnh đầu quỷ giác hướng phía Kim Sắc cự nhân ở ngực đánh tới. Chương 138, về nhà để cử duyệt, tu chân 4 vạn năm, nguyên tôn, nghịch kiếm cùng thần, mặt thế đại nấu lại, vạn vực chi vương, thần tảng, mục tiên truyền, tu chân nói chuyện thứ 7, đô thị siêu cấp y địa tiên, hệ thống trưởng tỷ làm khó xích sắc Tu La hình bóng chính diện đối cứng. Thuần trắng cự hình đao mang đến từ thiên nam, còn có hung lệ kia phi đầu cự rất, ba tên cường hãn hung cảnh võ giả bật hết hỏa lực, hướng phía Kim Sắc cự nhân phát động công kích. Kim Sắc quyền ảnh dưới Phong Đồng tòa nhà mỉm cười bên trong chảy ra máu và nước mắt, hắn cả đời này, uy phong qua, cũng khuất phục qua, trí tuệ qua, cũng ngu xuẩn qua. Nhưng sinh mệnh một khắc cuối cùng, có hai cái hảo huynh đệ có thể cùng hắn sóng vai nhất chiến, một thế này, hắn liền không có uổng phí sinh hoạt. Linh lực đã khô cạn, liền liền tinh huyết cũng bị Tu La hình bóng thôn phệ, nhưng hắn biết mình hiện tại không thể chết, bởi vì còn muốn vì hai cái huynh đệ ngăn trở Kim Sắc cự nhân chính diện tiến công. Bằng vào ta huyết đủ, thần hồn. Phong Đồng tòa nhà trong mắt lóe lên kiên quyết, đã huynh đệ muốn chiến, vậy ta liền đốt hết tất cả, cho các ngươi mở ra một tia cơ hội thắng. Thế Tu La chiến hồn, chém giết địch tới đánh. Cường hãn hung cảnh võ giả thân thể giấy lên Tu La chi hỏa, Phong Đồng tòa nhà lấy thân thể, thần hồn vì chất dinh dưỡng, Thế Tu La chiến hồn, đổi lấy sinh mệnh sau cùng chói lọi. Tứ chi, thân thể, đầu lâu thiêu đốt hầu như không còn, hết thể đều đã mất đi, duy ta chiến hồn bất diệt. Đại ca. Hai tiếng rên rỉ bên trong, Phong Đồng tòa nhà tiêu tán ở giữa không trung, thân tử, hồn diệt. Tu La hình bóng tại huyết nhục thần hồn tẩm bổ dưới càng thêm rõ ràng, tựa như một cái chánh thức Tu La chiến tướng hiện thế, nhất kích đem Kim Sắc cự quyền đầu chấn bỡ. Theo hắn chết đi, Vũ Trác cùng Lục đang cùng tại bi phận dưới bộc phát ra chiến lược kinh người. Một đao kia là vì Kim Hoán huynh đệ. Lục Đang cùng trong mắt tràn đầy bi thương, nhất đao chạm tại kim sắc cự nhân đỉnh đầu, đem tấm kia cực giống đường sâm đầu lâu chém thành hai nửa. Ngũ Trác Phi đầu cự rất hung hăng đâm vào kim sắc cự nhân trước ngực, hắc sắc cự đại sừng dài chui vào cự nhân lồng ngực. Hắc giác nổ tung, cự nhân lồng ngực bị cái này kịch liệt linh lực xé rách, cả nửa người bị tạc mở. Tu La hình bóng chiến ý giật giảo, sinh ra ba đầu sáu tay, đạp ở cự nhân lồng ngực bên trong cái hang lớn liền bắt đầu đập mạnh, ngắn ngủi một hồi, kim sắc cự nhân nửa người trên lại bị đánh nát, bỏ không phần eo cùng hai chân đứng sừng sững ở nguyên địa. Ba người hợp kích, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền đem như là thần linh kim sắc cự nhân đánh nát nửa người. Đại ca, chúng ta báo thù cho ngươi. Ngũ Trác nhìn lấy không ai bị nổi kim sắc cự nhân bị tiêu diệt, tâm tình rốt cục khống chế không nổi, chảy nước mắt hướng phía cái kia còn tại công kích A Tu La hình bóng hô. Lục Đang cùng cũng là đầy mặt bi thương, nhìn lấy này Tu La hình bóng thất thần, trong đầu đều là thời niên thiếu, thanh niên lúc phong đồng tòa nhà đối bọn hắn chiếu cố có thừa hình ảnh. Đúng lúc này, chỉ còn hai chân kim sắc cự nhân nhảy lên thật cao, dương giữa không trung đùi phải, một roi lắc tại ngây người giữa không trung Lục Đang cùng trên thân. Có lẽ dùng vùng không rất thích hợp, bởi vì tại Lục Đang cùng trong mắt, cái kia chính là một tòa vung vẩy tới đại sơn, mất đi linh giác hắn trong lúc đội vã chỉ có thể vận hành hộ thể công pháp, dùng trường đao trong tay nghiên cứu ở trước ngực. Oeng! Một tiếng cự đại âm bạo vang ở trường đao đón đỡ chỗ, Lục Chính cùng toàn bộ người đều tại choáng váng, cuối cùng là bực nào đáng sợ lực lượng. Nắm chặt chuôi đao cổ tay phải đứt gãy, chống đỡ lấy thân đao bàn tay trái vỡ vụn, ngọn núi lớn màu vàng nóng nện ở trước ngực hắn, toàn thân gân cốt vỡ vụn, như một quả vẫn lạc lưu tinh, dọc theo cự nhân chi tiên quy tích, hung hăng rơi ở trên mặt đất ném ra một cái hố lớn. Mất đi linh giác bảo hộ Lục Đang cùng, thất khiếu chảy máu vẹn vẹn chỉ là đón đỡ kim sắc cự nhân nhất kích, liền bị chấn nát nội phủ. Lục Hinh, Ngũ Trác muốn rách cả mí mắt, hắn không dám tin nhìn lấy chỉ còn nửa người kim sắc cự nhân, lại giết chết hắn một tên láo huynh đệ. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, kim sắc cự nhân nửa người trên, vậy mà tại mắt trần có thể thấy tốc độ bên trong phục hồi như cũ, những cái kia bị đánh tan kim sắc hòn đá, thế mà giống như là bị cái gì hấp dẫn, hướng cái này chỉ có nửa người cự nhân hội tụ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kim sắc cự nhân khôi phục như lúc ban đầu, thua tay cự quyền hướng phía Ngũ Trác đánh tới. Mà đắm chìm trong bi thống Ngũ Trác, lại ngay cả đầu cũng không quay, nếu là bị một quyền này đánh trúng, coi như hắn linh giáp tại thân, một cái trọng thương thổ huyết hạ chẳng khẳng định chạy không. Bởi vì kim sắc cự trên thân người bám vào linh lực tuy nhiên không mạnh, nhưng cái kia đáng sợ lực đạo lại là có thể tùy tiện xuyên thấu qua linh giáp, chấn động võ giả nội phủ, cho dù là hung cảnh cường giả thân thể, tại loại này lực lượng đáng sợ dưới, cũng không có cái gì chống cự chỗ trống. May mắn A Tu La hình bóng hợp thời xuất hiện, ngăn lại kim sắc cự nhân tràn ngập sát ý nhất quyền, vừa mới cự nhân nửa người đằng không mà lên thời điểm, nó bị dốc hết ra rơi xuống mặt đất, mà bây giờ nó lại trở về. Địch nhân bất diệt, đấu chiến không ngừng, đây cũng là A Tu La chi hồn. Ba đầu sáu tay A Tu La cầm trong tay các loại huyết sắt binh khí, hướng kim sắc cự nhân đánh tới, mỗi một kích đều có thể đem kim sắc cự nhân đánh ra một cái độc lớn, có thể kim sắc cự nhân lại trong nháy mắt phục hồi như cũ, giống như những công kích này căn bản không có tác dụng. A Tu La bất tử bất diệt, dù là chính diện đối cứng kim sắc cự nhân vô cùng vĩ lực, cũng chỉ sẽ bị đánh bay, sẽ không bị tiêu diệt, có thể nó dù sao không phải chân chính A Tu La, chỉ là lấy hung cảnh võ giả thần hồn ra chỉ ra một đạo bất diệt chiến ý, tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, nó thân ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở thành nhạt. Kim sắc cự trong mắt người lại hiện ra hai vệ thần quang, đánh vào đã kinh biến đến mức suy yếu A Tu La trên thân, đem bị tiêu diệt. Mà từ đầu đến cuối, Ngũ Trác cứ như vậy đứng trên không trung, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy A Tu La hình bóng, bị từng quyền đánh tan. Tiêu diệt A Tu La kim sắc cự nhân đưa ánh mắt về phía Ngũ Trác, cự nhân này cực giống đường sâm trên mặt, biểu lộ rất là bình thản, nhất quyền hướng không trung Ngũ Trác đập tới. Thủ tọa đại nhân. Ngũ Trác nhìn lấy kim sắc cự quyền, không tránh cũng không tránh, nhìn lấy kim sắc cự nhân mở miệng nói, xin nghe ta một lời. Kim sắc cự quyền không có chút nào dừng lại, hướng phía hắn tiếp tục đập tới. Từ bọn họ dự định ra tay với Đường La một khắc kia trở đi, cả hai liền không có bất kỳ cái gì nói chuyện tất yếu, tại Đường Sâm trong lòng, người nhà vị trí, thậm chí muốn so ra tộc quan trọng hơn. Như hôm nay chính mình không cùng đến, chính mình tâm ái nhi tử có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nghĩ đến đây, hắn liền có chút phẫn nộ, không chống chân cái này bốn tên gia chủ muốn chết, gia tộc bọn họ cũng phải chết. Ngũ Trác nhìn lấy không có chút nào dừng lại cự quyền, sắc mặt bất biến, một bộ đem sinh tử không để ý bộ dáng, từ tốn nói, tứ cửu quỷ chú bên trong có một thức chú thuật, tên là hồn chú, chính là đốt hết tinh huyết, hóa thành lệ quỷ lấy mạng chi chú. Đối thấp một cảnh giới võ giả tới nói, là tất phải giết chú. Kim sắc cự quyền tại Ngũ Trác trước mắt đống nhiên dừng lại, này mãnh liệt kình phong đem hắn tóc dài thổi lên. Hiện tại, có thể nói chuyện sao? Ngũ Trác đối trước mắt cự quyền phảng phất giống như không thấy, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kim sắc cự nhân gương mặt. Kim sắc cự nhân chậm rãi đem thạch quyền thu hồi, hé miệng, đường sâm liền dạng này từ kim sắc cự nhân trong miệng bay ra, cùng Ngũ Trác tương đối đứng vững, thần sắc lạnh lùng. Ngũ Trác thoải mái cười một tiếng, buông lòng nói, ta trước kia vẫn cảm thấy, cái này thức chú thuật căn bản vô dụng, đốt hết tinh huyết tài năng chú sát thấp một cảnh giới võ giả, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ nha. Không nghĩ tới, ta hôm nay lại dựa vào cái này chú thuật, có thể cùng Đường thủ tọa nói chuyện, thật sự là vinh hạnh. Đường Sâm sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Tự hỏi mau giết Ngũ Trác khả năng. Làm võ Đường thủ tọa, hắn đối với phần lớn huyền cấp công pháp đều có chỗ hiểu biết, tứ cửu quỷ chú bên trong thật có một thức hồn chú, chỉ là hắn cũng không hiểu biết cụ thể hiệu quả, coi là chỉ là bình thường chú sát chi pháp, bây giờ nghe đến, lại là để hắn kiêng kỵ nhất độ vận. Hắn nhìn lấy một thân linh giáp Ngũ Trác, tâm không khỏi trầm xuống, mặc linh giáp hung cảnh võ giả, muốn nhất kích tất sát không khác nói chuyện biệt vông, cho dù là hắn cũng làm không được, mà đốt hết thần hồn bí pháp, chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể thi triển. Nếu là bài ra hết, hắn xác thực có biện pháp chấn vỡ ngũ trác, nhưng nếu như đối phương phản ứng rất nhanh lại không tránh không né, trực tiếp tế luyện thần hồn phát động chú sát, kết quả kia là hắn không thể thừa nhận, cho nên Đường Sâm không dám đánh cược. Đây cũng là ngũ trác bây giờ có thể cùng hắn đàm phán lớn nhất đại tư bản. Chương 139, về nhà để cử duyệt, tu chân 4 và 5, nghịch kiếm cùng thần, nguyên tôn, mặt thế đại nấu lại, vạn vực chi vương, thần tặng, một tiên truyền, tu chân nói chuyện với mày, đô thị siêu cấp y địa tiền, hệ thống trưởng tỷ làm khó muốn nói chuyện gì. Đường Sâm lạnh lùng nói, đã đối phương nắm giữ loại bí thuật này, liền có cùng mình nói chuyện ngang hàng tư cách. Cho dù hắn là muốn cầu được một cái mạng, cũng chưa chắc không thể, bởi vì trong lòng hắn, ngũ trác cánh mạng liền liền Đường La một cái ngón út cũng không sánh nổi. Ngũ trác lắc đầu, chán nản nói, ta không phải muốn vì chính mình cầu xin tha thứ, mà chính là hy vọng thủ tọa đại nhân không nên truy cứu chúng ta bốn nhà tộc nhân. Đường Sâm nhướng mày, quan sát tỉ mỉ dưới ngũ trác, hiếu kỳ nói, nếu là trong lòng có tộc nhân, vì sao muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế? Phong Đồng tòa nhà cùng Đường La đối thoại, hắn tại chiến xa nghe được đến rõ ràng, đây rõ ràng cũng là lên giết người cấp của tâm tư, dù là sau cùng bị bọn họ đắc thủ, nhưng bọn hắn tại Tây Lăng người nhà lại là một cái đều đi không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể cho dù là dạng này, bọn họ vẫn là khăng khăng muốn làm, bây giờ lại muốn lấy hồn chú uy hiếp hắn buông tha, đây không phải rất lợi hại mâu thuẫn à? Ngũ Trác cười khổ một tiếng, hắn sao lại không phải nghĩ như vậy? Thực huynh đệ trong bốn người, muốn nói lớn nhất không dạ tâm, chỉ sợ sẽ là hắn. So với hắn ba tên huynh trưởng muốn càng tiến một bước dạ tâm, hắn lại cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, trời sập xuống có đường gì hai thị đỉnh lấy, cho nên Tây Lăng mới có cái này mấy trăm năm hòa bình, cái này là bao nhiêu thành thị khổ mong mà không được nhàn hạ. Nhưng dù sao cũng là uống máu ăn thế huynh đệ, dù là Phong Đồng tòa nhà người huynh trưởng này làm quyết định lại sai lầm, bọn họ cũng nhất định sẽ ủng hộ, bởi vì Phong Đồng tòa nhà đã từng đối bọn hắn có quá nhiều lần ân cứu mạng. Chỉ là hiện tại, ba cái huynh trưởng liên tiếp thân tử, mà hắn cũng khẳng định vô pháp từ Đường Sâm trên tay chạy trốn, như vậy vì bốn nhà hậu nhân nhu cầu sau cùng một tia đường sống, cũng là hắn nhất định phải làm việc. Chúng ta lòng tham động niệm, tội tại không xá, chỉ là bốn nhà tộc nhân gì vô tội, nhìn thủ tọa có thể buông tha. Ngũ Trác sâu thi lễ, lần nữa đem đầu khi nhấc lên ngợi, hắn mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, đem nhãn cầu đốt thành hắc sắc. Dám! Hành lễ bên trong, Ngũ Trác lại trực tiếp tế lên hồn chú bí pháp, cái này khiến Đường Sâm vừa sợ vừa giận. Ngũ Trác thân thể cùng thần hồn đều đang thiêu đốt, giờ khắc này hắn là như thế không sợ, nếu là thủ tọa đại nhân đáp ứng, ta liền từ lục nơi này, như là đại nhân không chịu, vậy ta cũng chỉ có thể tướng hồn chú thi triển tại lệnh công tử trên thân. Thời gian không nhiều, mời thủ tọa đại nhân nhanh làm quyết định. Chỉ chốc lát, ngọn lửa màu đen đã từ hắn trong hai mắt bắt ra, bắt đầu đốt cháy hắn huyết đục. Ngũ Trác trên mặt huyết đục đã bị đốt hết chỉ còn khô lâu, nhưng trong mắt của hắn đoàn kia hỏa diễm lại vô cùng sáng ngời đến nhìn chằm chằm Đường Sâm. Ứng ngươi. Đường Sâm âm mặt đồng ý xuống tới, hắn là thật không dám cược cái này hồn chú hiệu quả, cũng chỉ có thể làm cho đối phương đạt được. Khô lâu miệng lúc mở lúc đóng, dường như đang cười, chỉ là không phát ra được một tia thanh âm, hướng Đường Sâm lại thi lễ, hóa thành đầy trời đen xám. Cao lớn kim sắc cự nhân, tại Đường Sâm sau khi rời đi liền mất kim quang, theo Ngũ Trác chết đi, hiện tại càng là ầm vang ngã xuống đất, những mô phỏng đó vật sẽ không hư hao hòn đá hóa thành một đống cồn cát. Cái này xong rồi. Đường La nhìn lấy hóa thành cho bụi Ngũ Trác, không có chút nào vừa mới bị xem như uy hiếp người yêu giác ngộ, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nói thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn Đường Sâm xuất thủ, trước kia vẫn cho là đây chỉ là cái ả dập lượng khí quả viêm, sau trận chiến này, đơn giản phá vỡ đối với hắn toàn bộ ấn tượng. Đơn giản lợi hại không bằng hữu a, ngươi nói có đúng hay không? Đường La đưa cái ánh mắt, nhìn về phía sớm đã mang theo bọn nhỏ đi vào chiến xa một bên Từ Lao Doanh. Cái sau cương lấy khuôn mặt, không có ai biết trong lòng của hắn đến có phức tạp hơn. Làm từ thị thế hệ này mạnh nhất thiên tài, lại được cho biết 15 năm trước Nguyên Châu từng xuất hiện một tên võ giả, đánh khắp thuế phàm vô địch thủ, vô luận đơn đấu vẫn là cuộc chiến, chưa bại một lần. Có thể nói, Đường Sâm cũng là hắn cho tới nay địch giả tưởng, tăng thêm phụ thân quản đâu, để hắn luôn cảm thấy, khi hắn học thành đi vào Long Châu về sau, cùng cái này cô phụ tất có một trận chiến. Bởi vì hắn là đời biểu cô cô nhà mẹ đẻ lực lượng, nhất định phải làm cho đối phương minh bạch, Từ Xu Huệ cũng không phải là cơ khổ không nơi nương tựa tiểu nữ nhân, mà chính là hắn từ thị hòn ngọc quý trên tay. Dù là phụ mẫu mặc kệ, cũng có ca ca đau. Nhưng đến từ về sau, phát hiện cô cô tại Đường gia địa vị kỳ cao vô cùng, cái này để Từ Lao Doanh có chút không biết làm sao đối mặt Đường Sâm, hiện tại lại phát hiện, 15 năm trôi qua, cái kia thuế phạm võ giả thế mà biến thành hung cảnh. Làm thánh nhân thế gia hành tẩu, Từ Lao Doanh tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng hắn nhãn quan sát thực vô cùng tốt, tuy nhiên vừa mới chiến đấu chỉ tiếp tục ngắn ngủi một hồi, nhưng hắn đã phát hiện, Đường Sâm thực lực, cho dù tại Nguyên Châu như thế khu vực, đều có thể đứng hàng hảo. Nhìn Đường Sâm chiến đấu, dù là có thần kiếm thần giáp nơi tay hắn đều có chút không có lòng tin. Cái này khiến tâm hắn sinh một tia đổi phế, còn tốt không có ở ngay từ đầu liền lên xung đột, không phải vậy còn không bị đánh thành chó. Đường La nhìn lấy Từ Lao Doanh đang ngẩn người, nhảy xuống chiến xa lấy tay tại hắn mất tiêu trước mắt phất phất, quan tâm nói, không có sao chứ. Bởi vì hắn trông thấy Từ Lao Doanh thần kiếm hóa phượng, thần giáp viễn long bộ dáng, coi là đối phương là linh lực hao tổn quá lớn cho nên tinh thần không phân chấn, không phải vậy làm sao lại không trả lời chính mình ánh mắt. Biểu đệ ngươi yên tâm. Lấy lại tinh thần Từ Lao Doanh mắt nhìn Đường La, không đầu không đuôi nói câu, chờ ta đến hung cảnh, nhất định có thể bảo vệ các ngươi. Đường La một mặt không khỏi, nhưng đối phương trong lời nói nồng đậm quan tâm hắn vẫn là có thể cảm giác được, chỉ là tại cái này Tây Lăng khu vực, luôn luôn muốn hắn một ngoại nhân xuất thủ, cũng quá nhường đất người thật mất mặt. Cho nên hắn khoát khoát tay, hướng phía bay về phía chiến xa Đường Sâm nhô ra miệng nói, không có việc gì không có việc gì, cái này không trời sập xuống có người cao kiêu à? Nghe được Đường La lời nói, Từ Lao Doanh biểu hiện trên mặt càng đổ, không biết nên đáp lại ra sao. Đường Sâm Phi thân đi vào trước người hai người, nghiêm túc nhìn xem Từ Lao Doanh, "Tán Dương, ngươi rất không tệ." Từ Lao Doanh chưa bao giờ nghĩ tới, hắn nói với Đường Sâm câu nói đầu tiên lại là như thế này, cho nên hắn cười khổ hành lễ nói, "Cảm ơn cô phụ khích lệ." Đã nhưng cái này cô phụ không có bất kỳ cái gì có lỗi với cô địa phương, đó chính là hắn trưởng bối, hắn không có không chút nào kính. Chỉ là tâm lý cố này khó chịu là chuyện gì xảy ra, thật làm cho người đau đầu. Đường Sâm cùng Từ Lão Doanh đánh xong chào hỏi về sau, liền quay đầu nhìn về phía Đường La, chân thành nói, ban đêm có nhiệm vụ, vô pháp gấp trở về cùng các ngươi ăn cơm, nhớ kỹ cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng. Biết, phụ thân. Đường La gật gật đầu, biểu thị nhất định chuyển đặt đến. Đường Sâm hướng hắn gật gật đầu, dùng ánh mắt lần nữa dặn dò một bên, mới đạp vào chiến xa, đàng vân mà đi. Hắn làm sao đem xe điều khiển đi? Từ Lão Doanh sững sờ nhìn lấy tứ thú Lưu Kim Cốc đàng vân mà đi, không hiểu hỏi. Đường La nhún nhún vai, bất đắc dĩ biểu thị nói, có nhiệm vụ phải dùng chiến xa, cho nên chúng ta chỉ có thể đi trở về qua rồi. Khi hắn thẳng tắp bay về phủ đệ trọng tiến linh thú viên thời điểm, chính gặp phải Đường Sâm phải dùng chiến xa. Bởi vì võ đường rời phủ đệ thực sự quá gần duyên cớ, cho nên hắn cho tới nay là không cần chiến xe thay đi bộ, phàm là lái xe tất là bởi vì nhiệm vụ. Theo lý thuyết lúc này Đường La nên nghĩ biện pháp khác, nhưng hắn không biết làm sao, ma xui quỷ khiến sách câu, phụ thân đại nhân, giúp một chút thôi. Đường Sâm gật gật đầu, liền đem nhiệm vụ để qua một bên, đi theo Đường La đến nơi này, còn giết chết 4 cái hung cảnh. Loại cảm giác này, rất có loại song phương điểm đủ nhân mã đánh cuộc chiến, yếu thế một phương kéo một chi quân đội cảm giác. Ngươi đừng nói, còn trách không tệ chương 140, sai lầm để cử duyệt, tu chân 4 vạn năm, nguyên tôn, nghịch kiếm cùng thần, mặt thế đại nấu lại, vạn vực chi vương, thần tảng, mục tiên truyền, tu chân nói chuyện phía 7, đô thị siêu cấp y địa tiên, hệ thống trưởng tỷ làm khó chiến xa điều khiển chiến xa lái hỏa vân rời đi, Đường La một bản người rốt cục có thể buông lòng tâm tình trở về thành. Chỉ là phiến bình nguyên này bởi vì chiến đấu duyên cớ, địa liệt sơn băng, cho nên một đoàn người dự định cuốn về Hồ Tiên Miếu, cuốn về Tây Lăng. Trên đường đi, Từ Lao Doanh cùng Mễ Bạch trò chuyện với nhau thật vui, phảng phất nhiều năm bạn cũ. Tại cái này võ đạo đang thịnh thời đại, cầm kỳ thư họa đều là tiểu đạo, duy võ đạo tối cao, nhưng thông qua võ đạo thu hoạch được cực cao phẩm chất cuộc sống về sau, người cũng nên truy cầu chút tinh thần lương thực, tỉ như Từ Lao Doanh, thở nhỏ liền rất thích thư pháp, bởi vì hắn cảm thấy vận dụng ngòi bút cùng vận kiếm đều là không sai biệt lắm đạo lý. Có thể lời tuy nói như vậy, Từ Lao Doanh viết ra chữ lại như là chó bò. Cái này khiến hắn trăm bề không được hiểu biết, rõ ràng mỗi một chữ tất cả dụng tâm tại biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái cũng coi như tinh tế, làm sao một thiên văn chương đồng hồ xuống tới làm thế nào nhìn làm sao khó chịu. Hai người nói chuyện với nhau, phần lớn đều là quay chung quanh thư pháp một đạo, nghe được Đường La cùng một đám trẻ con hỗn loạn. Được bút vật kình, trưng bày sắp xếp, Từ Lao Doanh đối Mễ Bạch có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Nghe Bạch Minh một lời, thật là khiến người hiểu ra. Từ Lao Doanh một cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy quan mang, rất nhiều hiện tại liền muốn nâng bút viết tư thế. Mễ Bạch khoát qua tay, nghiêm mặt nói, đây chỉ là ta đang luyện chữ lúc một số kinh nghiệm, chỉ cần Từ huynh không buông bỏ luyện chữ, tương lai đều có thể. Nói tới thư pháp, thư sinh trên thân tổng bộc lộ một cỗ tông sư khí độ, khiến cho người tin phục. Chỉ tiếc Bạch huynh liền muốn tiến đến Thanh Thủy quận, không phải vậy ta nhất định phải đa hướng Bạch huynh thỉnh giáo thư pháp chi đạo. Từ Lao Doanh trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Theo tại phía sau Đường La hiếu kỳ hỏi, Thanh Thủy quận, vì sao muốn đi chỗ đó? Mễ Bạch quay đầu đối Đường La, nói ra, nghe nói Thanh Thủy quận và Bình An Hà, ta muốn mang bọn nhỏ đi chỗ đó lấy cái sinh hoạt. Tại hắn bắt đầu thấy Đường La thời điểm, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, bởi vì Đường gia dù sao cũng là bị tiêu diệt Mễ gia thôn thủ phạm. Có thể ở chung sau khi xuống tới, hắn phát hiện Đường La cũng không con cháu thế gia bênh báo hung hăng bộ dáng, mặc dù nói chuyện ngay thẳng chút, lại là một người tốt. Đời trước cừu hận không nên lan tràn đến hôm nay, cho nên Mễ Bạch cũng đối Đường La thái độ khôi phục bình thản. Đường La nhìn mắt Mễ Bạch, đem trong ngực hải tử vui vẻ thay cái dễ chịu vị trí, nói khẽ, ngươi cái này quyết định, sợ là có chút qua loa. Lời vừa nói ra, cả kinh Mễ Bạch sắc mặt đại biến, hoảng hỏi đội, cớ gì nói ra lời ấy? Từ Lao Doanh cũng là có chút không hiểu hỏi. Nghe nói Thanh Thủy quận cũng là một phương hòa bình hồi lâu của thành, còn có cái nữ Bồ Tát phu nhân, Mễ Bạch muốn đi chỗ đó kiếm ăn, có cái gì không đúng sao? Đường La nhìn lấy đơn thuần Từ Lao Doanh cùng Mễ Bạch, thản nhiên nói, Thanh Thủy quận hòa bình, toàn do Tây Lăng cường hãn, mà tòa thành nhỏ này, lớn nhất e ngại cũng là Tây Lăng vũ lực, cho nên Thanh Thủy quận của chúa, hàng năm đều muốn cho Đường ra bảy đồ cúng, lấy bảo đảm bình an. Làm Đường thị trẻ tuổi nhất tông lão, cái này không riêng gì một cái xưng hô cùng vinh dự, còn mang ý nghĩa có thể có mặt Đường thị các loại trọng yếu quốc hội cùng đọc qua rất nhiều bí mật. Cho nên Thanh Thủy quận tình huống, hắn mười phần hiểu biết. Tây Lăng làm Long Châu Tây Bộ nổi danh nhất hòa bình chi thành, hàng năm đều có nối liền không dứt nạn dân không xa vạn lý muốn đến Tây Lăng lấy sinh kế, nhưng đi vào Tây Lăng người, chẳng không còn một. Các ngươi coi là, những này liền thiên tai nhân họa đều tránh thoát mọi người, liền chết trên đường a. Đường La khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, nói khẽ. Từ Lao Doanh ngẫm lại, hồi đáp, Long Châu Tây Bộ bởi vì có Tây Lăng tồn tại, đã rất lâu chưa từng xuất hiện đại chinh chiến, khả năng đám kia nạn dân nhìn lấy ta thành thị cũng mười phần hòa bình, liền ở tại hắn thành thị. Mễ Bạch Sơ nghe Đường La chi ngôn cũng là tâm loạn như ma, chỉ cảm thấy bên ngoài một mảnh hiểm địa, nhưng nghe Từ Lao Doanh một lời, chợt cảm thấy có lý, phụ hòa nói, đúng à, có lẽ đám kia nạn dân ngay tại ta thành thị ở lại. Ừm, rất hợp lý. Đường La gật gật đầu, hỏi, có thể Tây Lăng xung quanh thành thị nhân khẩu vì sao trải qua nhiều năm không thấy tăng trưởng? Những chạy đó rơi đầu đường hải tử thu hoạch được cái nào đó thị tộc phu nhân cứu trợ vốn là chuyện tốt, nhưng các ngươi làm sao không hỏi xem những hải tử kia phụ mẫu đi chỗ nào? Từ bạn thừa bảo thuyền xuất hiện về sau, Đường Di hai thị liền sẽ không tiếp tục cùng bình dân tiểu tộc tranh lợi, lúc này mới có Tây Lăng hiện tại phồn hoa. Có thể đổi được hắn thành thị, cường hãn thế gia hận không thể đem hết thảy đồ vật đều biến thành chính mình, vô luận là tư nguyên, công pháp, còn là nhân khẩu. Kim tự tháp đỉnh thờ phụ người, hốt chính là tháp hạ dân chúng huyết thủy. Muốn xem một tòa thành thị phải chăng cố có sinh cơ, chỉ nhìn một cách đơn thuần người khác miệng là từng năm tăng trưởng vẫn là đỉnh trệ liền tốt, cái này đơn giản nói lý, Đường La tin tưởng từ lao doanh cũng có thể minh bạch, nếu như hắn thật vì muốn tốt cho Mễ Bạch lời nói, liền không nên để hắn qua đến Thanh Thủy quận. Ngươi ý là, những nạn dân đó đều bị Tây Lăng xung quanh thành trấn giam? Từ lao doanh cau mày, hồi đáp. Đường La gật gật đầu, thản nhiên nói, khai khẩn hoang địa, trúc thành rèn sát, tu tập võ đạo. Nhân khẩu vật này, bao nhiêu đều là không đủ. Xem ra vậy cái này Thanh Thủy quận, thật đúng là không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Từ lao doanh nghĩ thông suốt then chốt, lên tiếng nói. Mễ Bạch nghe Đường La cùng Từ lao doanh đối thoại, trong lòng vô cùng bối rối, tại hắn đối Tây Lăng thất vọng vô cùng thời điểm, Thanh Thủy quận chính là tâm hắn này phương bình cùng thánh thổ, nhưng bây giờ nghe, chỗ nào phản phất là một chỗ hiểm ác chi địa, cự đại tương phản để hắn không thể tin được, trong miệng lẩm bẩm nói, không biết, không biết. Đường La nhìn lấy Mễ Bạch mê vong thống khổ mặt, phát ra thở dài một tiếng. Cái này ngoại thành bình thản nghe đồn, phần lớn đều là tiểu quán phong môi tàn tin tức, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, loại này phong môi phần lớn là lấy tiền, giải tin tức lại có vài câu có thể tin. Nếu là Tây Lăng Hắc Ám Diện là một lời, xung quanh thành thị Hắc Ám Diện cũng là mười, tại những ngoại thành đó thế gia đại tộc trong mắt, bình dân liền cùng nô lệ không cũng không khác biệt gì, nhà ai không nuôi dưỡng 1800 cái bình dân xem như hạ nhân, mặc cho gia chủ quyền sinh sát trong tay. Mễ Bạch nếu là thật sự mang đám hải tử này qua hướng Thanh Thủy quận, đám hải tử này sẽ có hay không có sự tình hắn không biết, Mễ Bạch rằng này, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lưu tại Tây Lăng đi. Từ lao doanh hướng phía Mễ Bạch mở miệng nói, nghĩa khi đám cao tầng chết hết, này phong gia cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức, ngươi tại bên cạnh thành tìm cái chỗ ở, khai khẩn vài mẫu hoang địa lại tìm phần hoạt kế, nuôi sống đám hải tử này cũng không thành vấn đề. Mễ Bạch ngẩng đầu, nhìn lấy Từ lao doanh, cười khổ nói, Tây Lăng có quy củ, bình dân không thể khai khẩn hoang địa loại lương. Từ lao doanh kinh hãi, hắn chưa từng nghe qua dạng này quy định kỳ quái, dùng tràn đầy hỏi thăm ánh mắt dò xét Đường La. Đường La gật gật đầu, biểu thị xác thực có dạng này một điều quy định. Tây Lăng chỉ cho phép thị tộc khai khẩn ruộng đất, còn có mâu số hạn chế, bình dân làm theo là không cho phép loại lương, trừ phi hướng thị tộc thuê ruộng loại lương. Vậy cái này để bách tính sống thế nào? Từ lao doanh không dám tin hỏi. Đường La lạnh lùng nói, khai thác đá, đốn củi, chăn nuôi gia súc, khiêng bao. Tây Lăng lớn như vậy, thị tộc nhiều như vậy, tổng có thể tìm tới hoặc kế. Từ lao doanh không thể tin được, Tây Lăng đúng là một chỗ dạng này địa phương, bình dân vô pháp trồng trọt cũng chỉ có thể mua lương sống qua ngày, nếu là có một ngày không hề phát thóc, những người dân này sống thế nào? Dạng này không đúng. Từ lao doanh nhìn lấy Đường La, thật sự nói, ta biết, không đúng liền muốn đổi. Đường La trầm ngâm thật lâu, không có trả lời. Sai liền muốn đổi. Đạo lý kia vốn không có sai, nhưng nếu như phạm sai lầm người, cường đại đến vô pháp chống cự đây. Nếu như không nguyện ý đổi, ai có thể buộc hắn? Chương 141, dưới váy chi thần đề cử duyệt, tu chân 4 vạn năm, nguyên tôn, nghịch kiếm cùng thần, mặt thế đại nấu lại, vạn bực chi vương, thần tảng, một tiên truyền, tu chân nói chuyện phía 7, đô thị siêu cấp y địa tiên, hệ thống trưởng tỷ làm khó thiện lương người trở thành cường quyền, quy tắc liền thiện lương chút, người ta ác trở thành cường quyền, quy tắc liền ta ác chút, theo cường quyền thảo luận chính xác hay không là không có ý nghĩa, bởi vì nắm quyền lực, thường thường là cường hãn. Người thắng lợi, bọn họ chế định quy tắc lúc cũng sẽ không để ý quy tắc này đối người yếu tạo thành cái gì tổn hại, bởi vì bọn hắn có tự thân lợi ích cần bị bận tâm. Muốn cải biến quy tắc, liền mang ý nghĩa muốn trở thành quy tắc chế định giả, hoặc là lật đổ vốn có quy tắc chế định giả. Ta hội vốn nắm như thế sai lầm. Đường La đạm mạc mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lực lượng. Ừ, vậy liền giao cho ngươi. Từ lao doanh tín nhiệm gật gật đầu. Nguyên Châu Từ thị cùng sở hữu thánh nhân gia tộc cũng không giống nhau, tại cái kia man hoang niên đại, hung cảnh chính là đại lục tuyệt đỉnh cao thủ, mà vương cảnh liền có thể phong thánh, võ đạo một đường chỉ là các thiên tài cạnh tranh sân khấu. Cũng là khi đó, bách gia tranh minh, cộng đồng chống cự nhân tộc địch nhân lớn nhất, yêu tộc. Nói là chống cự, thực không quá khách quan, yêu tộc đời đời sinh hoạt tại trên đường lớn, đói liền săn bắt, khát liền uống nước, nhân tộc chẳng qua là chúng nó sách dạy nấu ăn bên trên một loại. Võ đạo đang thịnh trước đó, nhân tộc cùng hắn thú loại không cũng không khác biệt gì, trải qua bị yêu thú săn bắt xua đuổi sinh hoạt. Thẳng đến nhân tộc đệ nhất cái thánh giả, Bước Thương Sinh xuất hiện. Bước Thương Sinh chính là Vũ Thánh núi thủy tổ, cũng là nhân tộc đệ nhất thánh, từ hắn về sau, chư thánh quật khởi, nhân tộc đang thịnh. Đó là cái thánh giả cô độc niên đại, Bước Thương Sinh một người chuyển chiến thiên hạ, vết thương cũ chưa dứt mới thương tồn tái khởi, liệp sát các loại yêu vương, vì nhân tộc tranh đến cơ hội thở dốc. Võ giả lúc này lấy Thương Sinh vi niệm, bộ gia thánh nhân, thiên hạ độc hành. Chỉ một chút 50 năm, Bước Thánh độc chọn nhân tộc đại lương, vì ngàn vạn người tại Trung Châu đánh xuống một mảnh bình thản chi địa. Sau đó, trông thấy vương cảnh võ giả cường hãn Trung Châu nhân tộc say mê võ đạo, An gia, Hàng gia, Từ gia, Ly gia, Vương gia đều có thánh nhân xuất thế, sự xưng chư thánh cùng nổi lên. Tại thời đại kia, Từ Phong là bên trong đặc biệt nhất tôn thánh nhân. Tại hắn thánh địa đều muốn tuyệt học điện tịch dày rách từ chân thời điểm, hắn đem một bộ linh lực phân tích khắc ở Nguyên Châu Thiên Nam Phong trên tấm địa, cung cấp tất cả mọi người thưởng thức. Ta thánh giả kinh hãi, không dám tin. Bởi vì bộ này tên đơn sơ kinh văn, mặc dù không có một bộ tuyệt học bí pháp, lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đem công pháp bản chất triển lãm tại sở hữu võ giả trước mắt, học hội bộ này điện tịch, liền mang ý nghĩa tự sáng tạo công pháp cũng không tiếp tục là một việc khó. Không người nào dám tin tưởng Từ Phong vậy mà lại như thế hào phóng, thẳng đến bộ thứ nhất bình dân tự sáng tạo huyền cảnh công pháp ra đời. Sau đó, liền là chân chính võ đạo đang thịnh, từ thánh tên, cũng theo bộ này kinh điển, lời đồn Từ Phương. Có thể nói, giờ này ngày này võ đạo có thể có dạng này cục diện, theo Từ Phong quyết định này chặt chẽ không thể tách rời, cho nên phàm là nghiên cứu công pháp người, tất từ thánh kinh điển. Mà Nguyên Châu Từ gia cũng không theo ta thánh địa, chiếm Linh Sơn Tiên Đảo cô treo thế ngoại, mà là tại Nguyên Châu kiến thành, thu nạp không nhà để về bình dân. Cho nên Nguyên Châu Từ thị tại thiên hạ mới có như vậy địa vị. Từ Lao Doanh bay đầu nhìn về phía Mễ Bạch, nói ra, một hồi vào thành, ta liền an bài cho các ngươi ở lại, về phần Thanh Thủy quận nhất thời, mong rằng Bạch Linh suy nghĩ thật kỹ, ta cái này biểu đệ tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tư kín đáo, nhất định sẽ không đối với chuyện này nói dối. Cái này Thanh Thủy quận, chỉ sợ không phải cái gì lương thiện chi địa. Mễ Bạch hướng hắn cười khổ nói, Từ huynh nói cực phải, nhưng chúng ta đã cho các ngươi thêm quá nhiều phiền phức, hiện tại nghĩa khí giúp đã trừ, chúng ta cũng không dễ quấy rầy nữa Từ huynh. Trong giọng nói tràn đầy cáo từ chi ý, Từ Lao Doanh lại thế nào nghe không hiểu, chỉ là chỗ này có cái rất nghiêm trọng vấn đề còn không có giải quyết ta. Không được, các ngươi không thể cùng ta tách ra. Từ Lao Doanh như là bị giẫm cái đuôi mèo, lúc ấy liền kích động lên, dọa đến Mễ Bạch trong ngực tiểu nha đều rúi đầu vào Mễ Bạch trong ngực. Mễ Bạch vỗ vỗ tiểu nha bà bay, không hiểu hỏi, vì sao? Trong giọng nói tràn đầy ôn hòa, bởi vì hắn nhận định Từ Lao Doanh là người tốt. Ừm. Từ Lao Doanh đỏ lên mặt, muốn tìm được một hợp lý giải thích, cũng không thể nói cho đối phương biết, nghĩa khí bang bang chủ chạy đi, chính mình đường đường thánh nhân thế gia thiên hạ hành tẩu, không sĩ diện đắt. Cái khó lo cái khôn cái này từ ngữ, vẫn là có nhất định đạo lý, tại hốt hoảng như vậy tình huống dưới, hắn đột nhiên nghĩ đến, bởi vì ta còn muốn thỉnh giáo Bạch Minh liên quan tới thư pháp vấn đề à, nếu là ở quá xa, nhiều không tiện. Giờ khắc này, Từ Lao Doanh cảm thấy mình thật là một cái thiên tài, thế mà có thể muốn ra như thế không chê vào đâu được lấy cớ. Mễ Bạch thoải mái cười nói, không ngại sự tình, ta sau này mỗi ngày liền sẽ tại thành Tây ra quậy bán chút tranh chữ, Từ huynh một bước tới. Như là đã rời đi phong gia, nghĩa khí giúp cũng sẽ không lại tìm tới cửa, hắn dự định tham gia chính mình thích nhất công tác, nghĩ đến đây, hắn đầy mặt hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến Mễ Bạch lạc đàn liền có khả năng gặp phải cung chính, để cho mình nói láo khả năng bị bạch trần, Từ Lao Doanh trong lòng liền tràn đầy bất an. Hắn một mặt bi phẫn, tuyệt vọng nói, Mễ Minh, liền ở ta bên cạnh không tốt sao? Ngữ khí bi thương nguyện chuyển, như là bị ném bóng nữ nhân hướng nam nhân thần cầu. Đường Lang nghe được cả người nổi da gà, Mễ Bạch sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm Từ Lao Doanh hai mắt, chân thành nói, Từ huynh, ngươi có gì khó xử một mực nói. Từ Lao Doanh nhìn vẻ mặt nén cười Đường La cùng nghiêm túc Mễ Bạch, muốn thổ lộ chân tướng cơ hồ đỉnh cổ học lại bị hắn thật sâu đè xuống, biến thành một câu, không có chuyện. Có thể giọng nói kia xa xút mịch, lại có thể che giấu ai đây? Cho nên Mễ Bạch lại hỏi, Từ huynh, ngươi nhìn lấy không giống không có việc gì bộ dáng. Ta, thật không có sự tình. Từ Lao Doanh cơ hồ là cắn răng nói ra, chính thức hắn tử, có can đảm đánh rất hàm răng cùng máu nước. Cung chính giữa chính mình một kiếm, mặc dù có đào thoát bí pháp, trọng thương cũng là không thể tránh né. Nói cách khác chí ít trong một tháng hắn đều không thể lập thủ, chỉ cần mình trong vòng một tháng đem tìm tới, liền tránh lo âu về sau. Mễ Bạch nhìn lấy Từ Lao Doanh một mặt khó xử thần sắc, còn tưởng rằng là gặp phải cái gì giúp mình không khó sự tình, chỉ có thể nói nói, vậy liền chúc Từ huynh võ vận hương thịnh. Hương thịnh, hương thịnh. Từ Lao Doanh không có chút nào linh hồn ứng hòa nói. Đường La theo ở một bên, vẫn là không có nhìn xuống, cười ra tiếng. Sau cùng Từ Lao Doanh vẫn là mang theo bọn nhỏ trở lại phong thanh ngõ hẻm hoa viện. Đường La dự định mang theo Từ Lao Doanh về nhà, chỉ gặp đưa đi Mễ Bạch Từ Lao Doanh thay đổi trên mặt đối phế, ôm lấy Đường La cổ, dùng một loại nam nhân đều hiểu ngữ khí dụ dỗ nói, đi, biểu ca dẫn ngươi đi khai trai. Một mặt im lặng nhìn lấy Từ Lao Doanh, Đường La căn bản là không có cách đem gương mặt này cùng cái kia lúc chiến đấu lanh khốc kiếm giả liên quan đến cùng một chỗ, bất đắc dĩ nói, lộ mãng như vậy sao? Ai? Từ Lao Doanh một bên ôm lấy Đường La cổ một bên hướng thành tây đi, mặt mũi tràn đầy đều là chân thành, đây là đang truyền thụ cho ngươi nhân sinh kinh nghiệm đạo lý, không nhà thông thái sự tình võ giả hành tẩu giang hồ, dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngươi cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái tông môn, đều muốn dụ hoặc ngươi còn trẻ như vậy cao thủ biến thành bọn họ dưới váy chi thần đây. Chương 142, Tây Lăng Dung chuyển đề cử duyệt, tu chân 4 vạn năm, Nguyên Tôn, nghịch kiếm cùng thần, mặt thế đại nấu lại, vạn vực chi vương, thần tảng, mục tiên truyền, tu chân nói chuyện thứ 7, đô thị siêu cấp y địa tiên, hệ thống trưởng tỷ làm khó kỳ kỳ quái quái tông môn chưa thấy qua, kỳ kỳ quái quái biểu ca chỗ này liền có một cái, Đường La bị điểm có chút mắt trợn trắng, gian nan từ hắn khuỵu tay chui ra, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, im lặng nói, lại chốc lát nữa liền muốn cơm tối. Ngươi không trở về nhà ăn, ngược lại là muốn đi thanh lâu. Từ Lao Doanh sững sờ, giống như là vừa vặn nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên đến Tây Lăng, không theo thân nhân ăn cơm giống như có chút không thể nào nói nổi, hắn âm thầm tư sần dưới, nhẹ nhàng nói, này cơm nước sóng xuôi, chúng ta lại đi. Đường La không dám tin nhìn lấy ra hỏa này, dạng này võ giả, luyện được như thế cường hãn, ngươi để những cực nhọc đó vất vả khổ tu luyện nhân nghĩ như thế nào, chẳng lẽ tư chất liền thật trọng yếu như vậy sao? Từ Lao Doanh xem xét hắn thất lạc biểu lộ, còn tưởng rằng hắn là bởi vì vô pháp lập tức qua thanh lâu mà khổ sở, lúc này an ủi, không có chuyện biểu đệ, chúng ta ăn cơm liền đi, nhất định khiến bọn họ đem chim non đều giữ lại cho ngươi. Ta mẹ nó là tại vì chuyện này thật là sao? Đường La cảm thấy Từ Lao Doanh có thể nói ra những lời này, giống như một cái chi trướng. Ngươi giống như trong cái này ý nơi ăn chơi. Hắn là thật có chút không biết rõ, theo lý thuyết thánh nhân thế gia công tử, không nên như thế đói khát mới đúng. Ai? Từ Lao Doanh dùng ngữ khí biểu đạt ra chính mình lập trường, sao có thể nói ta thích nơi ăn chơi đâu? Ta cách nơi ăn chơi, căn bản là không sống a. Thanh niên anh tuấn cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy mê ly, nhu tình như nước giống như là nhớ tới không biết bao nhiêu sầu triền miên. Một số đường biên cô nương nhìn lấy thanh niên kiếm khách khuôn mặt anh tuấn, đều đỏ bừng mặt. Chép miệng một cái, Từ Lao Doanh muốn theo Đường La trò chuyện tiếp trò chuyện hoan tràng diệu dụng, liền nhìn lấy hắc sắc trang phục thiếu niên đi xa chỉ còn một cái bóng lưng. Biểu đệ, chớ đi nhanh như vậy mà, chờ một chút biểu ca. Đường La chỉ coi nghe không được sau lưng kêu gọi, buồn bực đầu đi lên phía trước. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có cùng gia hỏa này nghiên cứu thảo luận vũ khí ý nghĩ, hiện tại đã hoàn toàn không có. Cái này căn bản là cái trầm mê nhục dục không thể tự kiềm chế tẹt đi tinh được không, lại tiếp xúc xuống dưới, dễ dàng bị hắn chọc tức lấy. Tây Lăng Thành gắng nạm bờ hầu phủ tiểu hầu gia, tiểu hầu gia. Không tốt. Quản gia vướt cửa phòng, kêu gọi Di Lợi. Chuyện gì? Cãi nhau. Di Lợi quần áo không chỉnh tề một chân từ trong nhà đá mở cửa phòng, màn trướng bên trong còn có cái thước tha thiếu nữ, lấy lụa mỏng che khuất nửa người, lại lộ ra trắng như tuyết hai vai. Quản gia xem xét tình cảnh bên trong phòng liền biết mình lai đặc khắc không phải lúc, nhưng sự tình khẩn cấp, hắn cũng không nói hoài tới rất nhiều. Tiểu hầu gia, nhìn lấy giận dữ Di Lợi, quản gia thấp giọng nói, Thủ Cảnh Long trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ừm. Di Lợi nghe xong Thủ Cảnh Long tên, trong lòng liền có chút nóng nảy, nói ra, hắn ở đâu, lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Hầu phủ trong đại sảnh, Thủ Cảnh Long ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt lại vẫn chưa tỉnh hồn, tràn đầy sợ hãi. Nghĩ đến vừa mới tại hồ tiên trước miếu một màn, hắn chỉ cảm thấy mình giống như là nhìn thấy ác quỷ. Người thanh niên kia kiếm khách bên người đi theo, lại là Thiên Kiêu Đường La. Ý vị này, Phong gia họ Ngoại mang theo một đám du côn cùng Đường thị đụng tới. Chuyện này là sao? Thu Cảnh Long thống khổ nhắm mắt lại, sợ hai toàn thân đều đang run rẩy. Nghĩa khí giúp nhất định sẽ bị bình định, không thể nói được liền liền Phong gia cũng sẽ vất lạc. Khi hắn nhìn thấy Đường La lần đầu tiên, liền biết mình nhất định phải trốn về đến theo tiểu hầu gia báo cáo. Nhìn vẻ mặt tức giận Di Đợi tiến yến trong phòng khách, Thu Cảnh Long lập tức từ trên ghế trượt ra quỳ xuống, hướng phía Di Đợi dập đầu không thôi. Di Đợi xem xét Thu Cảnh Long bộ dáng, mày níu lại đến càng sâu, mắng, nhìn xem ngươi giống cái bộ dáng gì? Có chuyện gì gấp bẩm báo? Tiểu hầu gia, nghĩa khí rút, không. Thu Cảnh Long không dám ngẩng đầu, run rẩy đáp. Di Lợi vênh một chút đứng dậy, giữ tợn biểu lộ tựa như nhắm người muốn nuốt bánh thú, hắn hai bước tiến lên một chân đá vào Thu Cảnh Long trên vai, đem cái sau đá ngã xuống đất. Không. Này làm sao hội không? Cùng trái phải không thành. Thu Cảnh Long không dám vò giống như nát đồng dạng vai trái, một mặt thống khổ xoay người lần nữa quỳ xuống, thận trọng nói, không phải, tiểu hầu gia, là Đường La. Di Lợi mặt, nhất thời cũng là cứng đờ, sau đó chính là giận tím mặt. Như một đầu phẫn nộ dã thú, tại yến trong phòng khách đi tới đi lui, gầm thét, lại là hắn, lại là hắn, ta vũ đấu chẳng cũng là hắn phá đổ, hiện tại lại tới hủy ta bang phái, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Cái này hỗn đản, làm sao lão cùng ta đối nghịch, ta muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết hắn. Tây Lăng Thành bên ngoài đại chiến vẫn là không có dấu giếm được người có quyết tâm ánh mắt, dù sao này phản phất địa long xoay người uy thế bất quá tại thành tây hơn 10 dặm bên ngoài, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được này đại địa chấn đãng. Sau đại chiến, mọi người nhao nhao tụ tập đến chỗ kia bình nguyên qua nhìn trộm đến tận cùng. Sau cùng bọn họ nhận ra những cái kia chết đi người, đúng là thành Tây Phong, lập tức, Lục, Phùng Tứ nhà võ giả, mà bị xuyên thủng lồng ngực Phùng Kim Hoán cùng gân cốt vỡ vụn Lục đang cùng bị phát hiện về sau, Phong Môi kiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì có thực lực này, lấy lực lượng một người giết hết hai vị này gia chủ cùng mấy chục đội thuế phạm võ giả người, toàn bộ Tây Lăng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại bọn họ trên mặt đất phát hiện tứ thú lưu kim cốc vết bánh xe về sau, hết thảy bí ẩn đều giải quyết dễ dàng. Giết hết cái này bốn nhà võ giả, cũng là Đường thị võ đường thủ tọa, Đường Sâm. Phong Môi nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cắn răng đem tin tức này thông truyền Tây Lăng. Nhất thời, toàn bộ Tây Lăng thần hồn nát thần tính. Từ đi cuối năm, hai chiếc vạn thừa bảo thuyền liên tiếp xuất hành chuyến bể, mang về mấy chục vạn nạn dân. Tây Lăng nam bắc cắt lên một tòa thủ thành, để mà an trí nạn dân. Đường Di Lượng thị nhân khẩu cùng nhau tăng vọt đồng thời giảm bớt phát thóc. Những lớn nhỏ đó thị tộc gia chủ trông thấy tình huống này, như là chim sợ cảnh quang. Bọn họ mười phần sợ hãi Đường Di Lượng thị khai chiến, nếu là cái này lưỡng tộc đại chiến, toàn bộ Tây Lăng đều sẽ bị hòa mình phế tích, mà có vạn thừa bảo thuyền cường đại như vậy chiến hạm, Lượng thị chiến hỏa rất có thể tràn ngập toàn bộ Lăng sông thượng hạ du, tác động đến mười mấy thành. Mỗi gia tộc cũng bắt đầu chuẩn bị đường lui, hoặc là lựa chọn đứng một bên. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, Đường thị hội sớm như vậy động thủ, cái này bốn nhà thực lực, tại toàn bộ Tây Lăng cũng được cho chung dù, vậy mà dạng này không chịu nổi một kích. Thiện trong sảnh, Từ Lao Doanh ăn cơm bên trong tiểu liên tiếp cho Đường La so ánh mắt, để hắn nhắc nhở không nên quên một hồi hoạt động. Đường La chỉ coi nhìn không thấy con hàng này ánh mắt, tập trung tinh thần ăn cơm. Ta ăn xong, Từ Lao Doanh buông xuống bắt đũa, hướng Từ Xu Huệ hô. Từ Xu Huệ nhìn lấy chỗ này chất nhi bộ dáng liền rất là hoan hỉ, lo lắng hỏi, lại nhiều ăn một điểm, đều là thuế phàm cảnh võ giả, ăn nhiều chút không ngại sự tình. Nhiệt tình chủ mẫu lại đem một đầu thịt kho tàu lôi báo sườn bài phóng tại thanh niên trong chén. Từ Lao Doanh vui vẻ tiếp nhận Từ Xu Huệ nhiệt tình, thuần thục ăn đầu này xương sườn cũng chùi miệng chờ đợi Đường La. Nhưng nhìn Đường La còn tại chậm rãi ăn, hắn cảm thấy cái này biểu đệ có lẽ là thẹn thùng, cho nên hướng phía Từ Xu Huệ nói ra, cô, biểu đệ đều lớn như vậy, còn chưa trải qua nhân sự khó tránh khỏi có chút không ổn. Đường La nghe được lời nói này, doa đến kém chút không đem chính mình cơm cho phun ra, những lời này, tại bàn ăn thần thánh như vậy địa phương đảm thật tốt sao? Đối diện thế nhưng là ngươi cô à, huynh đệ, ngươi biết rõ không biết mình đang nói cái gì a? Đường La mặt mũi tràn đầy không dám tin. Từ Xu Huệ nhìn xem Từ Lao Doanh, lại nhìn xem Đường La, thở dài một hơi nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới à, có thể mỗi lần an bài cho hắn động phòng, hắn đều cự tuyệt. Đứa nhỏ này lòng dạ cao đâu, không biết muốn cái gì dạng cô nương mới có thể vào hắn mắt. Chương 143, lập kế hoạch để cử duyệt, tu chân 4 vạn năm, nghịch kiếm cùng thần, nguyên tôn, mặt thế đại đấu lại, vạn được chi vương, thần tảng, mục tiên truyền, tu chân nói chuyện thứ 7, đô thị siêu cấp y địa tiền, hệ thống trưởng tỷ làm khó Đường La dự cảm đến, nếu là lại không đem nói chuyện trọng điểm cho chuyện gì, hai người kia còn bất định có thể toát ra cái gì đáng sợ ý nghĩ. Mẫu thân đại nhân, ta có một số việc nhi muốn thỉnh giáo ngài. Hắn xen vào nói. Từ Xu Huệ mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Đường La, những lời kia nàng nói đúng là cho đứa bé này nghe. Hiện tại Đường Di Lượng thị thu nạp đại lượng nhân khẩu cử động, Tây Lăng thị tộc người người cảm thấy bất an. Bọn họ hiện nay có thể muốn ra phương pháp tốt nhất, cũng là hòa thân một đường, cho nên toàn bộ Tây Lăng Đường thị phân các gia chủ, hoặc nhiều hoặc ít đạt được một số thị tộc tự tiến cử, tiểu gia tộc hòa thân lựa chọn người yêu chính là những Tây Lăng đó Đường thị phân tông con cháu. Ngay cả bình thường phân tông con cháu đều có thể bị cướp bể đầu, huống chi Đường La dạng này Tây Lăng tiên tiêu, chỉ bất quá Đường Sâm gia môn hạng quá cao, cho nên chỉ có Tây Lăng có ít mấy nhà cỡ trung thế gia có cái này tự tin đưa lên hòa thân thiết mời, bên trong đồng hồ bức họa. Tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng trên bức họa cái đỉnh cái đều là mỹ nhân bại hoại, ta thấy mà yêu. Có mấy cái liền liền nàng nhìn đều động tâm, cho nên những ngày này, nàng muốn để Đường La nhìn xem những bức họa này sách, từ đó chọn lựa. Nhưng Đường La không phải tại bí thuật các nghiên cứu vũ khí dung hợp, cũng là qua tinh thần các kiểm tra công việc, đối từ Xu Huệ trên tay những bức họa này sách, không có chút nào hứng thú. Nàng lần này ép buộc trừ là phát tiết một số bất mãn trong lòng, càng là muốn nhắc nhở Đường La, lòng dạ nhãn quang không nên quá cao, dù sao giống Tây Lăng dạng này địa phương, có thể tìm tới cá nhân phẩm thượng giai tiểu thư cũng rất không tệ, cũng không phải những đại hình đó tông môn, còn có thể cùng chung chí hướng, long phượng cùng bay. Nàng hy vọng Đường La có thể sớm đi thành hôn, bởi vì võ đạo một đường, thích hợp nhất kết hôn sinh tử chính là tại thuế phàm cảnh, một khi võ giả tiến vào hôn cảnh, mang thai tỷ lệ liền hội giảm mạnh. Bọn họ cái môn này, nhân khẩu đơn bạc làm cho người kinh hãi, xem hắn phân tông, cho dù là cái phổ thông phân tông gia chủ đều có cái tam thê tứ thiếp, mười mấy đứa bé. Tuy nhiên không đến mức mỗi cái tiền đồ, nhưng tóm lại nhiều người không phải. Mà bây giờ Đường Sâm đã là hung cảnh, nàng còn có thể lần nữa mang thai thời cơ liền giảm mạnh, ý vị này rất có thể nhà bọn hắn đến sau cùng cũng chỉ có ba đứa hài tử, cho nên nàng bức thiết hy vọng Đường La có thể sớm đi vì gia tộc khai chi tán diệp. Giống hài tử của ta ưu tú như vậy thiên tiêu, tối thiểu cũng phải cưới 8 cái như hoa như ngọc thê tử đi. Từ Xu Huệ tổng nghĩ như vậy. Đường La tự nhiên không có thể hiểu được mẫu thân khổ tâm, mà hắn muốn hỏi sự tình cũng theo những này không có chút nào quan hệ. Từ Lao Doanh làm thánh nhân thế gia công tử, trông thấy không công Lý Kiến kêu la đây là chuyện tốt, nhưng hắn minh song hồn liền bị thanh lâu câu đi, cái này khiến Đường La có chút im lặng. Nhưng đã chính mình nói phải giải quyết cấm cậy khiến chuyện này, hứa hẹn đã làm ra, liền phải hoàn thành. Tuy nhiên Đường La không tiêu chí bảng chính mình lợi ra tất thực hiện, nhưng hứa hẹn qua sự tình, hắn hội đem hết khả năng đi làm. Chỉ cố gắng lớn nhất, tiếp nhận kết quả xấu nhất. Đây cũng là hắn đạo làm người. Đã nói phải giải quyết Tây Lăng cấm cậy lệnh, hắn liền muốn bắt đầu lấy tay chuẩn bị, bởi vì đầu này chính lệnh tại Tây Lăng đã thông hành hơn 200 năm, tùy tiện muốn phải phế bỏ, không biết lại nhận lớn cỡ nào lực cản. May mắn Đường La hiện tại đã là tông lão thân phận, nếu là lúc trước, dù là hắn treo Tây Lăng Thiên Kiều tên, tại trong tộc cũng bất quá là cái văn bối, cho dù là muốn thay đổi cũng không thể nào lấy tay. Muốn hỏi cái gì? Từ Xu Huệ lấy tay chống đỡ cái cằm, tràn đầy chờ mong. Đường La hai tay quanh, bày ở người bên trong vị trí hỏi, trong nhà còn có bao nhiêu lưu giữ lương? Từ Xu Huệ trong lòng một trận hiếu kỳ, không hiểu hắn tại sao lại hỏi như vậy, nhưng đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là trong nhà sản nghiệp quá nhiều, lưu giữ lương chỗ cũng có chút phân tán, nhưng muốn đến hơn 100 vạn gánh vẫn là có, cho nên nàng hồi đáp, phụ thân ngươi nói muốn nhiều lưu giữ lương, cho nên năm ngoái mua 2-3 cái vựa lúa đi, đều là mới lương. Nguyên bản còn hẳn là có càng nhiều, chỉ là đoạn thời gian trước vì qua trình châu tiếp nạn dân, trong nhà còn chi tiêu một số mới lương, dẫn đến vựa lúa bất mãn. Đường La nghe xong trong nhà mình lưu giữ lương, cũng là thất kinh. Một cái vựa lúa liền có thể cất giữ 50 vạn gánh lương thực. Một gánh chính là 200 cân, nhà mình thôn nhiều như vậy lương thực để hắn không khỏi hoài nghi mình tại lúc này đưa ra dạng này để án hội sẽ không ảnh hưởng đến đường trí kế hoạch, bởi vì tại hắn tưởng tượng bên trong, từ Trình Châu tiếp thu số lớn võ giả nhất định chỉ là tộc trưởng kế hoạch một bộ phận, nếu như đây chính là toàn bộ, hắn căn bản không có tất yếu chuẩn bị lâu như vậy, lớn như vậy động tác, trong lúc nhất thời hắn hai mắt hơi liễm, trăm ngàn cái suy nghĩ tại trong đầu xoay. Quanh, nhìn lấy hài tử một mặt ngưng trọng bộ dáng, Từ Xu Huệ câu hỏi, làm sao hài tử? Từ Xu Huệ lời nói đem hắn từ lộn xộn tưởng tượng bên trong tỉnh lại, hiện tại tin tức quá ít, cho dù cuối cùng trí nhớ cũng vô pháp tưởng tượng tộc trưởng toàn bộ kế hoạch. Đã không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa, một mực làm việc của mình, bởi vì hắn tạm thời nghĩ không ra, hủy bỏ cấm cậy khiến sẽ cùng đường trí kế hoạch sinh ra cái gì xung đột. Suy nghĩ như vậy, Đường La liền thản nhiên, cười cười nói, ta phải phế bỏ cấm cậy lệnh. Từ Xu Huệ kinh ngạc hé miệng, suy tư một hồi quên đủ, chuyện này rất khó khăn, huống hồ cái này 200 năm đến, Tây Lăng lương giới rẻ tiền, chuyện này cũng không có xảy ra vấn đề gì. Hiện tại tuy nhiên lương giới tăng gọn, nhưng xuân thu chi sau tất nhiên sẽ ngã, bách tính có thể hay không làm ruộng, không có ảnh hưởng gì, ngươi cần gì phải muốn đi hủy bỏ đây. Hủy bỏ cùng tăng thêm pháp lệnh, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nàng còn tưởng rằng Đường La là không thể gặp hiện tại lương giới treo cao bách tính ăn không nổi lương mà động lòng chắc cần, muốn lấy tông lão thân phận đưa ra xin, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, tại quốc hội bên trên không có chút nào nhân mạch, như thế nào lại có người đồng ý hắn nghị án đây. Võ Đường thủ tọa cũng không tham dự dân chính pháp lệnh tương quan chính sách quyết định, chỉ xứng hợp. Nói cách khác Đường Sâm căn bản không thể giúp hắn, cho nên cái này nghị án thông qua khả năng cực thấp, nàng không muốn xem lấy hài tử nhân sinh cái thứ nhất nghị án liền bi thảm chết yểu, cho nên mở miệng khuyên can. Đường La khỏe miệng thanh dương có chút trào phúng, thản nhiên nói, một mực tồn tại, liền hợp lý a. Cho dù đầu xuân về sau, lương giới cũng sẽ không có chỗ giảm xuống, bởi vì Đường Di lượng thị nhiều mấy trăm ngàn nhân khẩu, mới lương đương nhiên quan trọng lấy những người này. Có thể Tây Lăng này hơn 100 vạn bình dân làm sao bây giờ, bọn họ ăn không nổi lương, không giữ quy tắc nên chết đói à. Nhìn lấy Đường La một mặt kiên định bộ dáng, Từ Xu Huệ trong lòng thở dài một hơi, nàng biết Đường La lời nói là đúng, lương giới cho dù ngã xuống cũng 10 phần hữu hạn. Mà nàng lại làm sao không đồng tình những cái kia mua không nổi lương thực bình dân, nhưng chuyện này không nên do Đường La nhắc tới ra, dù sao hắn vừa thành tông lão, căn cơ nông cạn, cho dù là muốn làm cũng vô pháp làm đến, cho nên nàng ôn nhu nói, có thể đầu này pháp lệnh muốn phải phế bỏ nói nghe thì dễ, ngươi có thể có đối sách gì sao? Đường La hướng nàng gật gật đầu, tự tin nói, ta đã có lập kế hoạch, mẫu thân xin yên tâm. Từ Xu Huệ nhìn lấy hải tử một mặt đã tính trước bộ dáng, càng thêm lo lắng hỏi, có thể có gì cần ta hỗ trợ địa phương? Đường La khoát khoát tay, buông lòng nói, đa tạ mẫu thân hảo ý, chuyện này ta có thể xử lý. Ta ăn xong, về phòng trước. Giải thích, hắn đứng dậy rời đi thiện sảnh. Từ Lao Doanh hướng Từ Xu Huệ cùng so cái nhan sắc, theo Đường La rời đi.